Chương 000 đẳng cấp tu luyện người đăng, ạt mạ 11 mạng, phàm giới, tiên giới, âm giới, thần giới, địa ngục. Trong đó phàm giới cùng tiên giới là đều thuộc hữu hình vũ trụ, còn âm giới cùng thần dựa đi thuộc hờ hữu hình vũ trụ. Phàm giới, luyện khí, trúc cơ, tích lốc, kim đan, nguyên anh, hóa thần, phân thần, độ kiếp, phá toái. Tiên giới, địa tiên, thiên tiên, la thiên thượng tiên, thái ất tam cảnh, đại la tam cảnh, thánh cảnh tam trọng, trường sinh cảnh, bất diệt cảnh. Các đại năng từ thời hồng hoang đã tổng kết ra bảng phân chia tư chất của mọi sinh linh trong vũ trụ. Phế căn, bổn nguyên linh hồn yếu nhược, mãi mãi không đột phá tới luyện khí tầng 1, đa số phàm nhân là phế căn. Phàm căn hạ cấp, cảm ứng 30 đầu kinh mạch, tiềm lực đột phá luyện khí viễn mãn là dừng bước. Phàm căn trung cấp, cảm ứng 90 đầu kinh mạch, tiềm lực đột phá trúc cơ cảnh là dừng bước. Phàm căn cao cấp cảm ứng 120 đầu kinh mạch, tiềm lực đột phá luyện khí tầng 10, đột phá trúc cơ cảnh 7 tầng là dừng bước. Linh căn hạ cấp, cảm ứng 360 đầu kinh mạch, khi đột phá luyện khí tầng 10-16 có tiềm lực đột phá trúc cơ chân nhân đỉnh phong. Linh căn trung cấp, cảm ứng 720 đầu kinh mạch, khi đột phá luyện khí tầng 17-20 có tiềm lực đột phá tích cốc chân anh đỉnh phong. Linh căn cao cấp, cảm ứng 1440 đầu kinh mạch, nếu đã thông hết các đầu kinh mạch ấy, có thể đột phá luyện khí tầng 20-39, có tiềm lực đột phá kim đan chân quân. Vùng căn tư chất, không chia giai đoạn cảm ứng 2880 đầu kinh mạch, khi đột phá luyện khí tầng 40-49, tiềm lực là nguyên anh chân vương cảnh đỉnh phong. Hoàng căn tư chất, không chia giai đoạn, cảm ứng 5760 đầu kinh mạch, khi đột phá luyện khí tầng 50-59, tiềm lực là phân thần chân hoàng cảnh đỉnh phong. Địa cấp tư chất, không chia giai đoạn, cảm ứng 15420 đầu kinh mạch, khi đột phá luyện khí tầng 60-69, tiềm lực vấn đỉnh phá toái tông sư, có cơ duyên hóa phàm nhập tiên, thành tựu địa tiên đạo quả. Thiên cấp tư chất, không chia giai đoạn, cảm ứng 23640 đầu kinh mạch, vượt vào luyện khí tầng 70-79, tiềm lực vấn đỉnh chân tiên vương giả. Vô thượng tư chất, không chia giai đoạn cảm ứng 47280 đầu kinh mạch, bước vào luyện khí tầng 80-89, tiềm lực vấn đỉnh đại la thiên tôn lão tổ, thọ nguyên 1 tỷ năm, lập địa thành tổ. Thái thượng tư chất, không chia giai đoạn cảm ứng 94560 đầu kinh mạch, bước vào luyện khí tầng 90-99, tiềm lực vấn đỉnh thánh, ma tôn, thọ nguyên 10 tỷ năm, kiếp trước tư chất của diệt sinh là thành tôn, kinh động vạn cõi. Đại năng tư chất hay còn gọi là viên mãn tư chất, không chia giai đoạn, cảm ứng 189120 đầu kinh mạch, bước vào luyện khí tầng 100, tiềm lực vô hạn, có thể nhảy ra luân hồi, bất tử bất diệt. Hồn thạch chia làm các cấp bậc như sau: cấp 1 cấp 10 linh cấp vượng cấp hoàng cấp đế cấp địa cấp thiên cấp thánh cấp thần cấp ở âm giới, thần giới, tu vi không bị bổn nguyên linh hồn ràng buộc, nhưng lại hạn chế khả năng hấp thu hồn thạch. Như phàm cấp tư chất lại chỉ hấp thu được 1/10 hồn thạch. Linh cấp tư chất hấp thu 11-20 hồn thạch. Đại năng cấp tư chất hấp thu 100 hồn thạch. Đẳng cấp tu luyện ở âm giới chia làm 10 cấp: hồn sĩ, hồn sư, đại hồn sư, hồn tông, hồn hoàng, hồn vương, hồn đế, hồn tôn, hồn thánh, hồn thần. Khi lên thần giới, thiên thần, thần tướng, thần tôn, thần vương, thần hoàng, âm thần. Huyết mạch, một cấp 9 cấp đối ứng 9 cảnh giới của phàm giới, sau đó là linh cấp, vương cấp, hoàng cấp, đế cấp, thiên cấp, thần cấp, thánh cấp, vũ cấp, chủ cấp, hỗn độn cấp, đạo cấp. Tinh thần lực, 19 cấp đối ứng với phàm giới, sau đó là linh cấp, vương cấp, hoàng cấp, đế cấp, thiên cấp, thần cấp, thánh cấp, vũ cấp, chủ cấp, hỗn độn cấp, đạo cấp. Binh khí, phàm binh, địa binh, thiên binh, cực binh, tiên binh, thánh binh, thần binh, đạo binh. Linh đan, linh dược, phàm phẩm, linh phẩm, huyền phẩm, vương phẩm, hoàng phẩm, đế phẩm, thiên phẩm, thần dược. Mỗi một phẩm chia làm 9 cấp. Võ kỹ công pháp, phàm cấp, hoàng cấp, linh cấp, nguyên cấp, huyền cấp, địa cấp, thiên cấp, thần cấp, thánh cấp, tiên cấp, vũ cấp, chủ cấp, hỗn độn cấp, đạo cấp. Bí điển, thần điển. Trận pháp sư chia làm sơ cấp trận pháp sư, trung cấp trận pháp sư, cao cấp trận pháp sư, tông sư trận pháp sư, đại tông sư, vô thượng tông sư, vô thượng đại tông sư, vũ trụ tông sư, đại đạo tông sư, mỗi một cấp chia làm kiểu giai. Chương 2, phản bội. Người đăng, ạt mạ 11/1, ma tôn trọng sinh. Diễn sinh ma tôn, ngươi tàn ác cực đạo, ngươi lấy thiên địa làm chủ trại, lấy chúng sinh làm heo chó nuôi nốt, bản thân ngươi tự xem mình là đồ tể, ngươi chém giết sinh mạng vạn vật ra để tu luyện, cả vùng phía bắc vũ trụ bị ngươi tàn sát ba thành sinh mệnh, ngươi chính là xuất sinh. Hôm nay ta xuất lĩnh lực lượng của cả phía bắc vũ trụ, sẽ chém giết ngươi, giam cầm linh hồn ngươi, ngày đêm tra tấn, để cho những sinh linh bị ngươi giết nhắm mắt tiến nghĩ. Âm thanh quát lớn vang vọng cả thiên địa, như thần lôi hàng lâm, khiến các sinh linh tù vị yếu phái run rẩy. Đây là một cái chiến trường rộng lớn lơ lửng ở trong vũ trụ, được bao phủ bởi hàng lớp lớp bụi bặm trắng xóa mịt mù khắp không gian. Diệt sinh ma tôn lặng lặng đứng đấy không nhúc nhích, nhưng bóng lưng lại vĩ ngạn như núi. Nếu để tâm cảm nhận thì có thể mơ hồ cảm nhận được khí tức đỉnh thiên lập địa, mái tóc dài màu bạc rối loạn bay phấp phới trong gió bụi, ma khí bay lượn lờ xung quanh. Đứng đối diện hắn là một đám sinh vật, khoảng 5-60 vị, dáng người bọn hắn khổng lồ như cự linh, toàn được bao phủ bởi lớp thân thánh quang chói mắt vô cùng, khuôn mặt mơ hồ không rõ. Khí tức của đám sinh vật này khủng bố phi thường, sinh linh tu vi cấp thấp sẽ trực tiếp bị ép nổ. Một đám súc vật, trong mắt bổ tôn, cự linh thần tộc các ngươi chỉ mạnh hơn kiến hôi một chút, bổ tôn làm gì còn chưa tới phiên các ngươi quản. Hôm nay bổn tôn tiêu diệt bọn kiến hôi các ngươi, sau này sẽ đổ sạch gia tộc con cháu của các ngươi, linh hồn các ngươi sẽ tẩm bổ cho bổn tôn, chọn đời không thể siêu sinh. Diễn sinh lạnh lẽo nói, sát ý hừng hực, giọng nói bá đạo đến cực điểm. Diễn sinh, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Giết. Quanh 50 vị cự linh thần tộc bộc phát ra khí tức khiến sinh linh phía bắc vũ trụ phải run rẩy, thần quang bao phủ một phương thiên địa, sát ý kinh thiên. bát phương tám hương chu ma trận, giết. Một đám cự linh thần tộc cường gia phân tán ra bát phương tám hướng, bày ra cấm kỵ trận pháp. Bát phương tám hướng chu ma trận chính là đại tông sư trận pháp cấp 9, đủ vây sát thiên tiên cường giả. Trong nháy mắt, cả thượng cổ chiến trường đều bị khí tức khủng bố bao phủ, trấn áp thiên địa, trong phạm vi trận pháp bao phủ nổi lên vô số thanh lợi khí vô hình bay tới diệt sinh. Một đám hạ tiện xúc vật cũng vọng tưởng vây sát bổ tôn, cho dù là sử dụng cấm kỵ tuyệt trận cũng vô dụng, hôm nay giết sạch các ngươi. Diệt sinh kinh bị nói, phá cho ta. Ầm ầm, tiếng nổ lớn chợt phát sinh, một cỗ năng lượng tà ác quét sạch thập phương, diệt sát hết thể công kích phát ra từ chu tà trận, năng lượng tà ác như một cái cự đại khinh khi cầu đống nổ tung, càn quét hết thể chướng ngại. Hắn như thế nào cường đại như vậy? Cấm kỵ tuyệt trận đủ diệt sát thiên tiên thế mà bị hắn phá. Đây tuyệt đối không phải loại người chúng ta có thể đối đầu. Trốn. Chu ma trận bị phá, sắc mặt của đám cự linh thần tộc triệt để biến sắc, không chút nghĩ ngợi, xé mở hư không liền muốn rời đi. Trên vũ trụ này, từ quá khứ đến tương lai, bất kể là ai dám đối với bổn tôn động thủ đã toàn bộ xuống địa ngục đi sám hối, các ngươi cũng trốn không thoát. Tử vong đại thủ. Diệt sinh quát khẽ một tiếng, tất cả năng lượng tà ác kịch liệt bao phủ đại thủ của hắn, đại thủ vừa bung ra, những tên cự linh thần tộc vừa mới chỉ phá vỡ hư không liền bị diệt sát, ngay cả bổn mệnh linh hồn đều tan biến, triệt để không tồn tại giữa thế gian này. Ra đi, bọn hắn đều chết. Diệt sinh nhìn về phía khoảng không trước mặt, khuôn mặt lạnh lẽo chợt dịu xuống. Hắn ôn nhu nói, ngươi không sao chứ ca ca? Lúc này, một vị nữ tử xé rách khoảng không đi ra, lo lắng hỏi. Nữ tử mặc một bộ váy trắng, dáng người uyển chuyển yêu kiều, da thịt trắng nõn, khuôn mặt xuất trần giống như tiên tử không nhiễm bụi trần. Ta sao có việc gì? Diệt sinh kia đi đến bên cạnh nữ tử, tùy ý nói, đi thôi, giết một bầy kiến hôi thôi. Dứt lời, hắn đưa tay vạch nhẹ một cái, không gian vỡ vụn thành một lỗ hổng. Diệt sinh nắm tay muội muội dẫn nàng đi vào. Phúc. Một nhánh mũi tên đột ngột đâm thẳng xuyên tim Diệt sinh. Khúc khủng. Diệt sinh há mồm liền ho ra một búng máu lớn màu đen. Cửu thiên thập địa đoạt mệnh phi đao, đoạt tận tất cả tính mạng sinh linh, bị thanh phi đao này đàm xuyên tim, sau 10 hơi thở liền xem như thần tiên cũng hồn phi phách tán. Muội muội, ta biết trong lòng ngươi có dị tâm từ rất lâu, ta biết rõ cái ngày này từ lâu sẽ đến, nhưng ta chỉ thắc mắc một điều. Ngươi, vì sao muốn giết ta? Hảo muội muội. Diệt sinh bình thản không hề bận tâm hỏi. Thật xin lỗi, ca ca. Ta yêu hắn, ngươi giết hắn ta trả thù cho hắn. Nước mắt trên má nàng lăn xuống. A, thật đáng buồn, thật buồn cười. Bổ tôn tung hoành vô địch mấy vạn năm, giết vô số sinh linh, hôm nay thế mà lại chết trong tay muội muội của chính mình, chỉ vì ta giết đi người nàng yêu hạ 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 hạ. Bổ tôn chỉ có duy nhất thân nhân là ngươi, nhưng ngươi lại tuyệt tình như thế, nếu sau này có thể trọng sinh một lần nữa, bổ tôn tuyệt không do dự bóp chết ngươi. Cuối cùng, hắn lưu lại một câu nói như vậy, cả người liền hóa thành không khí, biến mất. Chương 3, Hạ Nhi. Người đăng, ạt mã 11 bên trong cái phòng nhỏ tàn tạ, ánh đèn lờ mờ tỏa ra hào quang mông lung lúc sáng lúc tối, một thiếu niên nằm cuộn mình ở bên cạnh bàn. Hạ Nhi cẩn thận từng ly từng tí nhìn khối bánh ngọt trên tay, ánh mắt thèm khát nhìn, trong khi cổ họng không ngừng nuốt nước bọt. Không, ta không thể ăn, bánh này là để cho ca ca. Hạ Nhi cố nén cảm giác đói bụng, thả lại bánh quy vào bát. Hạ Nhi đau lòng nhìn thiếu niên nằm mê mang trên chiếc giường cũ nát, trong giây lát con mắt nàng đỏ lên. Hu hu hu, ca ca nhất định phải tỉnh lại, là Hạ Nhi vô dụng, ca ca đụng chuyện Hạ Nhi chỉ biết khóc. Hôm sáng Hạ Nhi cầm tiền tiết kiệm của ca ca để đi hiệu thuốc mua thuốc chữa thương lại bị lao trưởng quỹ lừa gạt là ta ăn cắp tiền của hắn, còn bị mấy tên tiểu nhị đánh đuổi. Khóc lóc đã đợi một trận, Hạ Nhi lau khô khỏe mắt nước mắt, tâm tình dần bình phục lại. Nàng đi đến thùng gạo, trong thùng gạo chỉ còn đúng một chén gạo. Cẩn thận từng ly từng tí vo sạch gạo, Hạ Nhi bắt đầu nhóm lửa nấu cháo. Tuy rằng nàng chỉ có 12 tuổi, nhưng nàng là con nhà nghèo, chuyện bếp núc từ lúc 5 tuổi mẫu thân đã dạy nàng. Khói từ củi lửa bốc lên hung đen khuôn mặt vốn trắng non của nàng, sau nữa tiếng bỏ ra rất nhiều công sức, nàng rốt cuộc nấu xong một nồi cháo trắng lạt lẽo. Nàng đội vàng đưa cái miệng nhỏ xinh đẹp hút nước cháo, do quá nóng, viền mắt nàng lại đỏ lên, từng giọt nước mắt rơi xuống nồi cháo, bị nàng hút vào trong miệng. Lúc này nàng mới cảm giác ngon khi nước cháo trộn lẫn nước mắt mặt chát. Lúc này, thiếu niên trên giường đông nghiêng đầu, phức tạp nhìn nàng, yếu ớt khẽ hô muội muội. Nhất thời Hạ Nhi kinh hỉ ném chén cháo xuống đất, nhào vào trong lồng ngực thiếu niên khóc giống lên. Hu hu hu, ca ca rốt cục tỉnh rồi. Hạ Nhi thật sợ hãi, mẹ đi rồi, bà cũng đi rồi, Hạ Nhi thật sợ hãi ca ca cũng sẽ rời ta mà đi. Diệt sinh chậm rãi mở mắt ra, ký ức trong đầu hắn phảng phất còn chìm đắm ở kiếp trước. Kiếp trước hắn có một muội muội tên Xuân Nhi, đều mồ côi do chiến loạn, trong vô tình hắn bái nhập ma đạo tông môn, từng bước quật khởi trong thế giới người lửa ta gạn, đâm máu chém giết ra tiền đồ của riêng mình. Hắn cũng dần từ đứa bé thiện lương biến thành một ma đầu giết người không chớp mắt, nhưng trong lòng hắn vẫn còn một vùng đất thánh thiện, đó là muội muội. Lúc hắn trở thành một phương đệ tử chân truyền của ma tông, muội muội hắn cũng trở thành đệ tử tinh anh. Tuy nàng sống trong ma tông nhưng Diệt Sinh vẫn bảo hộ tính cách thiện lương của nàng. Một lần trong lúc nàng đi lịch lãm, vô tình nàng gặp một tên kiếm khách tán tu lãng tử xuất trần, hành hiệp trượng nghĩa, nàng lại vô tình nợ ơn hắn. Sau một thời gian, nàng yêu hắn. Nhưng thật ra, hắn chính là một tên lừa gạt tu luyện thải âm bổ dương, thấy Xuân Nhi ngây thơ lại tu vi cao, nên nổi tà niệm bố cục sẵn hết thảy để chiếm tình cảm của Xuân Nhi, tiện bề thải âm. Tuy Xuân Nhi lịch lãm một mình nhưng Diệt Sinh vẫn phái đệ tử âm thầm đi theo, và đệ tử này biết được hết thông tin của tên tán tu kia, bèn truyền về cho Diệt Sinh biết. Diệt Sinh nghe được liền tìm đến diệt sát tên tán tu kia, và cấm nàng không được giao du với người lạ, nhưng lại ca nói lý do vì sao lại giết tên tán tu kia, bởi vì trong mắt hắn, tên tán tu kia là sâu kiến tiện tay liền diệt sát. Do mối tình đầu đời lại bị tình cảnh như thế, Xuân Nhi liền giận ca ca, lén lút trốn đi, bị một cái tông môn tông chủ thu dưỡng. Sau chục năm, Diệt Sinh rốt cuộc tìm được tin tức của muội muội, hắn muốn đón nàng về nhưng tông môn cao tầng không cho, hắn bèn hạ lệnh diệt tông. Trận chiến ấy tổn thương vô số, sư nương sư tổ đều vẫn lạc, Xuân Nhi lại trơ mắt nhìn sư phụ tỷ muội chết vì mình, ngay cả chồng của nàng đều vì môn phái mà tử chiến, thù mới nợ cũ khiến nàng hận ca ca mình. Và hình ảnh cuối cùng là lúc nàng dùng Cửu Thiên Thập Địa đoạt mệnh phi đao ám toàn hắn, máu của hắn dần dần lạnh xuống, trái tim của hắn đông lại, tâm của hắn bị thương tổn, cuối cùng một vị chuyển kỳ ma tôn vẫn lạc. Liếc nhìn Hạ Nhi nằm trong lồng ngực, ánh mắt hắn đầy cảm xúc phức tạp. Kỳ thực hắn đã thức tỉnh từ 3 ngày trước, nhưng hắn không biết mình nên xử lý vị muội muội này ra sao. Dù sao đời trước bị muội muội đâm chết vẫn dấy lên bóng ma trong lòng hắn. Hắn có thể cảm nhận được tình thương của bé gái dành cho mình và sự bất lực, cô độc trong tâm linh nàng. Thôi, tới đâu tính tới đó. Diệt Sinh thở dài, lẩm bẩm nói: "Chưa muốn thủ hộ nàng cả đời." Người đăng, Át Mã 11 thật không ngờ ta thật thành công chủ sinh. Diệp Sinh cảm thán, đời trước lúc đi di tích hỗn độn trong vực ngoại chiến trường, trong lúc vô tình hắn nhặt được một cái đồng hồ cổ kỳ bí, nó tự động chui vào não hải của hắn rồi chiếm cứ một góc, sau đó nó tuôn ra một bộ tuyệt thế bí điện, mơ hồ chạm tới chi cao vô thượng đạo. Tuyệt thế bí điện ẩn chứa rất nhiều tuyệt đỉnh đạo pháp thần kỳ, nhưng hầu hết đều bắt buộc hắn phải mở ra một loại huyết mạch thần bí mang tên Thương Thánh Đạo Thể, đạo cấp chí tôn huyết mạch, mới có thể thi triển ra các đạo pháp mà không mất đi tuổi thọ. Kiếp trước vì có thể tu luyện các đạo pháp trong bí điện, hắn đổ sát sinh linh để chiếc đồng hồ hấp thu sinh khí, lúc đó không cần mất đi tuổi thọ vẫn sử dụng được bí điện. Như đạo pháp tử thần chi thủ, tu vi Diệt Sinh yếu hơn cự linh thần tộc hai đại cảnh giới nhưng vẫn bị hắn đơn giản trục chết, chỉ tốn 1000 vạn tuổi thọ. Và hắn bị muội muội giết hay trùng sinh thành công đều được hắn tính trước, hắn cần trùng sinh sống lại kiếp sau và lúc thiếu niên, lúc đó hắn mới có thể đủ tuổi để thức tỉnh chí tôn huyết mạch. Trước 16 tuổi mà không thức tỉnh huyết mạch thì sẽ không thể nào thức tỉnh huyết mạch nữa, dù tu vi cao tới đâu cũng vậy, đó là thiên định. Nếu hắn không muốn chết thì bằng vào tu vi đại tiên đỉnh phong của hắn thì muội muội tuổi gì ám sát được hắn. Trước khi chết, hắn kích hoạt đạo pháp chuyển thế trọng sinh công, hy sinh sinh mệnh của hắn cùng sinh mệnh của những sinh linh mà hắn giết, gửi gắm vào chiếc đồng hồ cổ trong não hải tạo thành năng lượng, linh hồn hắn điều khiển chiếc đồng hồ đi vào bánh xe luân hồi, chuyển thế. Kiếp này hắn tên là Vương Bất Phàm, là một tiểu lưu manh sống trong khu ổ chuột của huyện Phước Long, phù mẫu đều mất, chỉ để lại hắn cùng tiểu muội 12 tuổi tự lực gánh sinh. 3 ngày trước hắn móc túi được 100 đồng, là số tiền không ít, phổ thông bánh bao là 1 đồng, 100 đồng là 100 cái bánh bao, đủ hai huynh muội no nê 2 tuần, nhưng hắn bị huynh đệ là A Cẩu hãm hại, đánh lén trọng thương, hôn mê sâu, mới khiến ký ức kiếp trước thức tỉnh. Nhẹ nhàng nuốt đầu Hạ Nhi, nhìn khuôn mặt như bút bê giờ lại lấm lem bùn đất, tâm hắn chợt nhói lên như bị kim đâm. Dù kiếp trước hắn có lãnh khốc tàn bạo khát máu như thế nào, nhưng đối với gia đình, hắn vẫn luôn là hòa ái nhất. Kiếp trước hắn xem Xuân Nhi như vậy ngược của mình, chạm vào tất chết. Có lẽ như do hắn quá bảo bọc nàng nên mới xảy ra việc như thế này. Giờ bản thân chỉ có 2 phương án, một là cung cấp cho nàng ăn ngon mặt đẹp tự do tự tại cả đời phàm nhân, sinh lão bệnh tử và chết. Còn hắn vẫn đi truy tìm đại đạo. 2. Biến nàng thành nữ nhân của mình, không sợ nàng vì chồng, con mà ra tay với mình. Chỉ cần ta thức tỉnh huyết mạch thì dòng máu sẽ thay đổi, ta và nàng không còn chung huyết thống. Cứ như vậy, rất nhanh Diệt Sinh quyết định xong tương lai của nàng và hắn. Kiếp trước là ma đầu tung hoành một thế, luân lý, đạo đức, chính ma, đúng sai, xấu đẹp đã không còn chút ràng buộc gì trong tư tưởng của hắn. Hạ Nhi ngoan, ta là sẽ không bao giờ rời xa em, sẽ vĩnh viễn là cái khiêng bất diệt thủ hộ em muôn đời. Sao ca xưng hô lạ quá và lời nói giống như. Hạ Nhi đỏ mặt nói, nàng dù gì cũng 12 tuổi, con gái dị giới thường trưởng thành sớm, nên nàng đủ hiểu ý vị câu nói của Diệt Sinh. Giống như đôi lứa nói với nhau. Diệt Sinh tà tà cười ôm nàng, trêu ghẹo. Hạ Nhi xấu hổ út mặt vào lồng ngực hắn, không dám ngẩng đầu lên nhìn hắn. Nhưng em thích không? Diệt Sinh cúi đầu hôn nhẹ lên tóc Hạ Nhi, hít sâu một hơi cái mùi bồ kết thoang thoảng, nhu tình nói. Mặt cứ Hạ Nhi nghe vậy càng xấu hổ hơn, lỗ tai hồng hồng lên, đáp lại bằng tiếng bé như mút ê, dạ. À đúng rồi. Hạ Nhi giãy giụa thoát ra khỏi lồng ngực của hắn đi lên bàn ăn lấy miếng bánh quy đưa cho Diệt Sinh, vẻ mặt tự hào nói rằng, ngươi xem này Phàm ca, đây là ta cố ý để dành cho ngươi. Hừm, Hạ Nhi thật ngoan. Diệt Sinh sờ lỗ tai của Hạ Nhi, với tay lấy miếng bánh quy khô cứng mạnh mẽ nuốt xuống, thân thể đã suy yếu đến cực điểm lúc này mới khôi phục một chút lực lượng. Đã lâu rồi ta mới ăn đồ ăn ti tiện đến vậy. Diệt Sinh hài hước nghĩ. Nhìn thấy ca ca ăn xong cái bánh, lúc này Hạ Nhi mới yên tâm nhắm mắt lại, dựa sát vào lồng ngực của Diệt Sinh. 3 ngày qua nàng vì chăm sóc Diệt Sinh, hầu như không ngủ nghỉ, bây giờ nhìn thấy Diệt Sinh đã thức tỉnh, rốt cục có thể yên tâm cố gắng ngủ một thoáng. Khẽ nhìn cô gái nằm ngủ trên người mình, Diệt Sinh âm thầm xin thề, hắn sẽ không bao giờ lại để cô em gái này chịu đến một chút oan ức, ăn một chút xíu khổ nào. Khẽ đắp mền cho cả hai, hắn cũng bắt đầu híp mắt ôm nàng ngủ. Chương 5, tư chất. Người đăng, Át Mã 11 sáng sớm ngày thứ 2, Diệt Sinh thức dậy rất sớm, khẽ nhìn lại người con gái nằm ngủ say trên người mình, hắn lặng lẽ kéo nàng qua một bên, rất nhẹ tay để tránh nàng thức giấc, hắn đắp chăn cho nàng, hôn nhẹ lên trán nàng. Mở ra thùng gạo, nhìn thấy thùng gạo không còn một hột gạo, sắc mặt hắn thoáng trầm xuống. Thân thể khá yếu nhược, lại không đủ sinh khí để mở huyết mạch và tu luyện, chợt đi kiếm con mồi thôi. Diệt Sinh tà tà cười lạnh, nhấc từng bước chân nặng nhọc đi ra ngoài. Ô Tiểu Phàm, ngươi vẫn chưa chết. Một tiếng kinh ngạc vang lên, hai tên thiếu niên mặc bộ đồ cũ nát đi tới, hiện lộ vẻ khiếp sợ. A Vương, A Đại, các ngươi khỏe chứ? Ánh mắt Diệt Sinh lóe lên ánh sáng, vui vẻ lết thân hình gầy gò đi tới. Hảo tiểu tử, mấy hôm trước bọn ta qua thăm ngươi thấy sắc mặt ngươi trắng bệnh, cứ tưởng không qua khỏi, tên á cầu thật ác. A Vương vỗ vai Diệp Sinh, vui vẻ nói. A Vương A Đại là hai tên bạn hữu của hắn, là đồng đội ăn cắp ăn trộm. Đi thôi, hôm nay ta kiếm được mối ngon, dẫn ngươi đi ăn mừng. A Đại ôm chặt hắn, vui vẻ nói. Ngươi. A Đại đột nhiên ngã xuống, sắc mặt trắng bệnh, con ngươi tròn tròn. A Vương không biết chuyện gì xảy ra, chạy tới lay lay A Đại, sắc mặt lo lắng hỏi, Tiểu Phàm, hắn bị sao vậy? Diệp Sinh lo lắng đáp, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, hắn đột nhiên lăn đùng ra đó, có lẽ trúng gió đi. Có lẽ thế, ngươi phụ ta đỡ hắn về nhà đi, kẻo trễ. A Vương kéo thân thể A Đại lên, gấp gáp nói. Được thôi. Diệp Sinh nghĩa khí đáp, vòng ra đằng sau lưng A Vương, giống như tính đỡ phụ hắn. A Vương không kịp nói gì, hai mắt khiếp sợ ngã xuống. Nhiều đây có lẽ đủ bước vào luyện khí tầng một đi. Diệp Sinh hờ hững tự hỏi, bàn tay mau lẹ kéo hai tên kia vào bụi rậm. Làm xong, Diệp Sinh ngồi xếp bằng, hai tay liên tục đánh ra thủ ấn kỳ bí, sắc mặt trắng xám của hắn ngày càng kém sắc. Khi đánh xong thủ ấn, mái tóc hắn bắt đầu có mấy cọng bạc. Hắn gấp gáp lấy tay chạm vào ngực trái của hai tên kia, miệng khẽ quát, thôn thiên phệ địa quyết thức thứ nhất. Tử ấn. Vừa dứt lời, từ hai ngón tay hắn bỗng xuất hiện lỗ đen, dựa vào mắt thường có thể thấy được một luồng khói trắng tinh khiết từ trong ngực trái của A Vương A Đại bị hai cái lỗ đen trên ngón tay của Diệp Sinh hút vào, làn da của A Vương A Đại bắt đầu nhăn nhúm, mái tóc bắt đầu ngả màu, thân thể dần dần keo lại, chỉ trong 10 hô hấp, A Vương A Đại liền biến thành ông cụ già, trong khi sắc mặt Diệp Sinh càng ngày càng hồng nhuận, cơ bắp bắt đầu mơ hồ hiện hình, làn da vàng nhẹ bắt đầu trắng ra. Nhưng Diệp Sinh vẫn tiếp tục hút, đến khi A Vương A Đại tắt thở chết, hắn mới ngừng lại. Giáp rưỡi, dinh dưỡng kém, tư chất kém, không đủ để ta hoàn toàn đả thông 10 đoạn kinh mạch, còn kém 4 đoạn kinh mạch mới đột phá luyện khí tầng 1. Diệp Sinh nhíu mày, ghét bỏ nói: "Luyện khí kỳ phân chia thành 100 cấp bậc, người thường thì mượn linh khí trên trời đất, hoặc năng lượng trong thịt yêu thú, trong thảo dược, dẫn dắt nó đả thông 120 đầu kinh mạch chính phân bố khắp thân thể, khai phá tiềm lực trong cơ thể. Mà muốn đả thông kinh mạch, trước tiên phải học cảm ứng nó, mỗi người vị trí phân bố kinh mạch khác nhau nên không thể tham khảo nhau, mỗi người là một cá thể riêng biệt, cho dù là anh em sinh đôi cũng khác nhau hoàn toàn về kinh mạch, suy nghĩ, linh hồn. Mà muốn cảm ứng linh khí đều phải nhờ bổn nguyên linh hồn của một người là cố định, không thể tăng lên, đây là thiên đạo quy định. Thiên đạo bày cấm chế trong linh hồn mỗi sinh linh, miễn là ngươi còn nằm trong luân hồi, ngươi phải chịu thiên đạo ràng buộc, ngay cả kiếp trước Diệp Sinh cũng không thể thay đổi định luật này, tư chất kiếp trước của hắn kinh hãi vạn cõi nên mới được vô thượng ma tông trong vị diện của hắn đặc cách thu làm đệ tử. Thiên đạo bất công, ràng buộc số mệnh của mỗi chúng sinh, ngay từ khi sinh ra, số mệnh đã bày bố sẵn tương lai của mỗi sinh linh trong vũ trụ, nếu bổn nguyên linh hồn yếu nhược, chỉ có thể làm sâu kiến, tiềm lực mãi mãi chỉ là như thế, đột phá tới cảnh giới đó là mãi mãi dừng bước. Các đại năng từ thời Hồng Hoang đã tổng kết ra bảng phân chia tư chất của mọi sinh linh trong vũ trụ. Phế căn, bổn nguyên linh hồn yếu nhược, mãi mãi không đột phá tới luyện khí tầng 1, đa số phàm nhân là phế căn. Phàm căn hạ cấp, cảm ứng 30 đầu kinh mạch, tiềm lực đột phá luyện khí tầng 3 là dừng bước. Phàm căn trung cấp, cảm ứng 90 đầu kinh mạch, tiềm lực đột phá luyện khí tầng 7 là dừng bước. Phàm căn cao cấp cảm ứng 120 đầu kinh mạch, tiềm lực đột phá luyện khí tầng 10 là dừng bước. Linh căn hạ cấp, cảm ứng 360 đầu kinh mạch, khi đột phá luyện khí tầng 10-16 có tiềm lực đột phá trúc cơ chân nhân. Linh căn trung cấp, cảm ứng 720 đầu kinh mạch, khi đột phá luyện khí tầng 17-20 có tiềm lực đột phá tích cốc chân anh. Linh căn cao cấp, cảm ứng 1440 đầu kinh mạch, nếu đã thông hết các đầu kinh mạch ấy, có thể đột phá luyện khí tầng 20-39, có tiềm lực đột phá đan cảnh chân quân đỉnh phong. Gồm căn tư chất, không chia giai đoạn cảm ứng 2880 đầu kinh mạch, khi đột phá luyện khí tầng 40-49, tiềm lực là nguyên anh chân vương cảnh đỉnh phong. Hoàng căn tư chất, không chia giai đoạn, cảm ứng 5760 đầu kinh mạch, khi đột phá luyện khí tầng 50-59, tiềm lực là phân thần chân hoàng. Địa cấp tư chất, không chia giai đoạn, cảm ứng 15420 đầu kinh mạch, khi đột phá luyện khí tầng 60-69, tiềm lực vấn đỉnh phá toái tông sư. Thiên cấp tư chất, không chia giai đoạn, cảm ứng 23640 đầu kinh mạch, bù vào luyện khí tầng 70-79, tiềm lực vấn đỉnh chân tiên vương giả. Vô thượng tư chất, không chia giai đoạn cảm ứng 47280 đầu kinh mạch, bước vào luyện khí tầng 80-89, tiềm lực vấn đỉnh đại la thiên tôn lão tổ, thọ nguyên 1 tỷ năm, lập địa thành tổ. Thái thượng tư chất, không chia giai đoạn cảm ứng 94560 đầu kinh mạch, bước vào luyện khí tầng 90-99, tiềm lực vấn đỉnh thánh, ma tôn, thọ nguyên 10 tỷ năm. Kiếp trước tư chất của Diệp Sinh là thành tôn, kinh động vạn cõi. Đại năng tư chất hay còn gọi là viên mãn tư chất, không chia giai đoạn, cảm ứng 189120 đầu kinh mạch, bước vào luyện khí tầng 100, tiềm lực vô hạn, có thể nhảy ra luân hồi, bất tử bất diệt. Nhưng tiềm lực trung quy chỉ là tiềm lực, thiên tiêu chết non không hiếm thấy, có thể trưởng thành mới gọi là thiên tiêu, và thiên tiêu cũng không có nghĩa là đột phá cảnh giới dễ dàng, thiên tiêu vẫn có bình cảnh như bình thường, thiên đạo cũng công bằng, bình cảnh của thiên tiêu cứng rắn hơn người khác 100.000 lần, khó đột phá hơn người thường gấp 100.000 vạn lần. Phải trải qua sinh tử chém giết đạp lên sắc của vạn sinh linh mới có thể trưởng thành. Có rất nhiều người tư chất bất phàm, tư chất cao nhưng không kiên nhẫn luyện khí, về sau tiềm lực có hạn. Tư chất cao cũng không thể tăng cao thực lực, chỉ có huyết mạch mới tăng phúc chiến lực. Tư chất kiếp này của Diệp Sinh còn kinh khủng hơn kiếp trước, do bổn nguyên linh hồn kiếp trước dung hợp với linh hồn kiếp này, trở thành đại năng tư chất. Phải tích lũy đủ sinh khí để đột phá luyện khí viên mãn 100 tầng, lúc đó mới dành dụm tiếp để mở ra huyết mạch mới có tiền vốn sống sót trên thế giới này. Xem ra, phải độ diệt một nhóm sinh linh thôi. Diệp Sinh sát ý kinh thiên nói. Người không vì mình, trời chu đất diệt. Diệp Sinh nói. Chương 6, thôn linh quyết. Người đăng, Ác mã 11 hử, dám cướp con mồi của ta, Hắc Bạch Thú Hồn, ai cho lá gan mà quỷ tốt như các ngươi dám can đảm chọc bổ tôn. Diễn sinh nhíu mày, như cảm nhận được cái gì, hừ lạnh, linh hồn toát ra một ít uy áp từ kiếp trước, khiến hai tên tay sai quỷ sứ run rẩy hét đại tiên tha mạng. Hừ, lần này bổn tôn tha mạng cho các ngươi, nếu như có lần sau, cho dù các ngươi kích hoạt âm dương tòa cũng không chạy thoát đâu, biết không? Diễn sinh uy nghiêm nói, uy áp thả ra cộng thêm lời nói bá đạo khiến hai tên sứ giả càng run rẩy hơn gật đầu liên tục. Tội chết có thể tha nhưng mà. Diễn sinh kéo dài âm điệu, khiến hai tên sứ giả chưa kịp mừng rỡ lại lâm vào sợ hãi. Hai cấp linh hồn, sánh ngang với trúc cơ chân nhân cường giả, các ngươi quản lý địa bàn khu vực phàm nhân này. Diễn sinh lạnh lùng nhìn bọn họ, hỏi. Dạ vâng tiểu quỷ chuyên trảo người chết trong vòng ngàn dặm quanh đây. Bạch quỷ e sợ đáp. Linh cấp bổn nguyên, khi còn sống các ngươi cũng coi như một phương cường giả ở khu này nhỉ? Diễn sinh nhếch môi, khinh thường hỏi. Không dám nhận là cường giả, đại tiên có việc muốn sai bảo tiểu quỷ làm. Hắc quỷ thập phần khôn khéo hỏi dò. Đúng vậy, các ngươi thu thập linh hồn thì hãy giao cho ta 3/10 số lượng, bù lại, ta chuyển cho các ngươi công pháp tu luyện linh hồn, không cần dùng hồn thạch để tu luyện. Vâng. Không chút nghĩ ngợi, Hắc Bạch Quỷ liền đồng ý, Vu mới không đồng ý, trong âm giới, chỉ có hoàng kim gia tộc mới nắm giữ, không thể cướp đoạt trừ khi họ nguyện truyền thụ. Vũ trụ chia làm ngũ giới, tiên giới, phàm giới hay còn gọi chung là hữu hình vũ trụ, thần giới, âm giới hay còn cứ gọi chung là vô hình vũ trụ, và còn lại là địa ngục giới, nơi tra tấn vĩnh cửu các sinh linh có ý đồ nghịch tiên. Ở âm giới và thần giới, sinh linh cạnh tranh sinh tồn rất khốc liệt, sinh linh sau khi chết ở dương gian liền xuống âm giới sinh sống bình thường như trong phàm giới, cảnh giới tu luyện cũng ngang đẳng cấp với phàm giới cùng tiên giới, cũng không có chuyện đầu thai chuyển thế hay luân hồi. Sống ở hữu hình hay vô hình vũ trụ đều như nhau cả. Ở âm giới, phàm nhân tư chất thấp xuống âm giới cũng không thoát số mệnh sâu kiến, bị bắt làm nô ở các mỏ điện khai thác hồn thạch, mỗi ngày được trả công một khối cấp một hồn thạch để tu luyện, nếu chịu cực khổ làm nô thì trong vòng ngàn năm, tiền lương đủ để đột phá cảnh giới cao hơn, đi các mỏ khác làm tay sai hoặc rời đi dã ngoại sinh sống. Hồn thạch phân làm 18 cấp. Cấp 1 cấp 10 linh cấp vọng cấp hoàng cấp đế cấp địa cấp thiên cấp thánh cấp thần cấp ở âm giới, thần giới, tu vi không bị bổn nguyên linh hồn ràng buộc, nhưng lại hạn chế khả năng hấp thu hồn thạch. Như phàm cấp tư chất lại chỉ hấp thu được 1/10 hồn thạch. Linh cấp tư chất hấp thu 11/20 hồn thạch. Đại năng cấp tư chất hấp thu 100 hồn thạch. Mà linh hồn công pháp lại có thể hấp thu năng lượng của âm giới, đẳng cấp công pháp càng cao, hấp thu năng lượng càng mạnh, nhưng trong âm giới có rất ít người nắm giữ linh hồn công pháp, trừ khi là con cháu của cường giả trong thần giới được tổ tiên khi còn ở âm giới độ kiếp lĩnh ngộ ra âm giới áo nghĩa, lưu truyền xuống. Đẳng cấp tu luyện ở âm giới chia làm 9 cấp: Hồn sĩ, Hồn sư, Đại hồn sư, Hồn tông, Hồn hoàng, Hồn vương, Hồn đế, Hồn thánh, Hồn thần. Trở lại câu chuyện, hôm nay các ngươi thu hoạch được bao nhiêu linh hồn? Diễn sinh hờ hững hỏi. 1600 đầu. Cả hai rõ ràng đáp. Giao cho ta 1000 đầu. Diễn sinh ra lệnh. Hắc Bạch Quỷ vội vàng móc ra 1000 đầu phàm nhân linh hồn từ trong câu hồn lệnh, dùng xích hồn khóa lại bọn họ nằm chung một chỗ. Trong đám linh hồn này đều có đủ loại giới tính tuổi tác, già có, trẻ có, gái, trai đầy đủ, bọn họ sợ hãi nhìn Hắc Bạch Quỷ. Thôn linh quyết. Diễn sinh đột nhiên đánh ra thủ quyết kinh thiên, bàn tay chụm lại thành hình tròn, trong nháy mắt, một lỗ đen xuất hiện, 1000 cái bóng trắng liền bị hút vào bàn tay của hắn. Cảnh giới linh hồn của hắn liền đột phá hồn sĩ nhất cấp, khiến hai quỷ khiếp sợ nhìn hắn. Thiên đây là đại năng tư chất, 100% lực hấp thu. Đại tiên có thể tu luyện linh hồn ở dương gian, thật sự là quái vật, tuyên cổ có một. Phải biết rằng, vũ trụ chia cách hữu hình cùng vô hình, người trên rồng gian không thể tu luyện linh hồn, chỉ có thể tu luyện thân thể, linh hồn chỉ được gột rửa khi thiên ý phủ xuống hai kiếp, thường thì phá toái cảnh, đẳng cấp linh hồn mới tăng lên chút ít. Ở dương gian chỉ có thể tăng tinh thần lực, là sức mạnh ý chí, áp bức tinh thần đối thủ, diệt sát tinh thần của đối thủ, cảnh giới ý chí mạnh mẽ, một ánh mắt có thể nghiền ép ý thức người cảnh giới ý chí yếu. Mà mỗi đột phá cảnh giới, ý chí mới tăng trưởng, nếu như diệt trần tu luyện linh hồn đột phá hồn sư, cộng thêm viên mãn căn cơ luyện khi 100 tầng, hắn vượt đại cảnh giới đánh giết trúc cơ chân nhân tầng 1 đều được. Hai sao trúc cơ cảnh gọi là chân nhân, bởi vì 1 vạn 1 tỷ luyện khí dưới 50 tầng đều không thể gây tổn thương tới trúc cơ chân nhân. Trúc cơ cảnh có vô hạn linh khí, cảnh giới này đối với phàm nhân chính là tiên. Mà cho dù là Diệt Trần có viên mãn căn cơ cũng chỉ đánh ngang với trúc cơ kỳ chân nhân tầng 1, nếu kéo dài thì có thể bị giết do kỷ lực. Nên hai vị tiểu quỷ mới nghĩ Diệt Sinh đang nghịch tiên. "Tốt, mỗi ngày đưa ta 1000 linh hồn phàm nhân, đây là công pháp. Và ta đã thi nô trùng trong linh hồn các người, nếu dám phản bội hừ hừ." Diệt Sinh chậm rãi mở mắt, hai tay điểm vào đầu hai tiểu quỷ cảm tạ đại nhân, hai chúng ta thể chết đi theo đại nhân. Hai tiểu quỷ mừng rỡ quỳ lạy hát thần phục. "Khi nào đột phá đại hồn sư thì ta có nhiệm vụ khác cho các ngươi, còn giờ thì cút." Diệt Sinh nhíu mày đuổi. "Vâng." Nhị quỷ liền biến mất. Chương 7 Hạ Nhi bất an. Người đăng, Ác Mã 11 tạm thời dẫn Hạ Nhi đi ăn đã. Diễn sinh thu công, chậm rãi đứng dậy, thân hình gầy yếu đã có chút da thịt, sắc mặt hồng nhuận, tươi sáng, không còn vẻ mặt bệnh trạng như trước, khí chất mơ hồ để lộ một tia uy nghiêm. Nếu giờ nhìn kỹ lại, ngũ quan của Diễn sinh kiếp này thật không tệ, môi hồng răng trắng, mày kiếm mắt sáng, tóc dài đen nhánh xóa ngang nhưng thân hình gầy yếu thiếu sức sống, ăn mặc bộ quần áo cũ kỹ, nhìn giống thư sinh nghèo. Ngắm gương mặt mình dưới nước, Diễn sinh tà tà cười, đi về nhà. Nhà của hắn nằm trong khu sống nghèo, là miếng đất nhỏ với căn nhà tranh sập sệ. Hắn thấy Hạ Nhi đang sắn tay áo giặt quần áo của cả hai bên mép sông đằng xa, trái tim lạnh lẽo của hắn thoáng nói lên. "Hạ Nhi, ta sẽ để em sống tốt hơn." Hắn âm thầm thề trong lòng. Hạ Nhi đang dùng sức vào áo, đột nhiên nghe tiếng bước chân từ xa, vội vàng ngẩng đầu lên. "Ơ ca ca, thân thể anh đang yếu, không ở nhà nghỉ ngơi lại ra ngoài, Hạ Nhi lo lắng." "Em nói chứ?" Diễn Sinh đau lòng lau mồ hôi lấm lem dính trên má của nàng. "Em không." Hạ Nhi vội vàng đáp, nhưng chưa nói hết câu, cái bụng của nàng bán đứng nàng. "Đừng ngại, hôm nay ca có tiền, ca dẫn em đi ăn." "Nào, lau mặt đi, đừng gấp đi, nhìn như mèo con mới dậy á." Diễn Sinh vừa nhắc đến ăn, Hạ Nhi liền hấp tấp kéo tay hắn đi, hắn vừa buồn cười vừa đau lòng. Hạ Nhi nghe vậy liền xoay người giận dỗi nói, "Ca ca xấu." Nhưng khi rửa mặt, nàng liền nhoẻn miệng cười hạnh phúc, đối với nàng, chỉ cần có ca ca bên cạnh, chỉ cần ăn no liền hạnh phúc và thỏa mãn. Ra ngoài xóm, hắn liền dẫn nàng tới xe đẩy hủ tiếu nho nhỏ ngoài lề đường, chủ quán chính là dì Mười, đã mở xe đẩy này gần chục năm, làm người rất tốt, hay giúp đỡ người đói không có tiền ăn, nên các lưu manh ở khu nghèo này không ai dám mở miệng thu tiền bảo kê hay chọc phá. "Dì Mười, cho hai tô mì bò tái, phần của Hạ Nhi nhiều bò nhiều mì một chút, lâu lắm rồi tiểu phà mới ghé ăn, dì trông mong suốt đây." Dì Mười ăn mặc một bộ áo thun cũ, trước ngực đeo tập dề, lấy tay lau sơ mồ hôi, hòa ái nhìn bọn họ, nói: "Ha ha, có tiền ta mới dẫn Hạ Nhi đi quán của dì chứ, ăn không của dì thì lòng ta ngại ngùng." Diễn Sinh thoải mái nói, nội tâm hắn thì thầm nghĩ, thật là lạ sao từ khi trọng sinh, ta tính lại dễ chịu hơn kiếp trước nhỉ. "Ngoan, em ăn từ từ, kẻo nghẹn." Diễn Sinh đau lòng nhìn Hạ Nhi há miệng ăn từng muỗng mì lớn. Hắn chỉ lấy được 10 đồng trên người A Đại cùng A Vương, chỉ đủ tiền ăn hai tô mì bò tái, thấy Hạ Nhi ăn nhiều như thế, hắn gấp hết thịt bò từ tô của mình qua cho nàng ăn thêm. Hắn gấp từng sợi mì vào bụng, cơn đói thoáng dịu đi một chút, nhưng vẫn chưa đủ no, luyện khí kỳ vẫn là căn cơ kỳ, cần nhai thịt yêu thú mới đủ bổ dưỡng cho việc cố bản bồi nguyên, nếu thân thể không đủ dinh dưỡng thì không thể đột phá luyện khí kỳ nhanh chóng được. Giống như tập tạ mà ăn mì tôm vậy, luyện hỏng cả căn cơ chứ không nói chơi. Cho dù hủy diệt cả cái vị diện này cũng không để Hạ Nhi bị một chút ủy khuất. Ăn xong tô mì, nhìn thấy Hạ Nhi vẫn tiếp tục ăn, hắn chiều mến nhẹ nhàng xoa xoa đầu của nàng, đi tới cạnh dì Mười, nghiêm túc nói: "Dì Mười, ta có chút việc muốn đi làm, dì có thể chăm sóc Hạ Nhi đến chiều chứ?" Dì Mười nhìn hắn, thở dài: "Giang hồ hiểm ác, ngươi nhớ là mình xảy ra chuyện gì thì Hạ Nhi sẽ sống ra sao?" Hắn gật đầu, đi lại chỗ Hạ Nhi, sắc mặt nghiêm túc nói: "Hạ Nhi ngoan, ở đây chơi với dì Mười, ca đi làm chiều ca về." Nàng ngoan ngoãn gật đầu, nàng biết ca ca lại đi kiếm tiền, chỉ là sắc mặt nàng thoáng buồn một chút. "Hạ Nhi ngoan đừng buồn, ca hứa khi ca về sẽ cho em sống cuộc sống tốt nhất. Ca hứa ca chỉ đi lần này, xong lần này ca có tiền vốn để bảo vệ em. Ca sẽ về sớm." "Về sớm?" Nhìn bóng lưng ca ca dần khuất, đột nhiên Hạ Nhi cảm giác tim đập thình thịch, một cảm xúc bất an xuất hiện trong lòng nàng, trái tim nàng co thắt lại, nước mắt đột nhiên giàn giụa, giống như một vật nào đó trọng yếu sắp rời xa, nàng không thể hiểu được vì sao mình lại có cảm giác này, nhưng nàng vẫn cố nén, đứng dậy phụ dì Mười dọn tô. Nhưng nàng không ngờ rằng lần này ca ca đi là trăm năm. "Ê, các thím có nghĩ đến cho Hạ Nhi chết để kích thích Diệt Sinh không?" "Ha ha." Chương 8, Thương Thánh, Thương Thiên. Người đăng: Ác Mã 11 Vũ Linh Thành, thành trì lớn thứ 10 trong khu vực huyện Phước Long, người người tấp nập ngựa xe náo nhiệt, từ đằng xa xuất hiện một thân ảnh gầy gò đang lặng lẽ đi đến, thân ảnh đó đội một cái nón lá sập sệ che mất chân dùng, chỉ để lộ ra khỏe môi mỏng lạnh lùng. "Đến giờ rồi." Diệt Sinh tả ý kinh thiên nhìn về Thương Mang Thành, hai tay khẽ đánh ra một thủ quyết kỳ lạ, một ngón tay trái chỉ tim, một ngón tay phải chỉ đầu. Nguyện dùng 50 năm tuổi thọ mở ra quá khứ. Diễn Sinh phun một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch nói. Vừa dứt lời, một luồng sức mạnh kỳ dị hút đi 2/3 sinh khí bên trong trái tim hắn, chạy theo chỉ dẫn từ ngón tay của hắn lên thẳng trên não hải, chui vào cái đồng hồ kỳ bí tọa trấn bên trong não hải, còn thân thể hắn nhanh chóng teo lại, nếp nhăn xuất hiện, chỉ trong chốc lát, hắn trở thành ông cụ hơn 60 tuổi. Đột ngột, một cánh cửa nhỏ xuất hiện trên số 12H, luồng sinh khí bị thứ gì đó hấp dẫn bay vào cánh cửa nhỏ đó, một lát sau, cánh cửa đóng lại, kim giờ kim phút kim giây xoay ngược với tốc độ chóng mặt, sau 5 hơi thở, rốt cuộc kim giờ kim phút kim giây dừng lại ở 6 giờ, 5 phút, 23 giây, ngày 19 tháng 5 năm 2001 thiên lịch năm Tử Vi. Chính là 10.000 năm trước, lúc hắn vừa đột phá trúc cơ chân nhân tầng 1. Khi các kim đồng hồ dừng lại, thời gian không gian xung quanh Diệt Sinh đột ngột trở nên vặn vẹo mất kiểm soát, hỗn loạn không ngừng, chúng va chạm lẫn nhau và tạo ra một luồng chất lỏng màu vàng, bắt đầu xâm nhập cơ thể Diệt Sinh, cải tạo từng khối xương cốt, từng đoạn huyết nục, tái tạo lại sinh cơ, biến thân thể già nua của hắn trở nên trẻ trung trở lại, khí tức của hắn dần kéo lên, thân thể trở nên cao to hơn, cuối cùng, không gian rung động chợt yên tĩnh trở lại, khôi phục như lúc đầu. Thật là thủ đoạn thông thiên, ta cảm giác như cơ nhục hoàn toàn được cải tạo, tu vi cũng trở về trúc cơ cảnh nhất trọng giống như kiếp trước lúc thiếu niên. Diễn Sinh trầm rãi cảm nhận những biến đổi trong cơ thể, hắn cảm thán: "Đây là quá khứ thân, bí pháp này cần ta hiến tế sinh khí hoặc tuổi thọ để tạm thời mượn tu vi kiếp trước. Ta còn 9 phút 30 giây. Kiếp trước ta dựa vào luyện khí 99 trọng, tiểu viên mãn tư chất đột phá trúc cơ nhất trọng, đơn thuần vào chiến lực cơ hồ hành ngược trúc cơ đỉnh phong trung phẩm linh cấp tư chất, dựa vào thuật pháp mơ hồ chống lại một kích tiện tay của tích cốc cảnh nhất trọng sơ kỳ có linh cấp cao cấp tư chất. Khu hẻo lánh này tìm kiếm một vị trúc cơ chân nhân cơ hồ là hiếm thấy, thường thì trúc cơ chân nhân tán tu bình thường hay tọa trấn ở hoàng cung của vương quốc, trong khi vương quốc ta đang sống xếp hạng chót trong các vương quốc, hẳn là không chạm mặt trúc cơ chân nhân." Diễn Sinh nghiêm thầm nói, ánh mắt sát ý nhìn về phía Vũ Linh Thành. Thôn Thiên Vệ Địa Quyết tức thứ 4, Thôn Sinh. Diễn Sinh đánh ra hàng trăm thủ ấn kỳ dị phức tạp, cuối cùng kết hợp lại thành một thủ ấn thống nhất, Thôn Sinh ấn. Hàng vạn sinh linh bên trong Vũ Linh Thành đều bị một cổ lực hút kỳ bí hút sạch sinh khí trong cơ thể, phô thiên cái địa sinh khí bay tới Diễn Sinh, bị đồng hồ cổ thôn vệ sạch. Trong chốc lát, một thành trì nhộn nhịp liền biến thành tử thành, hơn 10 vạn phàm nhân già trẻ lớn bé đều chết giả. Đại Thiên Ma trưởng, Diễn Sinh chậm rãi giơ tay lên, một hư ảnh ma thủ che thiên đập thẳng về phía Vũ Linh Thành. Ầm ầm một tiếng nổ lớn như thiên băng địa liệt, sinh linh sinh sống trong Vũ Linh Thành không một chút phát giác liền triệt để vỡ lạc, cả một tòa thành to gần một cây số liền biến thành cát bụi, một trường này, sinh linh đổ thán. Tòa thành trì đều tạo từ phàm vật, nên bị một kích tùy ý của hắn đập thành cát bụi. Không phải khi không mà trúc cơ cảnh được tôn là chân nhân, trúc cơ cảnh là cảnh giới mạnh nhất dưới phàm trần, không một lực lượng nào của phàm nhân có thể chống lại trúc cơ chân nhân một kích, trong các vương quốc phàm nhân, trúc cơ chân nhân chính là tôn thượng, được cả quốc gia cung phụng tài nguyên. Luyện khí kỳ chính là tướng, là quân chủ chốt trong giao tranh của các quốc gia phàm nhân. Thôn Linh Quyết, Diễn Sinh hét lớn, đánh ra thủ quyết kinh thiên, bàn tay chụm lại thành hình tròn, trong nháy mắt, một lô đen xuất hiện, hơn 10 vạn bóng trắng mơ hồ liền bị hút vào bàn tay của hắn, liền tẩm bổ linh hồn của hắn, linh hồn hắn đột phá hồn sĩ tứ trọng trung kỳ. Hấp thu 1000 linh hồn phàm nhân là hồn sĩ nhất trọng, các trọng thiên sau là gấp đôi, nếu là linh hồn của tu sĩ thì số lượng này giảm xuống, các con của ta, các ngươi nghe cho rõ, ta chính là thánh thượng, mỗi người các ngươi chính là thánh tử của ta, trong thế giới này, các ngươi không phân trên dưới, các ngươi đều có một mục tiêu duy nhất, chính là mỗi ngày trợ lực cùng ta sáng tạo ra cực lạc thế giới, trong linh hồn của các ngươi ta đã truyền thụ cực lạc kinh, các ngươi mỗi ngày niệm, lấy tên ta, thành tâm thành tín kính ngưỡng ta, trợ lực ta sáng tạo ra thế giới cực lạc, người người an vui. Diễn Sinh hiền lành xuất hiện bên trong đồng hồ cổ, thánh kết nói: Hơn 10 vạn linh hồn đồng loạt quỳ lạy Diệt Sinh, thành kính ngồi niệm kinh. Thật ra Diệt Sinh chỉ hấp thu phách, còn hồn thì hắn không hấp thu, hắn xóa hết trí nhớ của bọn họ, đưa bọn họ vào thế giới bên trong đồng hồ cổ, ngày ngày tụng kinh cống hiến nguyện lực cho hắn, khiến linh hồn của hắn mỗi một giây một phút đều tăng trưởng. Đây là tuyệt bí công pháp tu hồn được Thương Sinh lão nhân, chủ nhân đời thứ một của đồng hồ để lại trong Tuyệt Thế Bí Điển, Tà Huyễn Vô Song. Thương Sinh lão nhân đem tất cả sở học của mình viết vào một cuốn sách gọi là Tuyệt Thế Bí Điển, vì một lời tiên đoán trong đồng hồ cổ nói rằng khoảng 15 đời chủ nhân sau sẽ xuất hiện thần đạo chí tôn. Một linh hồn hoàn chỉnh gồm hai phần, hồn và phách, hồn chủ trí tuệ, phách chủ tình cảm, dục vọng. Tóm lại có thể hiểu rằng, hồn và phách là hai dạng thần thể cư ngụ trong thân xác con người ta. Khi còn sống hồn phách còn, khi chết đi hồn về âm giới, còn xác thân và phách thì tiêu tan. Khi đi vào thông đạo của âm giới, hồn của bọn hắn giống như đứa trẻ vậy, không có cảm xúc, nhưng đặt chân vào âm giới, phách sẽ tự động sinh ra, khiến hồn có cảm xúc. Tam hồn chia làm, sàng linh, thai quang và ưu tinh. Thất vía chi làm, thi cẩu, phục thị, tước âm, thô tặc, phi độc, trừ hế và xú phế. Phía bắc 17 cây số, phía nam 10 cây số, phía đông 15 cây số, phía tây 9 cây số đều có thành thị, ta còn 6 phút 25 giây. Diễn Sinh nắm chặt bàn tay, thi triển Đằng Vân thuật pháp, phút chốc biến mất, để lại một vùng tử khí sinh cơ tuyệt diệt. 5 phút sau, Diễn Sinh đã đổ diệt thêm 4 cái thành trì nữa, thu hoạch được 77 vạn sinh khí cùng 77 vạn linh hồn, hắn cũng đột phá hồn sĩ thất trọng. Ta còn 1 phút mấy, đi kiếm chỗ an toàn và hẻo lánh thức tỉnh huyết mạch. Diễn Sinh lặng lẽ tính toán, thi triển hết tốc lực đi sâu vào trong sơn lâm. Tiện tay đổ diệt vài chục con yêu thú cấp 1, hắn hạ xuống một sơn động kín đáo. Làm xong tất cả, thời gian vừa kịp hết, thân thể Diệt Sinh chợt biến thành lão già hơn 60 tuổi, khí tức yếu ớt đến cực điểm, gần như sắp tử vong. Sắc mặt hắn nhăn nheo yếu ớt, hơi thở như có như không, khó khăn dùng linh hồn lực đi vào đồng hồ cổ, từ trong bảo khố hắn tích lũy ở kiếp trước lấy ra 10 giọt vũ trụ chí tôn huyết thống, thương thánh đạo thể. 10 giọt chí tôn huyết thống này là sau khi hắn lấy được đồng hồ cổ, tiện tay thu thập hết thảy bảo vật trong thương thánh động phủ mà có. Hầu hết bảo vật hắn thu thập được từ kiếp trước thấp nhất là trúc cơ cảnh, phải có pháp lực mới điều động được, nếu không thì mấy cái tòa thành nho nhỏ hắn đâu cần phải tốn hao tuổi thọ hiến tế cho đồng hồ cổ. Nói về thương thánh, vô tận 5 tháng tang thương cũng không thể mài diệt được truyền kỳ. Hắn không muốn bị thiên đạo ràng buộc, hắn muốn ngang với thiên. Thương thánh tự xưng chí tôn, xuất lĩnh các đại thần tộc phân vũ trụ ra làm hai phần bắc nam, phía nam hắn xưng thương thánh chí tôn, muốn cùng thương thiên chí tôn ngang nhau trưởng quản thiên đạo. Thời đại đó là thời đại thiên địa tranh bá, sinh linh vẫn lạc nhiều vô số kể, các đại năng từ thời hỗn độn dần dần xuất hiện, chia ra hai phe đánh lẫn nhau. Tình huống cụ thể thế nhân không rõ, nhưng các đại năng đều lần lượt biến mất, vô số tinh cầu tinh vực hủy diệt, thiên địa chí tôn vẫn là thương thiên. Chương 9, dung hợp huyết thống, V1, người đăng, ạt mạ 11. Lúc này, Diễn Sinh đã chuẩn bị xong tâm tình dung hợp huyết thống. Tâm tính cường đại như hắn, lúc này cũng rất là kích động. Thương thánh huyết thống, cộng thêm đại năng tư chất cùng bảo khố kết trước, hẳn là bước đệm để ta đăng lâm tuyệt đỉnh, bất tử bất diệt. Nghĩ đến đây, dù tâm tính lạnh lẽo như hắn lại hơi kích động. Hắn nặng nhọc thở sâu một hơi, bắt đầu điều khiển đồng hồ cổ giúp hắn dung hợp huyết thống. Phốc phốc, sau khi dung hợp trước một giọt máu tươi, hắn bỗng nhiên há mồm phun một ngụm máu tươi, giờ tâm trí sắt thép như hắn cũng phải thấp giọng lạnh rên, đủ để biết hắn chịu đựng thống khổ cỡ nào, dù kiếp trước chịu đủ trăm vạn cực hình của kẻ địch cũng không thống khổ như lúc này. Thân thể hắn phát ra ánh sáng màu đỏ vàng, hai mắt chảy ra huyết lệ, gân xanh lộ ra, hắn cắn chặt hàm răng, nắm chặt bàn tay, mặc kệ ngón tay đâm xuyên da thịt. Hiện tại hắn cảm thấy máu tươi trong cơ thể đang chậm rãi biến mất, trái tim của hắn lại xuất hiện một cái lỗ hổng, máu tươi đang chậm rãi biến mất không thấy. Trái tim vỡ ra lỗ hổng, đau đến nỗi cơ thịt co giật toàn thân. Theo logic thì máu tươi biến mất, trái tim nứt vỡ, tuyệt đối là tử vong, dù thần tiên cũng không cứu được. Nhưng hết lần này đến lần khác có một cỗ lực lượng thần bí tại duy trì sinh cơ trong trái tim hắn, hay còn gọi là hắn còn một hơi thở là tử vong. Nhưng mà không tử vong thì hắn phải chịu đau đớn dày vò mỗi giây mỗi phút. Đột nhiên, hắn lại lớn giọng gầm giờ, khắp 10 dặm chung quanh đều vang vọng tiếng gầm như dã thú của hắn, khiến các yêu thú sợ hãi tránh xa. Bởi vì, mạch máu trống rỗng trong cơ thể đột ngột xuất hiện rất nhiều máu tươi màu vàng đỏ, nó xung kích toàn thân, tràn ngập từng ngõ ngách trong thân thể, thấm sâu vào tận tủy. Loại đau đớn này khiến hắn cảm giác như thế nào là sống không bằng chết, đau tận sâu tận xương tủy, thống khổ tận cùng linh hồn. Tạp chất từ trong thân thể hắn chạy ra ngoài ăn mòn cả nền đá, mắt hắn trợn tròn, há to miệng thở dốc dồn dập nhưng hắn lại cảm giác khó thở. Diễn sinh tướng là chỉ dung hợp huyết thống mà thôi, hắn không nghĩ tới nó còn rèn luyện tạp chất trong cơ thể, khiến hắn đau đến cùng cực. Còn 9 giọt tinh huyết nữa. Diễn sinh liều mạng dung hợp. Oanh Diễn sinh cảm giác đau đến choáng váng, liền mơ hồ mất đi ý thức. Tại trạng thái sống không bằng chết, ý thức của hắn dần chìm xuống một chỗ bóng đêm vô hạn, hắn lâm vào hôn mê sâu. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, ý thức của hắn dần khôi phục một ít, không gian đêm tối xung quanh chợt phát ra ánh sáng chói mắt, tầm mắt triệt để bị choáng váng. Bên tai vang vẳng giọng nói tang thương, vấn đỉnh chư thiên bao năm tháng hoàng đồ bá nghiệp như mây bay chiến bầu nhiệt huyết mở ra thiên vũ trụ chí tôn duy thường thánh. Ý thức thanh tỉnh, Diễn Sinh nghe thấy giọng nói bá đạo đến cực điểm, tâm linh hắn không khỏi rung động. Thương thánh, truyền kỳ cường giả, hình tượng bệ nghệ thiên địa trong lòng các sinh linh, người duy nhất can đảm chiến thương thiên. Ngươi đã đến, Diễn Sinh. Giọng nói ấy lại tiếp tục cất lên, lần này đến phiên Diễn Sinh ngạc nhiên, hắn đưa tầm nhìn về phía tiếng nói, hắn hai hùng phát hiện một thân ảnh cao to chọc trời ngồi bệ vệ bên chí tôn đế tọa, hung uy ngập trời. Diễn Sinh phát hiện mình chỉ đứng cao tới một phần mười ngàn đầu ngón chân của người khổng lồ này, hắn ngẩng đầu lên, chỉ thấy xa nhất là đầu gối của người khổng lồ này, còn hơn thế nữa thì hắn không thể nhìn thấy, như bị một cô năng lượng che chắn tầm nhìn. Ngài là Thương Thánh? Diễn Sinh trừng trừng mắt, như không thể tin nổi, ngập ngừng hỏi. Bổn tọa đợi ngươi trăm vạn năm rồi. Thương Thánh trầm giọng đáp, âm thanh vang vọng khắp nơi. Đợi văn bối. Diễn Sinh khó có thể tin lắp bắp hỏi. Phải, sự xuất hiện của ngươi bổn tọa đã suy tính ra từ trăm vạn năm trước. Thương Thánh gật đầu, đáp. Diễn Sinh há to mồm, biểu thị cảm xúc tạm thời chết lặng. Thủ đoạn của đại năng đúng là không thể tưởng tượng được, suy tính quá khứ, tương lai không gì là không làm được. Ngươi thắc mắc bí tân năm đó? Thương Thánh đột nhiên hỏi. Không đợi Diễn Sinh trả lời, Thương Thánh nói tiếp, Thương Thiên đã là khôi lỗi cho vực ngoại thần ma, bổ tọa cùng thiên đạo và các đại năng khác hợp sức lại vây giết, nhưng vực ngoại thần ma quá mạnh mẽ, hy sinh mấy trăm vị đại năng chỉ có thể tạm thời phong ấn vũ trụ thông đạo 1 tỷ năm, sau 1 tỷ năm, vực ngoại dị tộc sẽ quân lâm thái hoàng vũ trụ của chúng ta, nô dịch sinh linh. Còn Thương Thiên, hắn đã lâm vào trọng thương, phải cần mấy chục triệu năm nữa mới khôi phục đỉnh phong, hiện tại không là đối thủ của thiên đạo. Còn ngươi được vận mệnh pháp bảo của Thái Hoàng cổ thần nhận chủ, sau này trách nhiệm của ngươi chính là trưởng quản thiên địa vũ trụ, diệt sát Thương Thiên. Thương Thánh trầm trọng nói. Ý ngài là đồng hồ cổ trong não hải của ta. Diễn Sinh chỉ vào đầu, kích động hỏi. Ừm, nó chính là đệ nhất dị bảo trên thiên địa này. Chật chật, kiếp trước ngay cả ta hay Thương Thiên đều không trưởng quản được nó. Thương Thánh khá tiếc nuối nói. Có phải ngài đã bị Thương Thiên giết? Diễn Sinh cẩn thận hỏi. Ừ, nếu không phải sợ hai mắt của Thương Thiên, bằng vào một giọt máu ta có thể tích huyết trọng sinh, đâu tiện nghi tiểu tử ngươi. Thương Thánh hừ lạnh, không vui đáp. Ta đã hấp thu hết tinh huyết của ngài, vậy ngài có thể sống lại chứ? Diễn Sinh tò mò hỏi. Chỉ cần một sợi tàn hồn ta cũng có thể mượn tiên địa pháp tắc gây dựng nhục thân sống lại, hoặc ký gửi một sợi tàn hồn luân hồi trọng sinh. Nếu không phải chỉ cần ta sống lại là Thương Thiên sẽ biết thì ta đã sống lại lâu rồi. Đại năng là trường sinh cảnh, tuổi thọ vô hạn nhưng bị diệt thì sẽ tử vong. Còn ta là trí tôn cảnh, chân chính bất tử bất diệt. Miễn là vũ trụ này còn là ta còn, trừ khi đồng cấp trí tôn cảnh diệt sắt thành tàn bã, diệt đi bổn nguyên đại đạo của ta dung hợp trong vũ. Chủ này thì mới chân chính tử vong, Thương Thiên bị ta kích thương một ít bổn nguyên, phải chục chỉ trăm triệu năng nữa mới bù đắp được. Thương Thánh khinh thường đáp, nếu ta dung hợp huyết thống của ngài thì ta có bị Thương Thiên phát hiện chứ? Diễn Sinh lo lắng hỏi, nếu không may bị phát hiện thì ngủ cụ tỏi ngay. Không hề, không có khí tức của ta thì không ai biết đâu. Thương Thánh lắc đầu. Ở đây ta truyền ngươi công pháp tuyệt kỹ của ta. Thương Thánh dụ dỗ. Chương 10, tỉnh lại. Hạ Nhi thống khổ. Người đăng, Át Mã 11 đấu thiên chiến địa đại pháp, tuyệt đỉnh đại thần thông rèn thân luyện thể, luyện đến tiểu thành, biến thân thành viễn cổ cự thần. Nhấc tay hai trang sao, luyện đến đại thành, nhục thân thành thánh, vạn kiếp không mòn, nhảy ra âm dương, thoát khỏi sinh tử, nhấc tay diệt thiên hà, luyện đến cảnh giới viên mãn như một tọa, mỗi giọt máu đều có sinh mạng, mỗi một cọng tóc đều là con cháu. Thương Thánh điểm một chùm sáng bắn vào não hải của hắn, một hàng chữ đấu thiên chiến địa đại pháp in sâu trong buồn nguyên linh hồn, không thể phai mờ. Trong mơ hồ, Diễn Sinh thấy mình biến thành viễn cổ cự thần, nhấc tay thiên băng địa liệt, bằng vào nhục thân ngao du tinh không, không gì không làm được. Thật cường đại. Diễn Sinh kiếp sợ không thôi, nghĩ đến Thương Thánh cường đại như vậy mà vẫn lạc, cũng có thể nghĩ đến cuộc đại chiến năm đó khốc liệt cỡ nào. Thế nào tiểu tử, khiếp sợ đi, đây chỉ là viễn cổ thể tu thôi, giống như Thái Hoàng cổ thần, nội tạng đều biến thành tiểu vũ trụ, bên trong tiểu vũ trụ có rất nhiều cường giả và phàm nhân sinh sống bên trong, đây mới chính là đỉnh cao thể tu, là cảnh giới mà ta truy cầu. Thương Thánh thoáng mơ ước, nói. Diễn Sinh nghe vậy, thoáng nghĩ đến những linh hồn bị mình nuôi nốt bên trong đồng hồ cổ, khóe miệng khẽ run lên, có lẽ nào vũ trụ chúng ta vẫn đang ở bên trong nội tạng của vị khủng bố nào đi. Còn thiên đạo chính là phân thân ý chí của vị cường giả đó. Vấn đề này không phải là chúng ta có thể tiếp xúc đến, có lẽ một ngày nào đó chúng sẽ tự hiện ra. Tốt, tiểu tử ngươi lĩnh ngộ chiến thiên đấu địa đại pháp đi, có gì không hiểu cứ hỏi bổn tọa. Ngoại giới, Diễn Sinh vẫn đang hôn mê, huyết thống đang từng chút một cải tạo thân thể của hắn. 10 năm rất nhanh qua đi, tiểu Hạ Nhi đã trở thành cô nàng trưởng thành, chỗ mã xinh đẹp tuyệt trần, nàng kế thừa gì mười trở thành cô chủ quán hủ tiếu, khu xóm nghèo phát triển thành một tiểu trấn khá phát triển, bằng vào khuôn mặt tuyệt trần phong hoa tuyệt đại cùng bản tính lương thiện, quán của nàng thường tấp nập khách ra vào, không thiếu nam tử thiếu gia như hoa si theo đuổi nàng, nhưng tất cả đều bị nàng cự tuyệt. Sau một ngày làm việc mệt nhọc, nàng lại lui tới gian nhà tranh cũ kỹ, theo thói quen nàng tiến lại chiếc giường gỗ cũ kỹ, nàng đặt mông ngồi xuống, ôm chặt gối của hắn nằm lúc nhỏ một lúc lâu không nói gì. "Ca ca ngươi hứa sẽ trở về chiều hôm đó." Khóe mắt Hạ Nhi ướt át, 10 năm trời, mỗi ngày nàng đều khóc như thế, con mắt của nàng bắt đầu có dấu hiệu hơi không thấy rõ đường, nhưng nàng vẫn không thể cầm được nước mắt. Từ lúc ca ca biến mất không biết tung tích, nàng cơ hồ không muốn sống nữa, nàng cứ như người mất hồn thơ thẩn, ai cũng bảo ca ca nàng chết rồi, khuyên nàng nên lo cho cuộc sống của mình sau này, lấy một tấm chồng, nhưng nàng mặc kệ tất cả, linh tính mách bảo nàng rằng ca ca chưa chết, hắn sẽ trở về đây là tín niệm duy nhất khiến nàng tiếp tục sống ngoài ca ca ra, nàng không nghĩ tới bất kỳ ai khác. "Ca ca ngươi hứa sẽ bảo vệ Hạ Nhi." "Ca ca, ngươi hứa sẽ lấy Hạ Nhi làm vợ." "Ca ca, ngươi hứa sẽ trở về." "Ca ca ta rất nhớ ngươi." 60 năm sau, tình yêu như lần đầu tiên nếm thử vị của quả khế mới chín chua chua, chắc chắn nhưng không kìm lòng được muốn nếm thử lần nữa. Trong quả khế xanh xanh, có nụ cười ấm áp của anh, có tình yêu đầu đời của em, lặng lẽ nảy mầm. Bà, sao ngày nào ngươi cũng tới gian nhà mục nát ở sau vườn vậy?" Tiểu Hối không rõ một đứa bé trai lém lĩnh khoảng 7-8 tuổi đang dắt một bà lão mù lòa đi đường. "Tiểu Hối ngoan, gian nhà đó là nhà của ông ngươi." Bà lão hiền hòa cười, đưa bàn tay nhăn meo vuốt ve má của đứa bé. Đứa bé là đứa trẻ bị ba mẹ vứt bỏ từ lúc có mấy tháng tuổi, được Hạ Nhi mang về nuôi, đặt tên Trương Bất Hối, là để sau khi nàng mất hắn trở về thì tên của đứa bé có thể thay nàng nói cho hắn biết, cả đời này nàng không hối hận. "Ra là bà nhớ ông." Hi hi, đứa bé tít mắt cười tung tăng vui vẻ dịu bà đi bộ. Vừa đến nơi, Tiểu Hối dắt bà ngồi lên chiếc giường cũ kỹ tàn thương, theo thói quen lấy chiếc gối đưa cho bà, còn hắn thì chạy ra ngoài chơi, vì mỗi khi bà vào đây là ngồi cả buổi. Bàn tay gầy guộc của Hạ Nhi bấu chặt vào cái gối, nước mắt tuôn rơi. 70 năm rồi, thời gian trôi qua hơn nửa đời người, nàng cũng đã 82 tuổi, cả cuộc đời nàng không chồng không con, về già nhận nuôi Tiểu Bất Hối để sau này hắn về sẽ có người nói cho hắn nghe về nàng. 70 năm dài đằng đẵng, là nàng đã có bấy nhiêu đó năm nhớ đến hắn, ngày nào nàng cũng đến nơi đây khóc. Cách đây 30 năm, mắt nàng đã mù lòa vì khóc, nhưng nàng vẫn tiếp tục khóc, nỗi đau đớn mà nàng chịu đựng gần ấy năm, khiến nàng gần như ngã gục, nhưng nàng vẫn cố sống, vì nàng chờ hắn trở về nàng kiên cường sống tiếp sống tạm bợ. 18 năm sau ở một sơn động vô danh, một luồng khí tức kinh khủng đang dần lớn mạnh lên, những cây đại thụ không chịu nổi uy áp dần dần gãy đổ, thú hoang sợ gãi chạy trốn tán loạn. Ầm. Cả sơn động đột nhiên nổ tung thành phấn vụn, tạo thành một luồng khí sóng lan truyền từ tâm của sơn động lan tỏa ra chu vi ngàn mét, biết bao nhiêu cây cối sụp đổ, biết bao nhiêu yêu thú vẫn lạc, cả một vùng sinh cơ đều biến thành vùng đất chết. Dung hợp huyết thống thành công, đấu thiên chiến địa đại pháp bước vào tầng một đồng thể đỉnh phong, tu vi luyện khí đại viên mãn 100 tầng, ha ha, Diệt Sinh cuồng tiếu hô to, khá hưng phấn. Nắm chặt bàn tay, một cỗ khí tức cuồng bạo xoay tròn, Diệt Sinh cảm giác lúc này mình đơn giản giết thiên tài trúc cơ chân nhân tầng 1. Không biết thời gian trôi qua bao lâu rồi, Hạ Nhi vẫn ngồi quán gì mới chờ ta chứ? Nghĩ đến Hạ Nhi chờ lâu rồi giận hắn, Diệt Sinh vui vẻ cười. Cái gì? Đã qua 100 năm. Không tốt. Diệt Sinh nhìn thời gian trên đồng hồ cổ, sắc mặt trong nháy mắt lại biến, hắn vội vàng thi triển sơ cấp phép thuật phi vân tung chạy đi, miệng lẩm bẩm, hy vọng còn kịp. Edit, các ngươi đọc cố sự hay như vậy còn không cho ta nguyện phiếu sao? Cầu phiếu. Khế quỷ. Chương 11, đi xuống âm giới, V1, người đăng, Ác Mã 11. Tiểu Hối ngươi đã lớn rồi. Mới đây mà ngươi đã 25 tuổi, ta không được nhìn thấy tiểu tử ngươi cưới vợ khủng. Hạ Nhi cố sức đưa bàn tay cằn cỗi yếu ớt vuốt ve đầu của Bất Hối, nói: "Bà ngươi đừng đi." Bất Hối quỳ xuống bên giường, cắn chặt răng kiềm chế nước mắt, bàn tay chụp lấy tay của Hạ Nhi, run rẩy nói: "Cuộc đời ta chỉ hối tiếc một điều duy nhất là không thể nhìn thấy hắn một lần cuối cùng." Hơi thở Hạ Nhi bắt đầu yếu ớt, hít vào thì ít mà thở ra thì nhiều, giọng nói đứt quãng, nàng cảm giác được tử thần đã xuất hiện. "Không muốn." Hạ Nhi run rẩy lắc đầu, nàng nhìn thấy tử thần tiến lại gần nàng, nhưng lạ một điều là Bất Hối không thấy, hắn tưởng bà không muốn chết thôi. Đến giờ rồi. Tử thần xuất hiện ngay giường của nàng, âm u nhìn nàng, hai tay cầm móc câu móc linh hồn của nàng ra khỏi thể xác, xiềng xích nàng lại, dẫn nàng đi vào âm đạo. Bà. Bất Hối thống khổ gào thét, nắm thật chặt tay nàng, mạnh mẽ lay lay, nhưng Hạ Nhi đã đi rồi, nàng chết không nhắm mắt. Hạ Nhi ca ca về trễ. Diệp Sinh ngơ ngác nhìn thi thể của nàng, trong giây lát đứng hình. Ông, là ông phải không? Bất Hối nhìn thiếu niên xa lạ đứng ngay cạnh mình, kinh hãi nói, hắn ngày nào cũng được bà cho xem chân dung của ông, nên chỉ liếc mắt một cái, hắn liền nhận ra. Ngươi là? Diệp Sinh nhíu mày. Cháu là cháu nuôi của bà, cháu tên Trương Bất Hối. Bà lúc nào cũng căn dặn cháu rằng khi nào gặp ông, cháu đưa quyển nhật ký này cho ông xem. Nói rồi, Bất Hối từ dưới gối kê đầu lấy ra quyển nhật ký dày cộm đưa cho hắn. Ngày ít ít ít, tháng ít ít ít, năm ít ít ít, 2 tháng rồi, từ lúc ca ca biến mất tới giờ, Hạ Nhi luôn khóc, Hạ Nhi tưởng Hạ Nhi vô dụng, nên ca ca bỏ rơi Hạ Nhi xin lỗi ca ca, Hạ Nhi sẽ ngoan và nghe lời, cầu xin ca ca đừng bỏ Hạ Nhi có được không? Ba mẹ đã bỏ Hạ Nhi mà đi rồi, đến cả ca ca còn bỏ Hạ Nhi không muốn sống nữa. Ngày buồn tháng nhớ năm thương gì mới bảo rằng ca ca đi phương xa làm ăn, còn bảo Hạ Nhi ở lại phụ gì nấu ăn, sau này ca ca về Hạ Nhi sẽ nấu mì bò tái cho ca ca ăn, Hạ Nhi biết đó là món ca ca thích nhất, Hạ Nhi nhớ ca ca, Hạ Nhi khóc. 10 năm trôi qua rồi, Hạ Nhi trở nên xinh đẹp lắm này ca ca, biết bao thanh niên tài tuấn trồng cây si trước còn đó, nhưng Hạ Nhi chỉ nghĩ mỗi ca ca mà thôi, cả đời này Hạ Nhi chỉ lấy mỗi mình ca ca, dù chúng ta là anh em ruột, nhưng Hạ Nhi không quan tâm. Ca ca, ngươi hứa sẽ bảo vệ ta cả đời ca ca, ngươi muốn ta hạnh phúc. Ca ca, ngươi hứa sau này lấy ta. Ca Kaka, ngươi hứa sẽ trở về chiều hôm đó. Kaka, 60 năm trời đã trôi qua, Hạ Nhi trở nên giản mua xấu xí rồi, Hạ Nhi sợ Kaka trở về chê Hạ Nhi xấu. Kaka, Lang Y nói mắt của Hạ Nhi do khóc quá trời nên mù lòa, Hạ Nhi sợ không thể nhìn thấy Kaka, Hạ Nhi sợ bóng tối lắm. Hạ Nhi nhớ Kaka quá, ôi Kaka, mấy năm trước Hạ Nhi có nhận được đứa bé, Hạ Nhi đặt tên nó là Trương Bất Hối, nhờ có nó, cho dù mù lòa Hạ Nhi vẫn có thể nhờ nó viết tiếp nhật ký. Hạ Nhi thấy sức khỏe đang suy yếu, những khi trời mưa, cơn đau mắt lại tắc quái, đau đớn đến nỗi Hạ Nhi không ngủ được. Hạ Nhi cảm thấy mình không còn trụ được bao lâu nữa, ước gì Hạ Nhi có thể trước khi chết được gặp Kaka cả đời này. Hạ Nhi không hối hận khi yêu Kaka. Thầy Lang nói, Hạ Nhi chỉ còn sống được một tuần nữa. Hạ Nhi thấy đau đớn quá, thống khổ quá. Kaka, ngay bây giờ ngươi ôm ta được không? Ước gì trước khi chết, ta được gặp Kaka. Đọc từng dòng chữ năn nót, nhìn từng trang giấy nhàu cũ kỹ vì nước mắt, nhìn từng cảm xúc của nàng từ nhỏ đến già, bất chi bất giác, ma đầu lánh khóc vô tình như hắn chảy nước mắt. Nợ em một cuộc tình trăm năm, nợ em một tình yêu đầu đời, nợ em một tuổi xanh tuyệt vời, nợ em một vùng trời thơ ngây. Ngày xưa nụ hoa còn chưa nở, giọt sương còn đọng lạnh trên lá, mùi hương còn vương, một trang giấy vẫn chưa vết mực nào lung lay. Nợ em, nợ em, nợ em mãi như giấc mơ không có thật, nợ em vòng tay bờ môi ấm chở che suốt đoạn đường em đi. Nợ em là những lời anh hứa, hứa sẽ bên em suốt đời, nợ em ngàn muôn lời xin lỗi nhưng không bao giờ được thứ tha. Không không thể như thế, dù hủy diệt cả vũ trụ này, ta phải cứu nàng sống lại. Âm giới thì sao? Không phải là ta chưa từng đi xuống đó, kiếp trước điên đảo âm giới đi tìm luân hồi luân bản hư vô mở mị chuyển thế sống lại, kiếp này xuống âm giới nghịch chiến thương khung đi cứu nàng. Sắc mặt Diệt Sinh và mèo, hắn quay đầu lại nhìn Bất Hối, hít sâu một hơi, hỏi, nàng mới chết bao lâu? Dạ thưa ông, mới chết khoảng 10 phút. Bất Hối nhìn vào ánh mắt hằn đỏ ẩn chứa điên cuồng của Diệt Sinh, trong lòng vô hạn sợ hãi. Khép nét đáp, thương thánh đại nhân, ta dùng điên đảo âm dương nghịch hành thần thông trong tuyệt thế bí điển mà Thái Hoàng cổ thần truyền thừa, ta sẽ đi xuống âm giới, người giúp ta che đậy tiền cơ đưa nàng đi lên được không? Ta sợ những lao bất tử dưới âm dương thông đạo ngăn trở, với lại khi xuống đó tu vi của ta trở về con số không, cần ngài bảo vệ, ơn này suốt đời Diệt Sinh ta không quên. Diệt Sinh trầm giọng nói, ngươi biết cái giá khi thất bại chứ? Ta chỉ còn là tàn hồn, nếu biến số quá lớn, cả ta và ngươi đều vạn kiếp bất phục, bị giam vào địa ngục giới chịu cực hình dày vò. Thương Thánh Niên thúc hỏi, dù như vậy thì có làm sao? Diệt Sinh ông nên đáp, tuổi trẻ thật tốt, thật điên cuồng, để lão già ta cùng bọn trẻ các ngươi điên một lần, ta có thể giả bộ một tia đại năng khí tức dọa lùi bọn họ, ngươi tranh thủ đem nàng trở về lẹ. Thương Thánh thở dài một hơi, gật đầu đáp ứng. Chương 12, nhân tộc bi ai. Người đăng, ạt mã 11 điên đảo âm dương nghịch loạn đại pháp, chính là nghịch thiên đại pháp, không cần tu vi đại năng trưởng sinh cảnh vẫn đi thông cửu u, đi xuyên hoàng tuyển, lúc trẻ Thái Hoàng cổ thần lĩnh ngộ âm dương pháp tắc đến cực hạn, bày ra vô thượng thủ đoạn sáng tạo ra nhiều loại âm đủ ầm đại pháp, trong đó, điên đảo âm dương nghịch loạn đại pháp thuộc về người tiên, thiên địa không dung, thiên ý bày xuống vô tận cấm pháp giam cầm bổn nguyên của môn đại pháp này, nếu thiên ý thành công thì bất kể người nào cũng không thể thi triển môn đại pháp nghịch thiên này, nhưng Thái Hoàng cổ thần là ai? Thiên Điêu trấn áp vô số thiên tài tuyệt thế, hắn thành công vượt qua thiên kiếp, sáng tạo ra môn nghịch thiên đại pháp này, lấy thân thể người sống đi vào vô hình vũ trụ, tuyệt đối là khoáng cổ tuyệt thế, cho dù là đại năng cũng chỉ dùng nguyên thần mới đi vào vô hình vũ trụ, chỉ có chí tôn cảnh tu vi và cổ thần tu vi mới có thể tự do xuyên toa hữu hình, vô hình vũ trụ. Điên đảo âm dương nghịch chuyển không cần pháp lực, mà chính là lấy sức mạnh linh hồn điều động âm lực cùng dương lực trong trời đất này tạo ra âm dương thông đạo, đồng thời bao phủ lấy thân thể của hắn, giúp hắn có thể đi xuống âm giới. Điên đảo âm dương nghịch chuyển đại pháp. Diệt Sinh hét lớn, hai tay liên tục đánh ra pháp quyết huyền diệu ứng nghĩa, bên cạnh đó, Thương Thánh tách một tia hồn lực để Diệt Sinh mượn nó mà điều động âm dương lực, nếu không bằng vào tu vi linh hồn của hắn, cần phải bước vào hoàng cấp cảnh mới có thể miễn cưỡng làm được. Điều này mới thấy Thái Hoàng cổ thần bằng vào tu vi đủ hỡi đại năng lại có thể tu luyện linh hồn ở hữu hình vũ trụ là điều nghịch thiên cỡ nào, khiến Diệt Sinh chỉ có thể cảm thán rằng mỗi một vị cổ thần, không ai là đơn giản. Tu vi linh hồn ở âm giới chia làm 9 cấp hồn sĩ, hồn sư, đại hồn sư, hồn tông cấp, hồn vương cấp, hồn hoàng cấp, hồn đế cấp, hồn địa cấp, hồn thiên cấp. Diệt Sinh không chút do dự liền lập tức mượn âm dương chi lực đánh nát hư không, tạo thành một cái thông đạo thời không. Nhìn thấy thông đạo liên thông tới âm giới, từ đầu này Diệt Sinh có thể thấy quỷ hồn lơ đãng lăng du. Diệt Sinh không có nữa điểm do dự bước đi vào, sau khi hắn bù vào, lập tức thông đạo biến mất không thấy gì nữa, hư không khôi phục bình thường, để lại Bất Hối ngơ ngác đứng đó. Con đường thông đạo đến âm giới như trốn bồng lai tiên cảnh, chỉ có mỗi một cây cầu dài xa xăm lơ lửng giữa vô tận không gian. Xung quanh đều có khói trắng mông lung hờ hững đẹp không sao tả xiết. Vô hình vũ trụ cũng giống như bản sao đối lập của hữu hình vũ trụ, trong hữu hình vũ trụ có vô số tinh cầu lớn nhỏ tụ tập thành các hệ tinh cầu nhỏ, lớn, hay một cụm tinh cầu lớn tinh hà, thiên hà, thần hà. Và cũng giống như hữu hình vũ trụ có chia phàm giới, tiên giới, vô hình vũ trụ cũng chia âm giới, thần giới. Có lẽ sinh linh sống vô hình vũ trụ cũng là một loại sinh mệnh giống như sinh linh ở hữu hình vũ trụ. Kiếp trước Diệt Sinh còn ở âm giới tìm luân hồi bản từng tiếp xúc với các chủng tộc cường đại trong hữu hình vũ trụ như yêu tộc, chủng tộc, thần tộc, thánh tộc, ma tộc, huyết tộc, long tộc, quỷ tộc, linh tộc, và yếu nhất và đông nhất chính là nhân loại. Dù cho ở hữu hình vũ trụ hay vô hình vũ trụ cũng thế, nhân loại rất ít xuất hiện cường giả, đa số đều bị vạn tộc nô dịch, tình cảnh hết sức tệ hại. Nhân tộc quá nhỏ bé, quá yếu ớt, sinh sau đẻ muộn thì làm gì có tiền vốn chống lại vạn tộc. Nhân thể ràng buộc bởi tuổi thọ, huyết mạch của đa số nhân tộc là đê tiện huyết dịch, chỉ có vài cường giả chấp nhận thu thập tinh huyết của các chủng tộc cường đại để đồng hóa hay biến dị huyết thống của mình để tiến hóa thành một giống loài mới, thay đổi số mệnh bị nô dịch của nhân tộc. nhân loại thật yếu ớt hay dư diệt sinh cảm thán số phận của nhân loại. Kiếp trước nhân loại không người nào có thể tu luyện đến độ kiếp cảnh, bởi vì bọn họ không thể độ được lôi kiếp, bọn họ đều tự mình dung hợp các loại huyết mạch của các chủng tộc khác, đến kiếp này, phàm cấp huyết mạch rốt cuộc sinh ra được 20 mấy loại huyết mạch mới. Diệt sinh nghĩ tới huyết mạch nhân loại của bản thân mình dung hợp với thương thánh huyết mạch sinh ra một loại biến dị huyết mạch, hắn cũng không biết đây là loại huyết mạch gì, nhưng ngay cả tuyệt thế bí điển của Thái Hoàng Cổ Thần cũng có viết nội dung yêu cầu hắn dùng chuyển thế đầu thai quyết đi tìm luân hồi bản, khiến hắn trùng sinh sống lại để dung hợp với thương thánh huyết thống thì đủ biết loại biến dị huyết thống này mạnh mẽ cỡ nào. Diệt sinh cảm giác sinh cơ của mình dường như vô hạ, mỗi khi tiêu hao đều được bổ sung trở về, mỗi một tấc da thịt, mỗi một khối xương cốt, gần 19 vạn đầu kinh mạch đều không ẩn chứa chút tạp chất nào, phản phất như tự nhiên, hài hòa với thiên địa, mỗi một hơi thở đều cảm giác thân thể càng trở nên tươi mát. Hắn đặt loại huyết thống này tên Tiên Tiên Thần Thể, nếu sau này hắn đột phá đại năng, có lẽ con cái mang huyết thống của hắn sẽ giải rác khắp vũ trụ, có lẽ một ngày nào đó hắn sẽ được xem là thủy tổ nhân loại. Chương 13, Hồn Sĩ Cửu Trọng. Người đăng, ạt mã 11 nhìn đám linh hồn của đủ loại chủng tộc, đột nhiên diện sinh nghĩ đến một ý tựa rằng táo bạo, chính là nuốt hết đám linh hồn này tăng cao tu vi linh hồn. Nếu ta trông chờ vào lần sau thì rất lâu mới có thể thực hiện, hoàng cấp linh hồn không phải một sớm một chiều có thể đạt đến, dựa vào thương thánh hy sinh một tia hồn lực thì không khả thi, hẳn là ta cứ ở đây hấp thu linh hồn, dù sao thì với tốc độ phạm nhân của Hạ Nhi, đi tới quỷ môn quan cần 2 năm thời gian, không nổi. Diệt sinh thầm nghĩ, hắn muốn tăng cao tu vi của hắn lớn hơn việc lập tức đi cứu Hạ Nhi, đây là mị lực riêng của hắn, với diệt sinh, bản thân hắn quan trọng hơn tất cả mọi thứ, dù hắn trân trọng tình cảm nam nữ hay bản thân, nhưng đều không thể vượt qua bản thân hắn, nói hắn ích kỷ cũng được. Không đối xử tốt với bản thân mình được thì còn tốt giờ cờ VSCI. Diệt sinh niệm chú, thôn linh quyết. Một cỗ hấp lực khủng khiếp từ linh hồn hắn lan tỏa mấy dặm xung quanh, các linh hồn sinh linh khác không thể chống cự được cỗ hấp lực khủng bố ấy, bị linh hồn hắn thôn vệ. Tu vi linh hồn của Diệt sinh đang tăng lên một cách khủng bố, chỉ trong 5 hơi thở, hơn 1 triệu linh hồn bị hắn cắn nuốt sạch sẽ, và số lượng đó đang tăng dần lên. Hồn sĩ ngũ trọng, hồn sĩ lục trọng, hồn sĩ thất trọng, hồn sĩ cửu trọng, hồn sĩ cửu trọng đỉnh phong. Chỉ trong 10 phút, hơn chục triệu linh hồn bị hắn cắn nuốt, tu vi hắn cũng đột phá liền 5 cấp. Hồn sĩ cửu trọng, ở âm giới được xem là giai cấp đứng đầu tầng lớp bình dân, thoát ly ti tiện phàm hồn, có quyền truy cầu cảnh giới cao hơn. Phàm hồn không đột phá hồn sĩ nhất trọng, chỉ có làm nô lệ đảo quán bắt buộc để kiếm hồn thạch tu luyện, khổ không thể tả. Dù khi còn sống ngươi là một phương cường giả, lần đầu đặt chân đến âm giới, ngươi chỉ là ti tiện phàm hồn có tư chất cao mà thôi, thân phận bình đẳng ngang hàng, còn muốn hơn người thì chỉ có việc chăm chỉ làm công tu luyện, mới có thể thoát đi quán mỏ, truy cầu trường sinh. Thái Hoàng Âm Thần, từng là chúa tể thần giới đã lưu truyền một câu nói kinh điển, dưới cái chết, chúng sinh ngang hàng. Mặc kệ ngươi tu vi ra sao, thân phận địa vị lúc còn sống là như thế nào, ngươi là chủng tộc gì cũng được, miễn ngươi tử vong, lần đầu xuống âm giới đều được đối xử bình đẳng. Cho dù là Thái Hoàng Cổ Thần lúc chưa đột phá cổ thần cảnh đều phải chịu cảnh như thế, đấy là thiên địa ban đặc ân lớn nhất cho chúng sinh. Theo truyền thuyết, muốn đột phá cổ thần cảnh, ngoài để nhục thân độ nhất sinh kiếp ở hữu hình vũ trụ, còn phải đưa hồn về âm giới, bắt đầu từ tầng lớp ti tiện tu luyện đến âm thần cảnh đỉnh phong, độ cửu tử kiếp, lúc đó nhục thân, linh hồn viên mãn, đột phá cổ thần cảnh, vũ trụ chí thần. Hồn sĩ cảnh chính là cảnh giới đầu tiên dưới âm giới. Thoát ly thân phận ti tiện, có chút tư cách truy cầu tự do. Hồn sĩ dùng hồn lực điều khiển hồn khí bao trùm các bộ vị trên linh hồn, nhằm phòng thủ hoặc công kích. Tu vi hồn sĩ cửu trọng của hắn có thể dùng hồn lực bao phủ toàn cơ thể kín kẽ như giọt nước, mỗi một bộ vị trên cơ thể đều là vũ khí, mỗi một quyền đều là ngàn cân. Diệt sinh vừa đi vừa thôn vệ, các tín đồ trong đồng hồ cổ càng nhiều, hơn 50 triệu sinh linh tụng cực lạc hình, tinh thần niệm lực của hắn đột phá từ 9 cấp phàm giới tiến vào linh cấp, lúc này hắn có thể tự do dùng linh cấp tinh thần niệm lực biến hồn khí thành thứ vũ khí mình muốn. Linh cấp cảnh, niệm lực có linh tính. Có lẽ độc giả thắc mắc rằng hồn lực với tinh thần lực trong một linh hồn là gì? Hồn lực đại biểu cảnh giới cùng số lượng chất lượng bề ngoài của linh hồn, bên trong linh hồn là bổn nguyên, đại biểu tư chất. Còn tinh thần niệm lực chính là ý chí, là suy nghĩ của linh hồn tu luyện tinh thần niệm lực tới cảnh giới cao thâm, tạo thiên địa chỉ từ một ý nghĩ. Cảnh giới niệm lực chia làm: phàm cấp, 9 phẩm linh cấp, 9 phẩm vương cấp, 9 phẩm hoàng cấp, 9 phẩm đế cấp, 9 phẩm chương 14, thất bại. Người đăng, ạt mã 11 Diệp Sinh cảm thấy khoái cảm phát ra tận sâu trong linh hồn khi thôn vệ linh hồn các sinh linh, quả không hổ là đỉnh phong chân quyết. Dù bên trong tuyệt thế bí điển thì thôn linh quyết cũng xếp 10 vị trí đầu. Thôn linh quyết là phần chân quyết thứ 3 trong thôn vệ thần quyết do thôn vệ yêu tôn sáng tạo ra, bản đơn giản hóa dựa vào thiên phú thần thông của bản thân là thôn vệ thần thông. Thôn vệ thần thông của thôn vệ yêu tôn không gì không thể ăn, nếu không phải hắn sợ vũ trụ kiếp số hàng lâm ma diệt thì ngay cả vũ trụ cũng có thể cắn nuốt để tăng cao tu vi. Tuy thôn vệ thần quyết là hàng ái, không khủng bố như chính chủ, nhưng cũng đạt tới 3/10 uy năng. Thôn vệ thần quyết có 4 chiêu: thôn sinh quyết, thôn vệ sinh cơ của vạn vật, tăng cao tu vi hoặc tuổi thọ; thôn tử quyết, hấp thụ và tích trữ tử khí. Các sinh linh trên hữu hình vũ trụ bị nhiễm một lượng tử khí quá mức thân thể cho phép cũng tử vong. Thôn linh quyết, thôn vệ linh hồn bồi bổ linh hồn, tăng cao tu vi, tăng cao tư chất. Nếu thôn vệ cả bổn nguyên linh hồn, sẽ kế thừa trí nhớ, kinh nghiệm, cảnh giới và linh hồn sẽ biến dị một phần hình dáng giống loài của sinh linh mà mình hấp thụ, cơ thể cũng kế thừa một phần thiên phú của sinh linh mà mình hấp thụ. Ví dụ như hấp thu bổn nguyên linh hồn của long tộc, có xác suất kế thừa long trảo hay long giáp, hay long nộ, hay thiên phú điều khiển thủy hỏa trong thiên địa, thôn thiên vệ địa, cắn nuốt cả tinh cầu. Biến bất kỳ thứ gì tu vi yếu hơn bản thân thành một dạng năng lượng để tăng cao tu vi. Hạn chế cảnh giới, đối với thôn linh quyết, diệt sinh chỉ hấp hồn chứ không hấp bổn nguyên, Diệt Sinh dựa theo Cực Lạc Thánh Tôn nuôi dưỡng sinh linh hoặc linh hồn bên trong tụng Cực Lạc Kinh, niệm tên hắn, tôn hắn là thần linh, trải đường hắn thành tựu bất hủ. Cuối cùng sau nửa tiếng, hắn đột phá hồn sư nhất trọng. Hồn sư là một loại cảnh giới tiến hóa vượt bậc so với hồn sĩ, bản chất sinh mệnh hoàn toàn khác biệt, một hồn sư nhất trọng giết trăm ngàn hồn sĩ cựu trọng đều chỉ là thời gian. Hồn sư được xưng là bậc thầy đùa giỡn linh hồn, không giống như hồn sĩ chỉ biết dùng hồn lực bày ra những thủ đoạn thô sơ để công kích hay phòng thủ, hồn sư lại có thể biến hồn khí thành một chiếc áo giáp để phòng thủ, lại có thể dùng tinh thần lực biến hồn khí thành một vũ khí để tấn công. Ở cảnh giới này, hồn khí chưa thể ly thể tấn công. Đang mải thôn phệ linh hồn, đột nhiên Diệt Sinh có cảm giác nguy hiểm lóe lên, nhưng hắn lại không biết nguy hiểm từ đâu đến. Diệt Sinh tin tưởng cảm giác của mình, hắn liều mạng ra tốc tiêu hao linh hồn của Thương Thánh, nhảy thoát đi chỗ mình đứng. Ầm, ầm. Một tiếng nổ lớn vang lên, ngay tại chỗ Diệt Sinh đang đứng triệt để bị diệt bởi một bàn tay khổng lồ. Diệt Sinh kinh hãi không thôi, phải biết rằng cây cầu Bắc Tử vị diện hữu hình đi vào âm giới biết bao năm rồi lại bị một bàn tay thần bí đập nát, lại thêm một bàn tay này đến vô thanh vô tức không một tiếng động đủ biết chủ nhân đạt tới một cảnh giới rất khủng bố, đủ để diệt sát trăm ngàn lần tu vi kiếp trước của hắn. Từ trên hư không, một giọng nói bá đạo vang lên, "Tiểu tử, ngươi là ai? Lại có bí pháp an linh hồn, mặc kệ ngươi là ai, giết hại nhiều sinh linh ở khu ta quản hạt, ta siêu hồn ngươi ra, giam ngươi vào địa ngục sám hối." Diệt Sinh tiểu tử, tính ngươi không may, gặp ngay lúc ngày âm vương từ trên thần giới hạ xuống để tuần tra tình hình của âm giới, đây có lẽ là phân thân của hắn. Thương Thánh nghiêm nghị đáp, thực lực của lão không còn bao nhiêu, nếu tiếp tục cứng đối cứng thì chỉ có hắn sống sót rời đi, còn Diệt Sinh phải chết. Rời đi. Diệt Sinh trầm giọng đáp, không phải là loại người không biết nặng nhẹ, hắn đem 1000 tín đồ sinh linh có tư chất từ linh cấp trở lên ra ngoài đi tìm nàng, hắn lựa chọn sau này thực lực cao sẽ dựa theo ấn ký để xuống âm giới cứu nàng sống lại. Diệt Sinh liền lịch đảo lại âm dương, phản về dương ghi án trước khi luồng phân thân khủng bố hạ xuống. Từ trên trời, một thân ảnh mang khí tức khủng bố hàng lâm, các sinh linh khắp vạn dặm xung quanh đều bị xuống không dám đứng lên. Hừm, người đâu? Rõ ràng bổn vương đã khóa lại khí tức của hắn rồi, dù hắn đi khắp âm giới hay thần giới cũng không thể thoát cảm ứng của ta, kỳ lạ. Kỳ lạ. Thanh niên anh tuấn lẩm bẩm lầu rời đi. Edit, ta xin lỗi vì hai ngày nay bận quá không ra trường, là ta sai. Xin lỗi mọi người. Chương 15, sống vì bản thân. Người đăng, Ạt Mã 11 Diệt Sinh bước ra khỏi âm dương thông đạo, sắc mặt của hắn âm trầm khó coi. Không thể nào ngờ được gặp âm vương hạ phàm tuần tra, hạ nhi, là ca ca không tốt. Diệt Sinh thở dài một hơi. Ông có thể dạy cháu tu tiên được không? Bất Hối ở lại lau dọn nhà cửa, mặc áo quan cho bà, đồng thấy Diệt Sinh bước ra từ thông đạo hư không, trong lòng dậy sóng, kinh hãi như được gặp thần tiên, hương phấn nói. Thực lực của ta đang nhỏ yếu nên có lẽ thu một tên nô bộc trung thành bồi dưỡng cũng không tệ cho lắm, hơn nữa, ta phải kiếm rất nhiều sinh mệnh khí để tu luyện. Diệt Sinh trầm ngâm không nói, khiến trong lòng Bất Hối khá là lo sợ, sắc mặt hắn vươn vãi đầy mồ hôi, nhìn chằm chằm vào Diệt Sinh không chớp mắt. Mày muốn tu tiên? Diệt Sinh nghiêm nghị nhìn Bất Hối, hơi trầm giọng hỏi. Dạ. Bất Hối nơm nớp lo sợ, vừa hưng phấn, rụt rè đáp. Quỳ xuống. Diệt Sinh đột nhiên khẽ quát, một luồng uy áp phô thiên cái địa đè xuống khiến Bất Hối gãy ngang sụn đầu gối, quỳ xuống, hai tay chống mặt đất để khỏi ngã, hai lỗ tai thì bùng bùng như sấm nổ bên tai, mất thính giác trong vài giây. Muốn tu tiên, trước tiên phải học tốt đi, nếu ngươi không phải cháu ta, ngươi chỉ là phạm nhân sâu kiến gặp người tu tiên như ta thì phải quỳ xuống hành lễ, nếu không bị người tu tiên bất mãn thì sẽ có án mạng xảy ra, là chết oan đấy. Thứ hai, phải ngoan ngoãn, lão tổ ta ghét nhất là con cái cháu chắc không nghe lời. Thứ ba là ăn thể loại cháu đã bát, ngồi ong tay áo, ngồi cáo trong nhà. Thứ tư là lòng dạ đàn bà. Chỉ bốn điều này thôi, nếu ngươi vi phạm, chết. Diệt Sinh sát ý kinh thiên nhìn Bất Hối, ánh mắt tàn nhẫn vô tình ấy khiến ý chí của Bất Hối gần như sụp đổ. Cháu hiểu. Bất Hối không chút nghi ngờ độ tin cậy của lời nói, gật đầu lia lịa. Để ta kiểm tra tư chất của ngươi. Diệt Sinh đưa bàn tay ra, chụp lấy đầu của Bất Hối, đưa tinh thần lực vào dò xét. Hạ phẩm linh căn, rác rưởi, tu luyện đến trúc cơ là hết tiềm lực, nuôi mày để làm gì? Diệt Sinh nhíu chặt lông mày lại, nói. Trời sẽ không tuyệt đường người, sắc mặt Bất Hối biến sắc, nhưng hắn vẫn bật cười nói. Phế vật như ngươi không thể tu tiên, thành tựu hạn hẹp. Thường ngươi chỉ có thể theo thể tu, tiên tu điều khiển lấy ngàn vạn phép thuật thuần thông đạo pháp, thể tu một quyền phá và pháp, bàn về chiến lực thì thể tu mạnh hơn, nhưng lại khó khăn tu luyện hơn, ngươi vẫn muốn. Ý cháu đã quyết. Trương Bất Hối dong dạc đáp. Tốt, có chí khí, ít lâu nữa ta muốn tổ chức một thế lực ngầm, chuyên ám sát, lôi kéo nhân tài, những gì trọng yếu thì ngày mai ta phân phó cho ngươi, còn giờ thì cầm hai bản cửu u bản tự công, cùng u hồn bước ba tầng đầu về tu luyện, còn giờ thì đi đâu đi, chưa mai về. Diễn Sinh trầm ngâm một hồi, điểm lên đầu Trương Bất Hối hai bản bí tịch cấp bậc khá cao. Nguyên bản cửu u bản tượng công là thượng cổ thể tu quán tượng viễn cổ cự tượng, con voi lớn, tương truyền viễn cổ cự tượng lực lớn vô cùng, nhấc chân đạp toái tinh hà, được thương thiên giao trọng trách chấn áp địa ngục giới. Linh căn Trương Bất Hối rác rưởi không thể đi con đường tu tiên, chỉ có thể theo con đường thể tu. Con u hồn bức là đỉnh tiêm bộ pháp, lấy quỷ dị làm chủ, sát thương làm phụ. Nếu phối hợp với phong cách chiến đấu của thể tu, khiến thể tu áp sát tiên tu mà đánh, không bị tiên tu chơi đánh du kích. Sau khi Bất Hối ra về, Diệt Sinh thương tiếc nhìn Hạ Nhi, nhìn nàng giàn mua, nhìn vẻ mặt thống khổ tiếc nuối của nàng sau khi chết khiến trái tim hắn thắt lại. Diệt Sinh trầm ngâm một hồi, như hạ quyết tâm, cắn nát ngón trỏ, bước ra một giọt máu thông thường bỏ vào miệng nàng. Đột nhiên dị biến xảy ra, nguyên bản cơ thể giàn mua và cứng lại vì đã tử vong của Hạ Nhi đột nhiên phản lão hoàn đồng, làn da nhăn nheo cứng nhắc trợn trắng nõn, mềm mại, mái tóc bạc trắng đã biến thành màu đen nóng ngực, khuôn mặt giàn mua đã biến thành khuôn mặt thiếu nữ trẻ trung. Chưa hết, nguyên bản thi thể tử vong không chỉ phản lão hoàn đồng, mà còn nghịch tiên sống lại, sinh cơ cuồn cuộn không ngừng. Hiện tại một giọt máu bình thường của ta hồi phục 60 tuổi cho phàm nhân hết thọ nguyên, không biết đến cảnh giới một giọt máu diễn sinh vạn vật còn tới năm nào. Diệp Sinh em thầm cảm khái, chỉ tiếc là hồn nàng không ở đây. Diệp Sinh bế nàng vào lòng, buồn bực thở dài. Thu nàng vào trong đồng hồ cổ đã bên trong đó không ai tổn thương được nàng. Diệp Sinh mặc niệm thu. Hạ Nhi liền biến mất từ trong lòng hắn, tiến vào cực lạc giới. Edit, hai hôm nay ta đang vạch con đường tu luyện của mình, viết e giờ lại xóa, không đương ý, nguyên bản là ta dự định cho mình vào ma tộc hay ma tông như kiếp trước để tiện tay giết người mà không sợ bị vây công, nhưng khi vào tông môn thì lại dâm theo lối mòn của các bộ khác, mạnh trọng sinh công pháp vô số mà lại tiến vào học viện hay gì đó, đều là bộ ý rất rưởi, vào đó để trang bức câu chương. Thiếu thốn tài nguyên, cấp, đốt, giết, không từ thủ đoạn, chính là lợi ích, chính là bản tính con người. Có ai sinh ra mà tự nhiên tốt hay tự nhiên xấu, đều do môi trường sống và cách dạy dỗ cả. Nhưng dù cho là người tốt hay người xấu, đều có tính tham lam, đấu kỵ, bỏ đá xuống giếng, chó hùa. Tham lam với đấu kỵ thì khỏi bàn tới, nhưng chó hùa là cái tính rất xấu xí của con người, không biết ai đúng ai sai, nếu thấy một người bị nhiều người xỉ vã, thì tự động sẽ xỉ vã theo. Nếu mồm phun nhân nghĩa lão đức, nhưng trong lòng lại tiếc nuối, không dám thực hiện ham muốn của bản thân, lại cam chịu oan ức vì sống đúng quy tắc do bề trên tạo ra, hẳn là đã bị các ngài tẩy não. Theo Diệt Sinh, sống phải theo ham muốn của bản thân, tận tình phóng túng, không bị quan niệm xã hội, tổ chức nào ràng buộc. Diệt Sinh thay thế ta sống đúng vì bản thân, không giống như ta không thể tự do làm theo ý muốn của mình, giống như chiếc lá trôi trên biển, đưa đi đâu là phải đến đó, không thể tự mình điều khiển cuộc đời mình. Chương 16, Biên Tùy Thành. Người đăng, Ác Mã 11 Biên Tùy Thành, là thành trì tu tiên duy nhất trong ngàn dặm xung quanh, dân cư đều học được công pháp tu tiên, thoát ly thân phận phàm nô ti tiện. Theo trí nhớ của đời này, Diệt Sinh chỉ biết thôn làng nơi hắn ở là khu gần biên giới giữa nước Việt và nước Tràm, là khu vực đất đai hoang vu, dân cư đa số là nhân tộc phàm loại, không tu tiên, sinh sống vô cùng nghèo khổ. Ở bất kỳ tinh cầu nào, nhân tộc đều bị ức hiếp, nô dịch, nhân loại rất yếu ớt, sinh mệnh ngắn ngủi 100 năm, đáng lý ra nên bị diệt tộc, nhưng rất nhiều năm về trước nhân loại sinh ra một vị kinh tài tuyệt diễm, sáng tạo ra nhiều loại công pháp tu luyện thích hợp với nhân tộc, tạo ra một làn sóng tu luyện trong nhân tộc, mang tên tu tiên công pháp. Cách tu luyện của các chủng loại sinh linh đều là dựa theo phương pháp tu luyện nguyên thủy, lấy lực lượng của thiên địa rèn luyện bản thân, khai phá sức mạnh tiềm tàng trong cơ thể, với mong muốn bằng vào lực lượng của bản thân, siêu thoát vũ trụ này. Mà muốn lấy lực lượng của thiên địa, cần tư chất hơn người, muốn lấy càng nhiều lực lượng thì tư chất phải cao. Cái gọi là tư chất chính là độ phù hợp của linh hồn đối với thiên địa, linh hồn phù hợp 100, tư chất sẽ là đại năng, đột phá 100 tầng luyện khí, có tư cách vấn đỉnh trường sinh cảnh đại năng, bất diệt cảnh chí tôn, thậm chí là siêu thoát cảnh cổ thần. Nhưng tu tiên công pháp của nhân loại lại mở ra một con đường hoàn toàn mới, con đường lệ thuộc vào thiên địa. Theo nguyên lý của tu tiên công pháp của nhân loại, chính là sức người có hạn mà lực lượng vũ trụ thì vô hạn, nhân tộc yếu đuối không có thiên phú nhục thân như các chủng tộc cường đại khác, nên chúng ta bỏ gốc lấy ngọn, dung hợp với thiên địa vũ trụ, tìm hiểu vũ trụ pháp tắc cùng quy tắc, mục đích là trường tồn với thiên địa bất diệt ta bất diệt. Nếu so sánh bản chất của hai cách tu luyện, thực lực cùng lý niệm của nhân tộc thua hoàn toàn các chủng tộc khác. Một bên chú trọng rèn luyện thân thể, một bên từ bỏ thân thể, truy cầu tu vi. Một bên có lý niệm muốn dựa vào bản thân siêu thoát vũ trụ, còn một bên có lý niệm muốn dung hợp với vũ trụ. Nhưng nếu bàn về tu vi, nhân tộc tăng nhanh hơn các chủng tộc khác, và nhân loại có chế độ sinh sản nhanh chóng, cho nên thường là chục tên nhân loại vây công mới chống lại một sinh linh tu luyện thân thể bình thường, cho nên các chủng tộc đều khinh thường nhân loại, ỷ đông hiếp ít. Và thường nhân loại không thể tự vượt qua được lôi kiếp, nhưng cách đây 10.000 năm, thuật luyện khí ra đời, mở ra cuộc cách mạng bậc, đẩy nhân loại xuất hiện nhiều cường giả tu vi cao hơn độ kiếp kỳ, có tiền muốn bảo vệ mình trước các chủng tộc cường đại. Kiếp trước, Diệt Sinh là nhân loại đầu tiên vượt qua phá toái cảnh, đăng lâm cảnh giới địa tiên, đồng thời là một vị có tư chất kinh thiên động địa, thái thượng tư chất, có cơ hội vấn đỉnh thánh cảnh, được vô số nhân tộc xem là thần tượng, dẫn dắt nhân tộc đi lên đỉnh phong. Cho dù vô số chủng tộc kiên kỵ phái người đuổi giết, hắn vẫn sống sót, nhưng lại vẫn lạc bởi em gái của mình. Theo suy đoán của Diệt Sinh, em gái mình vì thù hận giết chồng giết sư phụ, đã bí mật liên hợp với chủng tộc thù địch với hắn, lấy mặc cũ đoạt mệnh phi đao, hữu tiếp đạo khí, an toàn hắn. Mà cú đoạt mệnh phi đao ẩn chứa một tia tử vong đạo, dưới chân tiên, dù là thiên tiên hay địa tiên đều vẫn lạc sau 10 hơi thở. Diệt Sinh có thôn phệ thần công, có thôn tử quyết, không e ngại khí tức tử vong, chỉ là Diệt Sinh cũng muốn tử vong để trùng sinh sống lại, dung hợp với huyết thống của thương thánh mà thôi. Dù sao đêm 16 tuổi là thời cơ mở huyết mạch duy nhất, nếu không mở được vào lúc đó, cả đời không thể mở huyết thống, tầm thường một đời đến chết. Dù sao thì Diệt Sinh khá khinh thường huyết mạch nhân loại chính thống, biến dị huyết mạch mạnh mẽ hơn rất nhiều. Quay trở lại câu chuyện, Diệt Sinh cùng Bất Hối đặt chân đến Biên Tùy Thành vào tối hôm qua. Sau khi giết chết một tên có tài nguyên kha khá ở Biên Tùy Thành này, Diệt Sinh nghiễm nhiên trở thành địa chủ nhỏ. Sau một ngày tiêu hóa tin tức, Diệt Sinh biết tinh cầu này tên là Nhân Hoàng Tinh Cầu, khi xưa là tinh cầu của chủng tộc Thần Lằn, nhưng cường giả nhân tộc tiến vào diệt sạch, bắt đầu biến tinh cầu này thành thánh địa của nhân tộc. Diệt Sinh lại biết sau ngàn năm, nhân tộc lại sinh ra một vị nữ cường nhân đột phá địa tiên, dẫn dắt nhân tộc tìm chỗ an toàn để phát triển và sinh sống. Khá thú vị chính là vị nữ cường nhân đó tên Diệt Linh Tâm, là em gái của hắn. Khắc khắc, em gái thân yêu, ca ca khá hy vọng được gặp ngươi, không biết biểu cảm của ngươi khi gặp ca ca sẽ như thế nào. Diệt Sinh cười quái dị, ánh mắt băng hàn, sát cơ nghiêm nghị. Ở Nhân Hoàng Tinh Cầu, đồng tiền trung giới nguyên anh cảnh chính là kim khoáng thạch, phân hạng, trùng, thượng, cực. kim khoáng thạch là loại thạch quý, chế tạo vũ khí dưới nguyên anh cảnh đều cần kim khoáng thạch. Vũ khí? Thật rất rưởi. Diễn Sinh khinh thường nói, đây không phải là hắn cuồng, mà hắn nói sự thật, nếu nhục thân mạnh mẽ, cần gì vũ khí. Chương 17, thu phục. Người đăng, Ác Mã 11 Diễn Sinh lười biếng nằm dài trên ghế, hai mắt của hắn thâm như ưu đàm, lâu lâu có vài tia sáng lóe lên trong mắt, giống như đang suy tính chuyện gì đấy. Bất Hối, vào đây. Diễn Sinh lười biếng nói. Kẹt. Bất Hối đẩy cửa đi vào, cung kính quỳ dưới chân Diễn Sinh, yên lặng không nói một lời. Diễn Sinh cười khẽ, hai chân buông thõng xuống, đặt lên đầu Bất Hối, rủi rủi bàn chân xoa lên mái tóc mềm, khóe miệng hắn nhếch lên, tỏ vẻ khá thích thú. Bất Hối này, nhìn biểu hiện của ngươi, có lẽ hôm qua đã niệm thuộc lòng Cực Lạc kinh rồi nhỉ? Không phụ chúa tể mong đợi, ta đã niệm xong. Khuôn mặt Bất Hối thoáng mừng rỡ, vui vẻ đáp. Cực Lạc kinh quả không hổ là tà dị ma kinh xếp hạng thứ 2 trong thập đại ma kinh, chỉ cần Diễn Sinh truyền Cực Lạc kinh cho bất kỳ ai tu vi dưới hắn, nếu người đó niệm Cực Lạc chú, sẽ tự khắc biến thành nô lệ cho hắn. Giờ Diễn Sinh bảo Bất Hối tự giết mình, Bất Hối sẽ không chút do dự. Nhưng Cực Lạc kinh khủng bố không chỉ là gieo nô lệ hồn khí, mà là cải biến tư tưởng của Bất Hối. Bất Hối bất tư duy, cảm xúc như bình thường, nhưng chỉ nghe lệnh của Diễn Sinh, không chút phản kháng. Công việc tiến triển như thế nào rồi? Diễn Sinh thoải mái đặt hai bàn chân lên vai Bất Hối, tùy ý hỏi. Đã dùng 1.000 viên hạ phẩm kim khoáng thạch thuê một nhóm tượng sư xây dựng cấp 1 kiến trúc công hội, mấy ngày nữa sẽ hoàn thành. Bất Hối kín cần đáp. Tượng sư là một loại chức nghiệp bao hàm tri thức luyện khí của loài người cùng trận pháp của cơ tộc, xây dựng kiến trúc mạnh mẽ hay kiên cố, chống lại thiên tai, diệt họa. Tượng sư phân thành 4 lưu phái: phòng thủ tượng sư, công kích tượng sư, ẩn nấp tượng sư, di chuyển tượng sư. Tượng sư phân chia thành 16 cấp tương ứng với cảnh giới tu luyện. Bất Hối bỏ ra giá lớn thuê cấp 2 phòng thủ, di chuyển, công kích, ẩn nấp toàn năng tượng sư xây dựng công hội, biến công hội thành một pháo đài bất bại, dưới tích cốc cảnh liền vô địch. Khắc khắc, nuốt tiền của bổn tọa không dễ, để ta thu phục bọn hắn. Diễn Sinh cười chói tai, hắn đứng dậy, một luồng vô địch khí thế bạo phát, khiến Bất Hối không chịu nổi áp bách liền phun một ngụm máu tươi. Phải biết rằng nhờ vào Diễn Sinh không ngừng cung cấp tài nguyên luyện thể, cùng với chịu đựng vô hạn đau đớn dày vò, Bất Hối đã bước vào đồng chú cảnh 40 trọng sơ kỳ, bằng vào nhục thân chiến luyện khí 40 trọng đỉnh phong thiên tài vẫn dư sức. Thế nhưng Diễn Sinh chỉ tỏa ra khí tức liền khiến Bất Hối trọng thương, hiển nhiên Diễn Sinh đại nhân đã đạt tới luyện khí 100 tầng viên mãn, chỉ cần ngộ đạo liền đột phá trúc cơ chân nhân. Chiến lực mơ hồ chiếm thượng phong nếu đấu với trúc cơ cảnh thiên tài. Chiến lực của các cấp bậc tu vi được chia làm 3 cấp: thiên tài 40-69 cấp luyện khí đột phá, thiên tiêu 70-99 cấp luyện khí đột phá, vô địch 100 cấp luyện khí đột phá. Diễn Sinh chậm rãi đi đằng sau, Bất Hối cung kính đi trước dẫn đường, càng đến gần công trình, tiếng công nhân hò hét càng nhiều, từ đằng xa cũng có thể thấy tòa nhà hoành tráng mơ hồ ẩn hiện. Không tệ. Diễn Sinh nghiêm thầm gật đầu. Chào Bất Hối hiền đệ, đây là. Bốn vị tượng sư đang chỉ đạo công trình, đột nhiên nghe tiếng bước chân, bốn người đồng thời quay đầu lại, chỉ thấy Bất Hối cung kính đi cùng một thiếu niên bộ dạng bất phàm. Bốn người liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều âm thầm hiếu kỳ, một người trong đó liền đi đến hỏi. Trương Tam lão ca, đây là thiếu gia nhà ta, đến đây quan sát công trình. Bất Hối niềm nỡ tiến đến bắt tay, vô bay, thân thiết giới thiệu. Bổn thiếu tên Trương Bất Phàm, các ngươi hẳn là tượng sư nhỉ? Diễn Sinh cao ngạo nói. Sắc mặt bốn người thoáng trầm xuống, ánh mắt giận dữ, bọn họ đường đường là cao thượng tượng sư, đi đến đâu cũng được truy phủng, hôm nay lại bị một thiếu niên ăn nói vô lễ với bọn họ, trong lòng tức giận. Sao? Cảm thấy bổn thiếu không có tư cách nói chuyện với các ngươi sao? Cảm thấy tức giận sao? Hôm nay bổn thiếu tâm tình không tệ, muốn các ngươi thuần phục. Diễn Sinh vừa dứt lời, một cỗ áp bức khí thế bùng phát, trong mơ hồ, 100 cỗ vòng xoáy lít nha lít nhít xuất hiện trên đỉnh đầu Diễn Sinh, cuồn cuộn thiên địa linh khí bị 100 vòng xoáy hấp thu, trong thoáng chốc, linh khí phương viên 10 trượng đều bị Diễn Sinh hấp thụ. 100 vòng xoáy, luyện khí 100 tầng, đại năng tư chất. Cả bốn người đều há hốc mồm nhìn Diễn Sinh, ánh mắt hai nấy đều mang đậm vẻ khiếp sợ, bọn họ không thể ngờ rằng thiếu niên trước mặt lại là đại năng tư chất, trong chốc lát, bọn họ còn chưa thu hồi về mặt khiếp sợ. Đại năng tư chất chỉ là trong truyền thuyết, mỗi một tôn đại năng tư chất xuất hiện đều kéo vũ trụ lâm vào một trận hạo kiếp, các thế lực đỉnh tiêm nhau nhau xuất hiện, mời chào, tiêu diệt, giao hảo sinh linh mang tư chất đại năng. Vậy là loại tồn tại như thế này lại đứng trước mặt bọn họ. Ta muốn các ngươi thần phục ta, làm việc cho ta bồi dưỡng các ngươi. Diễn Sinh bá đạo nói. Bốn người đều là kẻ già đời, tám mắt liếc nhau, đồng loạt quỳ xuống, cung kính hô to, chủ công. Tốt, làm việc tiếp đi, tối nay đi theo Bất Hối, ta cho các ngươi chỗ tốt. Diễn Sinh phất tay, quay người cùng Bất Hối rời đi, để lại bốn người vẫn đang kích động. Chương 18, công hội khai trương. Người đăng, Ác Mạ 11 khuya hôm đó. Vào đi. Diễn Sinh ngáp dài, lười biếng nói. Chủ công. Bốn người bước vào phòng, quỳ một chân xuống, túi đầu cung kính hô to. Các ngươi biết gì về đẳng cấp tu luyện? Diễn Sinh hài lòng gật đầu, mở miệng hỏi. Trương Đại, lớn tuổi nhất trong bốn người, đồng thời là trưởng nhóm tượng sư đáp lời, từ phàm nhân đột phá luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, tích cốc kỳ, kim đăng kỳ, nguyên anh kỳ, hóa thần kỳ, phân thần kỳ, độ kiếp, rồi đến phá toái. Ồ. Không nghĩ ra rằng một nhóm người ở khu vực hẻo lánh bẩn tiện này lại biết rõ từng cảnh giới như vậy. Diễn Sinh khá kinh ngạc, nói: "Bốn huynh đệ chúng ta từng chiếm được một quyển nhật ký từ một vị nguyên anh cảnh vẫn lạc, nên chúng ta mới biết được thế giới này rộng lớn thế nào." Trương Nhị cười khổ nói: "Đã các ngươi biết rõ như vậy, đây là công pháp tinh thần lực, Cửu Tinh Diệt Thần Quyết, thần cấp công pháp, tu đến đỉnh phong đủ để các ngươi chiến phá toái cảnh, cùng tuyệt thế kinh thư, Cực Lạc kinh." Diễn Sinh tùy ý điểm hai đạo lưu quang vào linh hồn từng người, làm xong, hắn khẽ nhắm mắt dưỡng thần. "Mời bốn vị huynh đệ trở về để chủ công nghỉ ngơi." Bất Hối chợt xuất hiện đưa tay tiễn khách. Chủ công nghỉ ngơi. Bốn người nghe vậy mừng rỡ vội vàng vái chào để chạy về tu luyện. Nhưng họ không thấy được khóe môi diện sinh khẽ nhếch. Năm hôm sau, cư dân trong biên tùy thành đều nghe có một tổ chức mới hôm nay khai trường, bọn họ đổ xô đến xem lễ khai trường. Theo thông tin mà mọi người tìm hiểu được, thế lực này có 4 vị tượng sư trúc cơ cảnh, một tên quản gia, một vị thiếu chủ thần bí. Còn tên gọi cùng mục đích thì bọn họ chưa rõ ràng. Chưa tới 8 giờ sáng mà mọi người đã tề tựu đông đủ trước sân, các thế lực địa đầu xà đồng loạt hiện thân, có nhiều thế lực trong bóng tối âm thầm thảo luận tìm cách hạ mã uy với thế lực mới này, dù sao thì biên tùy thành cũng không tính lớn, mỗi khi một thế lực mới có trúc cơ cảnh trấn thủ thì lợi ích của biên tùy thành lại bị cắt giảm một phần. Dù sao thì thế lực có từ 2 vị trúc cơ cảnh trở lên trong biên tùy thành đều được xem là nhị lưu thế lực, chỉ dưới mỗi nhất lưu thế lực có tích cốc cảnh trấn thủ. Xin chào các vị bằng hữu gần xa, hôm nay là ngày trọng đại, là ngày bắt đầu một chuyển kỳ, là một cuộc cách mạng về tư tưởng và nhận thức. Bất Hối đứng trước cổng công hội, xung quanh là 4 huynh đệ trưởng gia, hắn cầm diễn văn đọc một lèo, sau một tiếng đồng hồ lan man, rốt cuộc Bất Hối đi vào chủ đề chính. Công hội của chúng ta mang tên Hủy Diệt Công hội, phân làm rất nhiều bộ phận, ám sát điện, chỉ cần có đầy đủ bảo vật hoặc quán thạch, muốn giết 2 tu vi giới nguyên anh, người đó sẽ chết. Hộ vệ điện, thuê thành viên trong công hội bảo vệ người, hộ vệ có thể theo ngày, tuần, tháng, năm tùy theo tu vi, sức chiến đấu thì sẽ có giá cả khác nhau. Đồ diệt điện, diệt sát một cỗ thế lực hay tổ chức. Duyên thọ điện, bỏ đủ giá cả, tăng tuổi thọ. Thường điện, là nơi cất giữ tài nguyên của công hội, nơi phụ trách khen thưởng thành viên có công với công hội. Hình đường, trọng trách sát phạt đồng đội có tội hay vi phạm kỷ luật. Nhân sự đường, muốn vào công hội, hay vào nhân sự đường, thành viên phân chia thành phổ thông, ngoại viện, nội viện, tinh anh, thân truyền, thiếu chủ. Còn đãi ngộ và điều kiện thì các vị hãy đọc trong sách hướng dẫn phân phát miễn phí ngoài kia. Trường lão đường, chia làm phổ thông trưởng lão, ngoại viện trưởng lão, nội viện trưởng lão, tinh anh trưởng lão, thân truyền trưởng lão, đại trưởng lão. Tạp vụ điện, chấp sự, người hầu, và hơn tất cả chính là thiếu chủ cùng lao ra. Bất Hối dong dạc nói, từng câu từng chữ như kinh lôi khiến người nghe giật mình thổn thức. Ta là Lâm Húc tộc trưởng Lâm gia, là đỉnh phong nhất lưu gia tộc ở biên tùy thành, nếu như công hội của các vị lợi hại như vậy, xin hỏi tu vi của lão gia các vị là gì? Lâm Húc bạo phát ra tu vi trúc cơ cảnh cửu tầng phóng tới như muốn đè ép Bất Hối, bốn huynh đệ Trương gia vội vàng phóng ra khí thế chặn lại, nhưng bốn vị đều bị chấn phun một búng máu, hiển nhiên tu vi cao nhất trong bốn huynh đệ là Trương đại, trúc cơ 7 tầng cũng đấu không lại Lâm Húc. Thực lực chỉ có vậy thôi mà chém gió lắm bảo, cái gì mà hủy diệt công hội, hay đổi tên thành heo mẹ công hội đi hạ hạ. Lâm Húc không kiêng nể cười to, đám người cũng hùa theo cười nhạo. Sắc mặt của Bất Hối cùng Trương gia huynh đệ biến sắc, trong lòng vẫn nộ không thôi, lo sợ diện sinh trách móc. Hừ, đụng đến người của ta, chết. Một tiếng gầm rợ từ trong công hội phát ra. Sắc ý như ngưng thành thực chất, mọi người chưa kịp tỉnh hồn lại, chỉ thấy một ngón tay khổng lồ từ bên trong công hội nhanh chóng hạ xuống Lâm Húc, cường đại khí tức khiến Lâm Húc cùng một đám tộc nhân Lâm gia không thể nhúc nhích cùng chạy trốn, bọn họ tuyệt vọng chờ chết. Bên trong công hội, Diệp Sinh lười biếng ngồi trên long tọa, tùy ý điểm một chỉ về phía trước, ánh mắt hắn nhìn Lâm Húc như sâu kiến, tùy ý giết chóc. "Cha, cứu ta." Lâm Húc sầu thảm hét to. Các hạ dừng tay. Đột nhiên, từ trong đám người bay ra một vị lão giả, sắc mặt ngưng trọng nhìn một chỉ kinh thiên của Diệp Sinh, lão ta niệm pháp quyết, hét to, thanh một gấn. Một gấn màu xanh lá tỏa ra khí tức sinh cơ nồng đậm, thanh một gấn của Lâm gia công kích vừa mạnh, lại dẻo dai, va chạm trong không khí không ngừng sinh sôi năng lượng đã mất, đây là ấn quyết bao hàm công thủ đầy đủ, là đỉnh phong linh quyết. Công pháp chia làm: phàm cấp, hoàng cấp, linh cấp, nguyên cấp, huyền cấp, địa cấp, thiên cấp, thần cấp, thánh cấp, tiên cấp, vũ cấp, chủ cấp, hỗn độn cấp, đạo cấp, bí điển, thần điển. Đỉnh phong linh quyết va chạm vào nhất chỉ kinh thiên. Ầm. Nhất chỉ kinh thiên xuyên thủng một gấn, trong khi năng lượng của chỉ tay chỉ bơi bất được 3 phần, còn 7 phần đập tới lão giả cùng Lâm Húc. Các hạ thứ tội. Từ trong đám người, hai vị tích cốc cảnh cường giả lần lượt hiện thân, khí tức không kém gì Lâm gia lão giả, cả hai nhao nhao thi triển pháp quyết hợp sức đánh bay 6 thành năng lượng, còn lại 1 thành năng lượng đánh vào người phụ thân Lâm Húc. Phụt. Lâm gia lão giả giật lùi 20 bước, tông thẳng vào người Lâm Húc, cha con Lâm Húc lại tông ngã thuộc hạ đằng sau, kết cục người của Lâm gia tham gia vì này đều bị thương. Nửa bước đang cảnh, mọi người bàng quan đều kinh hãi, phải biết Lâm Hiên, Phong Hải, Viêm Quân đều thuộc tiền bối trong tích cốc cảnh, cả ba có tu vi là tích cốc cửu trọng đỉnh phong. Chỉ có nữa bước kim đan cảnh mới có thể nhẹ nhàng hóa giải công kích mà ba người bọn họ liên hợp, với lại thủ đoạn công kích của Diệt Sinh chưa từ lòng hóa rắn, vẫn ở trạng thái nữa nước nữa đá, nên bọn họ kết luận tu di Diệt Sinh nằm ở khoảng nửa bước đan cảnh. Luyện khí là đả thông kinh mạch, trúc cơ là lấp đầy khí trong 10 thành kinh mạch, tích cốc là khí áp suất thành nước lỏng, đan cảnh là nước lỏng chảy khắp kinh mạch bắt đầu áp suất thành một khối đá rắn, gọi là đan. Đan có thuộc tính, tùy vào công pháp bản thân tu luyện, thường thì tu giả lựa chọn kim thuộc tính là đa số, kim thuộc tính chủ sát phạt, công kích thuần túy. Từ đan cảnh tu giả lĩnh ngộ thần thông dựa theo thuộc tính của bản thân, câu thông các hệ linh khí giải rác trong thiên địa, khắc dấu ấn vào đan. Ồ, không nghĩ ra ở một nơi khỉ ho có gáy này lại có người đỡ được 5 thành lực lượng của ta. Diệp Sinh có chút ngoài ý muốn lẩm bẩm. 5 thành. Đám người đều là người tu tiên, thính giác siêu việt người thường, hiển nhiên đều nghe được Diệp Sinh nói. Chẳng lẽ hắn là thiên tiêu? Vượt đại cảnh giới giết địch, nửa bước đan cảnh đánh ngang đan cảnh cường giả. Thế lực mới này không thể trêu chọc. Các thế lực bất nhập lưu, tam lưu, nhị lưu, nhất lưu đều đồng loạt nghĩ tới điều này. Nào nào các vị tán tu muốn gia nhập công hội xin mời xếp hàng hảo hạch. Bất Hối đứng ngay nhân sự điện, hô to cắt đứt không khí ngột ngạt trước cổng. Hủy Diệt công hội thật lợi hại, tán tu chúng ta gia nhập để có tiền đồ nào. Trọng sinh dung hợp huyết mạch quả là không sai, diệt sinh có thể yên tâm dùng mà không mất thọ nguyên, vừa rồi dùng bí pháp quá khứ thân mượn thực lực của ta trong kiếp trước, từ luyện khí viên mãn nhảy bật tới tích cốc đỉnh phong, chỉ tốn có 4 thành tinh huyết, chỉ cần chờ thời gian hoặc giết thêm nhiều sinh linh tích trữ sinh khí thì có thể gia tốc khôi phục tinh huyết nhanh hơn. Lúc nãy tuy cảnh giới của bọn hắn ngang bằng diệt sinh, nhưng diệt sinh chính là vô địch chiến lực, mạnh hơn thiên tiêu chiến lực một bậc, nên bọn họ tưởng nhầm hắn chính là nữa bước đan cảnh mang thiên tiêu chiến lực. Hôm qua làm mệt quá ca có chương, thành thật xin lỗi mọi người, cú vào đầu. Chương 19, đăng ký nhập hội. Người đăng, Át Mã 11 hưởng, 19 tuổi, tu vi luyện khí 16 trọng, linh cấp hạ phẩm tư chất, đi vào ngoại môn làm thành viên tinh anh. Bất Hối dò xét thiếu niên trước mặt, nói: "Vậy đãi ngộ là gì Bất Hối đường chủ?" Thanh niên cau mày hỏi. Hắn khá bất mãn, dù gì thì linh cấp tư chất ở cái thành này cũng tính là thiếu niên có tiềm lực, cho dù chỉ là linh cấp hạ phẩm tư chất nhưng có nhiều nhất lưu thế lực chịu cảnh ô lưu về phía hắn, thế mà vào nơi này lại chỉ là ngoại môn tinh anh thành viên. Tu vi của lão gia rất mạnh, ngay cả Lâm lão, Phong lão, Viêm lão đều đánh không lại nữa thành chiến lực của lão gia, ngay cả điều kiện khi gia nhập đều cao như thế, để xem đãi ngộ thành viên thế nào. Tiêu Chiến thầm nghĩ, ngoại môn thành viên không có đãi ngộ gia nhập các đường chủ, được vào tàng công các nhận một quyển linh cấp trung phẩm công pháp, nhị cấp phàm binh, được 10 khoáng thạch khi nhận nhiệm vụ. Bất Hối thản nhiên nói, Tiêu Chiến rung động không thôi, phải biết rằng linh cấp hạ phẩm công pháp là công pháp mà chỉ các đại tộc lão nhất lưu gia tộc có cống hiến lớn mới được gia chủ cung cấp cho tu luyện, thế mà ở đây chỉ là đãi ngộ tân nhân thôi, thật là đại tài khí thô. Còn nhị cấp phàm binh quý hiếm phi thường, trúc cơ cảnh mới có đặc quyền cấp phép mua tại các cửa hàng, thế mà ở đây lại được tùy ý cho tân nhân. Sau Tiêu Chiến, các tu sĩ đi đăng ký đều rung động không thôi, bọn hắn truyền hai nhau, một truyền 10, 10 truyền 100, 100 truyền ngàn, trong chốc lát, cả biên tùy thành rung động, dòng người mộ danh càng đến đông đúc. Vũ Hạo, 50 tuổi, tán tu, tu vi trúc cơ 4 tầng, linh cấp hạ phẩm tư chất, tiềm lực sắp hết, tính cách hài hước, ham ăn, có kỹ năng nấu ăn giỏi, đi vào tạp vụ điện làm trưởng bếp. Đãi ngộ thì có thể đi tàng công các lấy một bản linh cấp thượng phẩm công pháp, đi tàng khí các chọn lấy một bộ phòng ngự phàm binh trung phẩm cấp 2, mỗi tháng nhận lương 100 viên hạ phẩm khoáng thạch. Trung niên mập mạp nghe vậy cười tít mắt như cây hoa cúc, rung đùi vui sướng, từng tảng thịt mỡ nhảy nhót liên hồi, hắn thật không ngờ bản thân lại có thể tu luyện linh cấp thượng phẩm công pháp, cho dù các thế lực nhất lưu chỉ có tộc trưởng mới được tu luyện, mà Vũ Hạo hắn có cơ hội tu luyện, hắn có thể đột phá giới hạn tiềm lực của mình. Nghĩ đến đây, Vũ Hạo cười dâm khiến sắc mặt Bất Hối như ăn phải rồi. Viên San San, 16 tuổi, con nhà bình dân, tu vi luyện khí 3 tầng, linh căn thượng phẩm đỉnh phong tư chất, miễn cưỡng tiến nhập nội viện. Là thành viên phổ thông trong nội viện, đãi ngộ tân nhân là đi tàng công các nhận một quyển linh cấp cực phẩm công pháp, đi tàng khí các nhận một món phàm binh 4 cấp hạ phẩm. Trời, một tôn linh căn thượng phẩm đỉnh phong mới chỉ có tư cách bái nhập nội môn mà thôi, phải biết rằng nếu không vẫn lạc giữa đường, đời này vấn đỉnh đàn cảnh chân quân là tất nhiên, có cơ duyên nhảy ra một bước trở thành nguyên anh chân vương, thọ 5000 năm vẻ mặt một người qua đường giáp kinh sợ nói giờ mở, hai ta có nghe nhầm không? Linh cấp cực phẩm công pháp ở biên tùy thành này chỉ có thành chủ mới có tư cách tu luyện, mà ở công hội này lại tùy ý để hội viên nội viện học tập, đãi ngộ thật cao. Sau một ngày thu hội viên, tổng cộng có 1000 phổ thông thành viên, 230 thành viên ngoại viện, 2 thành viên nội viện, 2 tên phổ thông trưởng lão, 1 tên ngoại viện trưởng lão. Các vị, sau khi đăng ký, các vị hãy về nhà, sáng mai nhập nghi thức nhập hội và nhận đãi ngộ. Bất Hối gióng giạc nói vâng Bất Hối đường chủ. Mọi người nhao nhao cáo tử, thoáng chốc cả sân đều trở nên tĩnh mịch. Chương 20, ký ức. Người đăng, Át Mã 11 đêm khuya tĩnh mịch, Diệp Sinh chắp hai tay ra sau lưng dạo quanh bờ hồ, ngắm nhìn trắng trăng mông lung, sắc mặt suy tư. Bất Hối theo sát Diệp Sinh như một người hầu trung thành, im lặng thủ hộ. Tiểu Hối, ngươi biết không, trước đây ta từng có 10 vị huynh đệ cùng ta chinh chiến với dị tộc, 9 người đó không ai không phải là rồng phượng trong loài người, phò tá ta mở ra một mảnh giang sơn, giúp đỡ một ít tộc nhân trong tinh cầu của ta được tự do. Hạ Is bạn năm trôi qua, huynh đệ nơi xa vẫn còn hay đã vẫn lạc dưới ách nô dịch của dị tộc. Diệp Sinh âm thầm cảm thán nói. Âu sầu một lúc lâu, Diệp Sinh hít sâu một hơi, cưỡng chế xúc động trong nội tâm, hắn xoay đầu quay sang hỏi Bất Hối, những điều ta giao phó đã hoàn thành chưa? Dạ rồi, Thâu Tâm Tháp đã xây dựng xong, chỉ chờ ngày mai là bắt đầu. Bất Hối cẩn thận đáp. Không tệ, không uổng công ta tài bồi ngươi, còn cửu lũ bản tượng công luyện tới mấy chuyện rồi. Diệp Sinh tán thưởng nhìn hắn, hơi quan tâm hỏi. Đồng chú kỳ 82 trọng. Nghe Diệp Sinh quan tâm, trong lòng Bất Hối vui sướng, đắc. Không tệ, sắp đúc thành đồng thân, còn lũ một bước. Diệp Sinh hài lòng gật đầu, tiếp tục hỏi. Đệ nhất tầng sơ kỳ. Bất Hối lo lắng nhìn Diệp Sinh, từng ly từng tí nói. Mới nhất chuyển sơ kỳ. Hừm, ta phải sắp xếp cho ngươi có cơ hội giết người và dị tộc, bắt hồn bọn họ tu luyện đủ hồn bước, phải biết rằng viên mãn đủ hồn bước cần 999 linh hồn đại la đệ tam cảnh chân tiên cảnh, và linh hồn một vị thánh cảnh đệ nhất trọng mới có thể viên mãn, cửu âm ma tôn thi triển đủ hồn bước, bước một bước ngàn hồn ra, thiên địa vô quang. Ta đưa ngươi đủ hồn bước, hy vọng ngươi không thua kém bất kỳ ai, trở thành cường giả, theo ta chiến thiên địa sinh linh, giáp nhân tộc đi lên đỉnh phong. Diệt Sinh vô bay, nói. Cảm ơn lão tổ không trách tội. Bất Hối thở dài, lau mồ hôi trên trán, sợ hãi đáp. Ngươi về nghỉ đi. Diệp Sinh phất tay, đuổi đi. Cháu xin phép. Bất Hối cúi người đi giật lùi ra đằng sau, đến khi khuất mắt Diệp Sinh hắn mới xoay người rời đi. Vạn năm trôi qua, em còn hận anh chứ? Tiểu Nguyệt. Diệp Sinh nhìn trăng, hắn nắm chặt tay, khuôn mặt đã lạnh càng lạnh lẽo hơn, dòng ký ức xưa cũ như thủy triều kéo đến làm rung động một chút tâm cảnh của hắn. Vạn năm trước, Diệp Sinh thời thanh niên. Sinh huynh, ngươi là nhân tộc sao? Không nghĩ tới nhân tộc có người tài giỏi như mình. Một tiểu cô nương có hai lỗ thai dài trắng hồng, cả người trắng như tuyết nắm chặt bàn tay của hắn, tinh nghịch nói. Diệp Sinh tuấn lãng ngất trời, mái tóc bạch kim phất phới trong gió, khuôn mặt lạnh lùng như băng sơn, nghe Tiểu Nguyệt nói vậy, sắc mặt thoáng khó coi, giơ ngón tay cốc nhẹ vào đầu nàng, mắng, lần sau nói vậy là ta giận. Hi, sinh huynh không được giận, giận là xấu trai. Tiếng cười của Tiểu Nguyệt vang lên như chuông bạc, nét hồn nhiên non nớt của nàng khiến thanh niên ma đạo cô độc như Diệp Sinh mỉm cười. Trăm năm sau, Diệp Sinh hộp máu bay thẳng tới vách núi đằng sau. Ầm, cả người hắn chôn vùi vào bụi đất. Đây là chút trừng phạt nhỏ nhỏ, nhân tộc ti tiện, nếu ngươi không từ bỏ thân phận nhân tộc mà còn đến gần con gái ta, bêu danh thọ tộc của chúng ta, chết. Thọ Vương đứng lơ lửng trên không trung, khinh thường nói, đàng vân bay đi, bỏ lại Diệp Sinh đáng chắc cười. Nhân tộc thật sự ti tiện, tùy người ước hiếp sao? Ánh mắt Diệp Sinh dần trở nên cố chấp, nàng rất yêu ta, sẽ không vì chuyện này mà rời xa ta, cái mục tiêu ta theo đuổi không sai. 10 tháng sau, người yêu xa cách. Sinh ca, chúng ta không hợp nhau, tất cả mọi chuyện chấm dứt ở đây đi. Sắc mặt Diệp Sinh tái nhợt, cười to, ha ha, ta chỉ là một tên nội môn đệ tử ma đạo tông môn, mà ngươi lại là hòn ngọc quý trên tay Thọ Vương Hoàng Kim Thọ tộc. Không, không phải lý do này. Ca vẫn chưa rõ ràng sao? Sinh ca, là tại vì ca. Ngươi chỉ vì sĩ diện của bản thân mà không chấp nhận điều kiện của cha ta, ngươi suốt ngày suy nghĩ cái gì mà con đường giải phóng dân tộc, ngươi tự hỏi bản thân mình đã dành thời gian ở bên ta được bao lâu? Ngươi yêu ta hay yêu nhân tộc đám người Dương kia? Ngươi tự hỏi lòng mình đi. Tiểu Nguyệt khóc ồ lên. Diệp Sinh á khẩu không trả lời được. Tiểu Nguyệt lấy tay lau nước mắt, hít sâu vào một hơi, nước mắt cá sấu nhìn Diệp Sinh, một lần cuối cùng, ta hỏi ca, ngươi chọn ta hay là chọn dân tộc của ngươi? Sắc mặt Diệp Sinh do dự mà lại hoang mang. Tiểu Nguyệt áp sát một bước, lấy ta, ở rể thỏ ra, chúng ta huyên ương sum vầy hạnh phúc, sinh cái một đôi long vượng, đừng suy nghĩ cái gì mà đại nghĩa của nhân tộc, theo thỏ ra, tài nguyên tu hành không thiếu, có phụ thân ta giúp đỡ, ngươi sẽ thoát vận mệnh bị nô dịch. Tiểu Nguyệt thắm thiết nói, khiến đáy lòng hắn hơi rung động. Diệp Sinh đưa mắt nhìn Tiểu Nguyệt, ánh mắt hy vọng của Tiểu Nguyệt như là một cỗ lực lượng vô hình đánh về nội tâm hắn, khiến hắn không tự chủ được lùi lại một bước. Ta, hắn nắm chặt bàn tay, cổ họng như bị nén lại, muốn nói điều gì nhưng lại không cách nào nói ra được. Hắn không muốn lừa dối nàng, càng không muốn lừa gạt mình. Tiểu Nguyệt đau đớn nhìn hắn, nhan sắc tuyệt thế dần tái nhợt. Cuối cùng, ánh mắt sáng ngời đầy hy vọng của nàng dần trở nên ảm đạm. Nàng cười nhạt một tiếng, xoay người, nước mắt trong suốt như pha lê rơi suốt. Nàng giá mây đi bay đi. Chương 21, phục sinh. Người đăng, ạt mã 11 nhi nữ tỉnh trường há có thể khiến ta từ bỏ mục tiêu mình theo đuổi. Diệp Sinh nhìn theo bóng lưng nàng, siết chặt bàn tay, âm thầm tự nói. Hôm sau Diệp Sinh nghe thấy tin tức rằng nàng đã thành thân với Miêu tộc thiếu chủ. Ngày tân hôn, Diệp Sinh nuốt ở một góc tối nhìn nàng sánh vai bên chồng, vui cười hạnh phúc, đáy lòng của hắn như bị ngàn mũi tên xuyên tim, đau không tả được. Tiểu Nguyệt, ngươi nói con đường ta theo đuổi không thể thành công, ta càng muốn chứng minh cho ngươi thấy, ta không sai, sai là ngươi. Cho dù thất bại, thì sao? Thất bại thì làm lại, gục ngã thì đứng lên. Sống ở đời, tìm ra được mục tiêu để theo đuổi là chuyện may mắn nhất của sinh linh. Nếu cuộc đời đã có mục tiêu mà không dám theo đuổi, thì sống vật vờ có ý nghĩa gì? Thà chết trên con đường mình theo đuổi còn vui vẻ hơn. Thất bại trăm ngàn lần cũng chẳng sao, ngươi nói ta cố chấp cũng được, nói ta điên cũng chẳng sao. Ừ thì ta điên, được rồi, nói đã miệng thì cút, ta chẳng có thời gian để giải thích. Dù cho nhân tộc không chống lại được các chủng tộc khác, cho dù cả nhân tộc đều chết sạch trong chiến tranh, thì sao? Đơn giản là ta thích làm như thế à? Ta thích sống như thế. Nhân tộc đối với ta chẳng là gì cả. Tiểu Nguyệt. Nhân tộc chết hay sống đều không liên quan đến ta. Đơn giản vì ta thích làm như thế thôi. 10 năm sau, thiếu niên Diệp Sinh từ một người thanh niên máu nóng đã lột xác trở thành người thanh niên trầm ổn, bá khí. Minh Anh tinh cầu đã hoàn toàn giải phóng, thủ lĩnh Diệp Sinh cùng 10 huynh đệ dẫn dắt nhân tộc chiến thắng dị tộc, trận chiến ấy máu chảy thành sông. Thọ Vương cầm tình báo chiến trường trong tay, sắc mặt phức tạp. Sớm biết thế ta hẳn vun trồng hắn, không ngờ rằng nhân tộc cũng có ngày trở mình. 10 ngày sau, Diệp Sinh cùng 10 vị huynh đệ dẫn quân bao quanh địa phận của Thọ Vương tộc. Thọ Vương, ngươi phải kết ký ước thần phục nhân tộc, nếu không, chết. Diệp Sinh tà ý bá đạo, quét tầm mắt ra xa nhìn Thọ Vương, cảm giác sung sướng nảy mầm trong lòng. Con đường của hắn theo đuổi không phải là tuyệt lộ. Nhân tộc không ti tiện hèn yếu. Sinh ca, ngươi niệm tình ta hãy cho Thọ tộc một con đường sống, chúng ta hứa không ảnh hưởng tới nhân tộc, cùng nhân tộc bình đẳng. Tiểu Nguyệt đồng đứa bé trên tay, cùng chồng nàng đi tới gần Diệp Sinh, quỳ xuống cầu xin. Diệp Sinh yên lặng nhìn giai nhân lúc trước, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Cả Thọ tộc đều khẩn trương nhìn Diệp Sinh. Thọ Vương, đây là ý của ngươi hả? Diệp Sinh không nhìn nàng mà quay sang nhìn Thọ Vương. Thọ Vương gật đầu. Soạn. Ba cái đầu lâu bay xa 5 mét, Diệp Sinh vuốt ve thanh kiếm trên tay, lạnh lùng nhìn Thọ Vương. Nàng, chồng nàng, con nàng đang cản đường của ta, họ chết. Và giờ ý của Thọ Vương đại nhân thế nào? Diệp Sinh từ tốn nói. Diệp Sinh hiền lành nhìn Thọ Vương, nhưng Thọ Vương lại cảm giác khủng bố, hắn không chút do dự quỳ xuống, cam nguyện thần phục. Một người có thể giết đi tình cũ khi người đấy cản đường hắn, thì còn ai mà không dám giết? Mặc kệ là ai, cản đường ta, chết. Diệp Sinh lăng lệ nói. Trở lại câu chuyện. Hiện tại cần tạo ra đầy đủ nhân viên có thực lực để phò tá công hội của ta, may là kiếp trước đã dự tính được con đường này. Diệp Sinh từ trong đồng hồ cổ móc ra 20 cụ thi thể cường giả, tuy các thi thể này đã chết từ lâu, nhưng lại được Diệp Sinh ướp xác bằng bí thuật nên vẫn giữ được khá hoàn chỉnh, máy tươi thì được hắn cất riêng một chỗ. Kiếp trước diệt sinh điên cuồng sát hại vô số sinh linh, cả vùng phía Bắc vũ trụ, sinh linh yếu hơn địa tiên cảnh đều bị hắn giết mất ba thành, trong đó có một cỗ thi thể mang tu vi mạnh nhất chính là một bộ thi thể thiên tiên cảnh cá sấu nhất tộc. Diệt sinh lôi ra 20 cỗ thi thể để làm gì? Diệt sinh muốn phục sinh bọn họ. Chương 22, lý giải sự bá đạo của diệt sinh một người đăng, Ạt Mã 11 muốn giải thích sự bá đạo của diệt sinh, chúng ta phải quay ngược về dòng chảy của vũ trụ, từ thời vũ trụ mới hình thành tới hiện tại. Theo vũ trụ thánh kinh, là một bản lịch sử thánh kinh của trí tuệ cổ thần dựa vào những dấu vết còn lại của thời vũ trụ sơ khai còn lưu lại, miễn cưỡng suy đoán ra sự hình thành của vũ trụ. Vũ trụ sơ khai, thời gian không tồn tại, sinh mệnh không tồn tại, và chẳng có quy tắc nào tồn tại ngoài hư vô quy tắc. Lúc đấy khắp vũ trụ cũng chẳng có bất cứ một thứ gì, chỉ là một vùng hư vô, không sáng không tối. Lúc này hư vô quy tắc tự xưng là hư vô thần đạo. Trí tuệ cổ thần có viết về sự kiện này trong trang một rằng, đây là thời kỳ vũ trụ ngủ đông. Trong thời kỳ này, hư vô cổ thần yên lặng tích lũy năng lượng bên ngoài vũ trụ đưa vào một cái nơi gọi là hạt nhân. Năng lượng bên ngoài này gồm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Bên trong hạt nhân lúc này giống như một nồi cháo nóng thập cẩm, chứa nước, lửa, đất, kim, mộc. Nhiệt độ bên trong hạt nhân này lên tới ngàn tỷ độ âm cùng ngàn tỷ độ dương. Do lúc này chưa có thời gian, nên trí tuệ cổ thần không thể phỏng đoán và thôi diễn được quá trình này diễn ra trong bao lâu. Nhưng để tích lũy năng lượng khởi động vũ trụ hoạt động đơn giản cần phải có một nguồn năng lượng rất lớn và cần một thời gian rất dài, bởi vì nhìn theo cách vũ trụ hấp thụ năng lượng bên ngoài vũ trụ hàng ngày có thể biết được đôi chút. Đúng một lúc nào đó, do nhiệt độ của hỏa, thủy, mộc chênh lệch áp suất với kim thổ dẫn đến hạt nhân liền tự bạo. Một cơn bão năng lượng cực lớn càn quét khắp vũ trụ, nhưng như thế chỉ tốn 1/10 năng lượng trong hạt nhân, vũ trụ không thể chịu đựng được nguồn năng lượng này, vậy nên hư vô đạo thần sinh ra không gian đạo thần để hắn hấp thụ nguồn năng lượng này kéo dài kích thước của vũ trụ theo 3 chiều, chiều dài, chiều rộng, chiều cao mà thiên địa sư gọi nó là không gian 3 chiều. Không gian vũ trụ đang giãn nở với tốc độ theo cấp số nhân, trong sự giãn nở đó, năng lượng ma sát với không gian tạo nên các ngũ hành vật chất to nhỏ lớn bé rải rác khắp mọi nơi trên con đường mà cơn bão năng lượng vũ trụ cùng không gian vũ trụ lan tỏa. Quá trình đó được thiên địa sư gọi là thời kỳ hỗn độn. Thời kỳ hỗn độn sinh ra hai loại quy tắc mới, là hỗn độn quy tắc, là quy tắc khiến mọi thứ đều rối loạn, hỗn độn quy tắc sinh ra linh trí trở thành hỗn độn thần đạo. Quy tắc thứ hai là thời gian quy tắc, hóa thân thành thời gian thần đạo, lúc này vũ trụ mới chân chính là vũ trụ. Mọi thứ trở nên hỗn độn, rối loạn, các ngũ hành vật chất va chạm lẫn nhau, cắn nuốt lẫn nhau, ngũ hành vật chất to nuốt vật chất quá to lại nổ thành vật chất bé, cứ tuần hoàn như vậy, rốt cuộc chúng đã thành các tinh cầu, thiên thạch, ngôi sao, chúng được sắp xếp một cách trật tự, quy luật, phân bố theo hình vòng cung thành các cụm nhỏ như tinh vực, ngân hà, thiên hà, tiên hà. Thời kỳ này được gọi là thời kỳ trật tự. Biến thành trật tự quy tắc, hóa thành trật tự thần đạo, ai quản trật tự vũ trụ. Phần 1, V, S, tự nghĩ giai đoạn này, các tím cho nhận xét. Do bận làm nên có thể 2 ngày 1 C, mở nở thông cảm. Chương 23, lý giải sự bá đạo của diệt sinh V2 người đăng, Ạt Mã 11 sau khi các tinh thể đã được sắp xếp trật tự theo quy luật, ngũ hành năng lượng ẩn chứa trong các tinh thể bắt đầu phản ứng. Hàng trăm tỷ tinh cầu bắt đầu bùng phát, ngũ hành năng lượng trong các tinh thể bắt đầu sinh ra linh trí, thổ năng lượng hóa thành mặt đất, hỏa năng lượng làm năng lượng cho đất hình thành núi lửa, kim năng lượng làm đất đá trở nên cứng rắn, thủy năng lượng làm mát mặt đất, mộc năng lượng bao phủ 4 loại năng lượng khác để tạo nên sinh cơ. Ngũ hành năng lượng kết hợp với nhau tạo thành các sinh linh mới, gọi là khí linh, mỗi tinh cầu đều có khí linh. Mỗi một tinh cầu có đủ ngũ hành năng lượng đều diễn sinh ra sự sống, thiên thạch chỉ đơn thuần là kim thổ năng lượng nên không thể tạo ra sự sống. Sau vài tỷ năm, các sinh linh đầu tiên thai nghén từ ngũ hành ra đời. Tổ Long mang thủy thuộc tính, Tổ Phượng, Tổ Hoàng mang hỏa thuộc tính, Huyền Vũ mang thổ thuộc tính, Thần Hổ mang kim thuộc tính, Kỳ Lân mang một thuộc tính. Và các sinh linh khác bắt đầu ra đời, đa dạng đa chủng loại, nhưng đâu có một ngày các vị thần đạo đều đột nhiên biến mất, nguồn năng lượng vũ trụ không được cung cấp, trong khi các sinh linh vẫn sinh sôi nảy nở hàng loạt, hấp thu năng lượng vũ trụ để tu hành, dẫn đến tình trạng vũ trụ sắp kiệt quệ, nếu như vũ trụ hết năng lượng sẽ trở thành vũ trụ chết, tất cả các sinh linh đều phải chết theo. Mà chúng ta được biết, chỉ có thần đạo cảnh giới mới hấp thụ năng lượng bên ngoài vũ trụ, mà điều kiện để đột phá thần đạo chính là lĩnh ngộ ra một loại quy tắc mới, cùng với năng lượng đủ để đột phá giới hạn. Nhưng từ khi các vị thần đạo biến mất, vũ trụ không còn đủ năng lượng để các cổ thần đột phá, mặc dù có một vị cổ thần đã lĩnh ngộ ra được quy tắc. Trước tình hình đó, 12 vị cổ thần đỉnh phong liên hợp lại tìm cách khắc phục hậu quả, sau gần vạn năm thử nghiệm, rốt cuộc đã tìm ra phương án. 12 vị cổ thần nhận thấy rằng sinh linh chỉ biến mất khi bị giết, nhưng con số biến mất này không thể bù lại số năng lượng thất thoát, 11 vị kích phát toàn bộ năng lượng quán thông vào vị cổ thần còn lại, chính là vị đã lĩnh ngộ ra quy tắc mới. Nguồn năng lượng khủng bố của 11 vị cổ thần chỉ khiến hắn sơ bộ nắm giữ nửa bước thần đạo cảnh, vị cổ thần này tên là Tử Vong. Tử Vong dùng ý niệm của mình sáng tạo ra một loại quy tắc mới, tên là Tử Vong quy tắc. Tu hành là việc cấp lấy lực lượng thiên địa vũ trụ mà tầm bổ bản thân, nhưng lực lượng vũ trụ cũng có giới hạn, thế nên bất kỳ sinh linh nào chưa đột phá đại năng cùng cổ thần thì không thể sống mãi. Tử Vong cổ thần nói trước khi cùng 11 vị cổ thần tử vong. Khi 11 vị cổ thần tử vong, năng lượng ẩn chứa trong cơ thể của bọn họ cũng trả lại cho vũ trụ, khiến vũ trụ bắt đầu khôi phục nguyên khí. Từ sau khi 11 vị cổ thần tử vong quy tắc đã có hiệu lực, tùy vào chủng tộc cùng tu vi thì tử vong quy tắc ràng buộc ít hay nhiều, tử vong đã trở thành nỗi ám ảnh lớn nhất của sinh linh. Nhưng do lúc đó tử vong cổ thần chưa hoàn toàn đột phá thần đạo mà chỉ mượn năng lượng của 12 vị cổ thần cưỡng ép tăng đến bán bộ thần đạo cảnh giới nên tử vong quy tắc không được đầy đủ, dẫn đến sinh linh khi chết đi đều không biến mất hẳn mà còn bảo lưu lại được linh hồn du đãng trong vũ trụ, trong đó có cả linh hồn 12 vị cổ thần. Do có cảm ngộ từ lần trước đột phá thần đạo nên chỉ trong vài tỷ năm, linh hồn của tử vong cổ thần thuế biến thành thần đạo linh hồn. Tuy là thần đạo nhưng bản chất của tử vong là linh hồn gần giống như khí linh của các tinh cầu. Hắn thấy nếu như khí linh sống được trong bổn nguyên của tinh cầu thì hắn cũng có thể sáng tạo ra một phương vũ trụ mới dựa trên bổn nguyên của vũ trụ. Tử vong thần đạo dùng lực lượng linh hồn mạnh mẽ sáng tạo ra một phương vũ trụ khác, gọi là vô hình vũ trụ, chỉ do linh hồn sinh sống. Tuy làm vậy sẽ khiến năng lượng vũ trụ thất thoát, nhưng vẫn ở mức chịu đựng được vì tử vong thần đạo chính là ngụy thần đạo cảnh, có thể hút được năng lượng bên ngoài chuyển vào bổn nguyên của vũ trụ, cung cấp tiêu hao. Thế nên từ khi tử vong quy tắc thành lập, sinh linh không thể sống mãi, sinh linh có tuổi thọ ràng buộc, nếu khi bị giết chết còn linh hồn thì sẽ được đi vào âm giới, còn tuổi thọ hết thì sẽ được sứ giả tới câu hồn. Dưới đại năng sẽ có lúc chết, không ai có thể thay đổi thiết luật này, không ai có thể chân chính sống lại. Nhưng diện sinh lại có thể thay đổi điều đó, bởi vì hắn nắm giữ chân truyền của Kỳ Lân, một trong ngũ hành thần thú khi xưa đã mất tích theo các tiên thiên thần đạo khác. Chương 24, bắt đầu phục sinh. Người đăng, Át Mã 11 Kỳ Lân thần thú chính là một đạo thần thú rất mạnh mẽ, mới sinh ra đã là cổ thần, khi trưởng thành đã bước vào thần đạo cảnh. Nếu nói Kỳ Lân là biểu tượng của sự sống quả không sai, tất cả sinh cơ trên vũ trụ đều bắt nguồn từ một năng lượng, sau đó mới diễn sinh ra sự sống. Các hậu thiên sinh linh bắt đầu được vũ trụ dưỡng dục ra, các vị cổ thần hay thần đạo sinh sau thời đại viễn cổ đều gọi Kỳ Lân là phụ thân vì công tái tạo. Thế nên việc diệt sinh nắm giữ chân truyền của Kỳ Lân thần thú thì có thể nghịch đảo quy tắc vũ trụ là vậy. Trở lại câu chuyện, diệt sinh lại tiếp tục từ trong cực lạc giới lấy ra 10 tên linh hồn khuôn mặt y chang 10 bộ xác chết bên dưới. Đây là những linh hồn mà kiếp trước sau khi thu thi thể hắn thu luôn linh hồn bỏ vào cực lạc giới để tẩy não để trùng sinh kiếp này sử dụng. Diệt sinh bắt đầu niệm chú đánh pháp quyết, cả công hội đột ngột sáng lên. Đây là bộ một đạo đại trận hắn dựa vào chân truyền bày ra. Bộ đại trận này tên là Che Thiên đại trận, chủ yếu là để che giấu thiên đạo và tử vong thần đạo. Dù sao thì lúc Kỳ Lân thần thú còn tung hoành thì tử vong quy tắc chưa có, sinh linh đều sống mãi. Cảnh giới một đạo thì diệt sinh không có, thế nên hắn đành bước ra một giọt máu của mình để thay thế. Một đạo chủ sinh cơ, mà một giọt máu của hắn chứa sinh cơ vừa đủ để chống đỡ đại trận vận chuyển. Sau khi diệt sinh bước ra tinh huyết, Che Thiên đại trận vận chuyển, cả khu vực công hội đều tỏa ra sinh cơ nồng nặc. Diệt sinh gật đầu vừa lòng, bắt đầu tiến hành phục sinh bọn họ. Diệt sinh lôi ra những túi máu của bọn họ, hắn thả một ít máu của mình vào 10 túi máu, sau đó hắn dùng thể thân bí thuật khơi thông thể xác, truyền máu vào cơ thể bọn họ. Trong chốc lát, 10 bộ thi thể chứa đầy tử vong khí tức bắt đầu xuất hiện một tia sinh cơ, sau chốc lát, toàn bộ tử vong khí tức gần sâu trong cơ thể đều bị tẩy trừ. Ngay lúc đó, Diệt Sinh thi triển hồn đạo bí thuật đánh 10 đạo linh hồn vào 10 bộ thân xác. Làm xong tất cả, Diệt Sinh mới thở phào, sắc mặt trắng bệch. Hoàn hồn bí thuật là bí thuật của thần hồn Ma Tôn để lại trong Tuyệt Thế Bí Điển, thần hồn Ma Tôn là chủ nhân thứ 10 của đồng hồ cổ. Thái Hoàng cổ thần là chủ nhân thứ 10 năm. Nguyên bản thần hồn Ma Tôn tuy sống trong hữu hình vũ trụ nhưng hắn lại tu luyện cực lạc bảo điện của Thương Sinh lão nhân, chủ nhân đầu tiên của đồng hồ cổ, và là người tạo ra chí nguyện để lại những tài học của mình viết vào một cuốn bí điển tặng cho người hữu duyên chiếm được đồng hồ cổ. Và các đời chủ nhân đời sau của đồng hồ cổ đều theo tập tục này truyền lại cho đời sau. Cực lạc bảo điển nêu ra nguyên lý bắt lấy linh hồn để làm nô lệ cung cấp nguyện lực cho bản thân, nhưng thần hồn Ma Tôn lại dựa theo nguyên lý này mà cải tiến thêm, tạo ra hồn đạo trưởng phái khiếp sợ thiên hạ. Theo dòng chú thích của thần hồn Ma Tôn, linh hồn là vô hình vô sắc vô lượng, chúng ta không thể thấy được, dù cho cực lạc bảo điển có nhiều cách để thấy được linh hồn như dụ dịch nhân vào trong cực lạc giới và giết chết hắn, linh hồn hắn tự khắc nằm bên trong cực lạc giới và chủ nhân có thể nhìn thấy họ. Tuy nhiên cách này khá cầu kỳ và tốn công, cho nên sau một thời gian, thần hồn Ma Tôn sáng tạo ra bắt hồn thuật, sau khi giết chết địch nhân thì tự động bắt hồn địch nhân đưa vào cực lạc giới. Sau một thời gian nữa, vợ của thần hồn Ma Tôn chết, hắn sáng tạo ra hoàn hồn thuật, hồi sinh vợ hắn mới chết không bao lâu. Tuy nhiên các này chỉ hữu dụng với người mới chết không lâu, nếu sinh cơ trong cơ thể người chết hoàn toàn tắt thì không thể cứu, không như diệt sinh có tinh huyết của chí tôn cảnh ẩn chứa nhiều sinh cơ tùy tiện phục sinh người chết đã lâu. Mà người đem hồn đạo đạt đến đỉnh cao chính là Thôn Vệ Yêu Tôn, sinh linh có thiên phú thôn vệ, là con trai của thần hồn Ma Tôn. Thôn Vệ Yêu Tôn là con lai giữa thần hồn Ma Tôn cùng công chúa của luyện tộc, một bộ tộc có thiên phú luyện, thứ gì đều cũng có thể luyện hóa thành một vật gì đó, như hành tinh thì luyện thành cục đá ngũ hành, mặt trời thì luyện thành một hòn bi lửa vờ vờ. Luyện tộc cùng hồn tộc thông hồn, từ đó lại tạo thành một bộ tộc hùng mạnh mới, Thôn Vệ tộc. Thôn Vệ Yêu Tôn thì chúng ta đã biết từ những chương trước, để lại bộ Thôn Vệ bí điển, tiếp trước là một trong những thủ đoạn đắc ý nhất của Diệt Sinh, bù đắp lại đoạn bản khi tu luyện những bí thuật mang uy thế to lớn trong lúc tu vi không đủ. Thần hồn Ma Tôn dựa theo thiên phú của con mình, sáng tạo ra Thôn Vệ bảo điển, khiến các chủ nhân đời sau của đồng hồ cổ không có Thôn Vệ huyết mạch cũng có thể tu luyện. Thôn Sinh, Thôn Tử, Thôn Linh, Thôn Thiên Vệ địa, chiêu nào chiêu đấy đều đề cập tới các loại quy tắc như sinh đạo, tử vong đạo, hồn đạo và cuối cùng là thôn đạo. Chương 25, Dạ Tâm. Người đăng, Át Mã 11 Diệt Sinh ngồi chờ không đến 5 phút, 10 tên sinh linh bắt đầu cử động, lúc đầu thì hơi cứng rắn, sau một lúc như đã quen thuộc, động tác của 10 tên này trở nên mềm dẻo linh động, sắc mặt tái tím vô cảm trở nên trắng hồng rạng ngời. Ta vậy mà có thể sống lại. 10 tên sinh linh đồng loạt kinh ngạc nhìn cơ thể của mình, biểu lộ cảm xúc cực kỳ phức tạp, có vui, có buồn, có hối hận. Sau khi tiếp nhận sự thật rằng mình đã sống lại, 10 vị sinh linh đồng loạt quỳ xuống trước mặt Diệt Sinh, cung kính nói: "Thần tử bái kiến chúa tể. Đa tạ chúa tể ban thưởng sống lại, nguyện thề chết hiệu chung với chúa tể, vĩnh viễn không phản bội." Diệt Sinh thản nhiên gật đầu, ánh mắt sắc bén lướt qua từng người, nói: "Hai vị tích cấp hậu kỳ, 2 vị kim đan cảnh đỉnh phong, 3 vị nguyên anh cảnh đỉnh phong, 2 vị hóa thần sơ kỳ, 2 vị hóa thần hậu kỳ, 1 vị phân thần sơ kỳ, không tệ, xem như không uổng công bổn tọa tốn tâm thần cùng máu huyết để cứu sống các ngươi. Ta đang xây dựng một hệ thống công hội, các ngươi phò tá ta quản lý nó miệng rộng, ngốc bé bự, mào gà, thằng béo, mắt xiết, vũ bự, cu nhỏ, mắt lồi, đầu bồi, lông lá, 10 người các ngươi nhận lệnh. Diễn sinh nhìn hình dáng từng người và hô tên. Sắc mặt hai nấy đều đen như đít nổi, nhưng cũng cung kính đáp dạ. Thằng béo, đầu bồi, tu vi tích cốc cảnh đỉnh phòng, một người phụ trách phổ thông trưởng lão, một người phụ trách nhiệm vụ của ám sát điện, một tên gấu bự mập mạp và một tên cảnh cảnh đầu hói đều cung kính dạ vâng. Miệng rộng, ngốc bé bự, tu vi kim đan đỉnh phòng, một người phụ trách ngoại môn trưởng lão, một người phụ trách nhiệm vụ của ám sát điện. Một tên cá sấu tộc cùng một tên châu tộc đi ra, bất đắc dĩ cười khổ gật đầu, dù sao cách đặt tên của Diệt Sinh qua cá tính. Mắt xiết, vũ bự, tu vi nguyên anh cảnh đỉnh phòng, một người phụ trách nội môn trưởng lão, một người phụ trách ám sát điện, và tạm thời các trưởng lão trong trưởng lão đoàn chỉ dừng lại ở nội môn trưởng lão thôi. Cáo tộc cùng heo tộc nhìn nhau, gật đầu. Cú nhỏ, mắt lồi, tu vi hóa thần sơ kỳ, tạm thời ám sát điện sẽ không ám sát kẻ địch trên nguyên anh vì nơi khỉ ho có gáy này không có cường giả trên nguyên anh cảnh. Thế nên các ngươi mỗi người phụ trách các chỗ trống còn lại như lộ diện điện hay hình đường. Vâng. Cầu tộc cùng cốc tộc cung kính đáp. Mao gà, tu vi hóa thần trung kỳ, ngươi chính là kẻ quản lý thường điện, tài nguyên, công pháp, vũ khí, bảo vật của công hội sau này đều là ngươi phân phát, cất giữ. Tạ ơn chúa công tin tưởng. Thần kê quỷ một chân cảm ơn. Còn lông lá, nhiệm vụ của ngươi hiện tại là bảo vệ công hội, ngươi phải tập trung cảnh giác cao độ, biết không? Hầu tử vô ngực đồng ý, các ngươi đã phục sinh thành công, che thiên đại trận cũng hoàn thành xuất sắc việc che giấu quy tắc tử vong, giờ các ngươi hấp thu sạch sẽ sinh khí trong trận pháp này để củng cố bổn nguyên, ta về nghỉ ngơi trước. Nói xong Diệt Sinh quay đầu rời đi. À đúng rồi, các ngươi tu luyện vạn hóa thuật này rồi biến thành loài người để tiện trong kế hoạch. Nói xong, Diệt Sinh tùy ý điểm vài chùm sáng lên linh hồn của 10 tên, rồi xoay người rời đi. Vạn hóa thuật, không gì không thể biến hóa. Một đêm yên tĩnh trôi qua. Sáng hôm sau, 1000 người đi vào trước cổng công hội, chờ đợi nhập hội. Bất Hối bước ra dẫn đường bọn họ đi tới khu hoạch tâm trong nhân sự đường, nơi thực hiện nghi thức nhập hội cuối cùng. Đến nơi, ngàn người kinh ngạc nhìn cây cổ thụ to lớn mọc giữa sân, họ thấy Bất Hối đường chủ đặt tay lên đó lẩm bẩm nói chuyện, tuy không hiểu gì nhưng bọn họ vẫn nghiêm túc nhìn. Bất Hối xoay người, thấy vẻ mặt nghi hoặc của bọn nhóc, hắn cười khẽ, giải thích, đây là thông vấn cổ thụ này rất hiếm có, nó có thể biết được mọi chuyện trong thiên hạ, nó mọc rễ khắp cả tinh cầu này, hai mắt của nó chính là các loài cây khác, sau này nếu làm nhiệm vụ, cái cây này chính là nơi giúp các ngươi trao đổi thông tin về tổng bộ hay tìm kiếm thông tin về kẻ địch. Giờ các ngươi hãy bước ra một giọt máu và đặt tay lên thân cổ thụ. 1000 người rung động không thôi, họ không ngờ trên đời này còn xuất hiện cái cây thần kỳ như vậy, mỗi người xếp thành hàng đặt tay lên đó. Sau 10 phút, tất cả đều đặt tay xong, họ cảm giác được bản thân có mối liên hệ kỳ diệu với thông vấn cổ thụ, họ có thể thấy được rất nhiều thông tin truyền đến. Giờ chúng ta đi đến nơi khác thực hiện nghi thức thứ hai. Bờ Hối đi trước dẫn đường, ngàn người còn lại đi theo sau, trong phút chốc chỗ này trở nên tĩnh lặng. Nhưng họ không biết sau khi bọn họ rời đi, trên cây cổ thụ xuất hiện ngàn bóng người vẻ mặt giống hệt ngàn người lúc nãy, người quỷ dị đứng trên cây nhìn. Bất Hối dẫn bọn họ đi xuống một tầng hầm, con đường này dài lắm bậc thang, càng đi sâu vào thì mùi tanh tưởi càng dày đặc, không ít người cảm giác bất an lo sợ, nhưng vẫn cố dũng cảm đi theo. Sau khi đi quãng đường dài, rốt cuộc bọn họ thấy một con sông máu chảy từ đâu chảy về, khiến không ít người cảm thấy lạnh sống lưng. Đây là huyết hà, do lão gia thu thập ngàn vạn sinh mệnh tạo thành, ẩn chứa nhiều sinh cơ cùng năng lượng, nếu các ngươi tắm bên trong huyết hà này, có cơ hội đúc thành bất tử huyết thân, các ngươi có muốn? Âm thanh Bất Hối vô cùng dụ hoặc vang lên. Xin hỏi Bất Hối đường chủ, bất tử huyết thân có lợi ích gì? Nó là một loại huyết thống sao? Một thiếu niên mở miệng hỏi. Không, bất tử huyết thân chính là một loại thân thể khác, mạnh mẽ cực kỳ, lại có thể bất tử, miễn là huyết hà không cạn thì huyết thân bất tử. Muốn tạo ra huyết thân cần có ý chí hơn người, trong các ngươi nếu có ai đúc thành bất tử huyết thân thì người đó sẽ được gia nhập ám sát đường, được trọng điểm bồi dưỡng. Nếu không thành công thì các ngươi sẽ chết, và các ngươi nếu lựa chọn không tham gia thì vẫn được gia nhập công hội. Xin hỏi Bất Hối đường chủ, làm sao để đúc thành huyết thân? Người thiếu niên nọ lại hỏi. Xuống dưới tắm, để huyết hà xâm chiếm cơ thể ngươi, ăn mòn từng miếng da thịt, xé rách từng chiếc xương, nếu ý chí của ngươi cứng rắn, hãy dùng ma huyết bí thuật sẽ tự nhiên đúc thành huyết thân. Diệp Sinh thâm ý nhìn thiếu niên, đáp, vậy ta thử, tư chất của ta thấp chỉ là phổ thông đệ tử, nhưng giá vọng của ta là đăng lâm tuyệt đỉnh, há cam nguyện tầm thường. Thiếu niên tà ý cười nói. Mấy người nghe thiếu niên nói vậy, thấp giọng xì sầm, đấy không phải là thiên sát, tên biến thái bệnh hoạn đang bị truy nã đấy sao? 3 tuổi hành hạ giết hại động vật, 6 tuổi đã giết người, 17 tuổi hám hiếp giết hại hơn 10 thiếu nữ rồi treo họ khỏa thân trước cổng thành. Diệp Sinh đứng ở một nơi tối tăm quan sát, khóe miệng nhếch lên, tiểu gia hỏa này có ý tứ. Thiếu niên phóng đãng xuất chân bước tới huyết hà, tiêu sái nhảy xuống, động tác dứt khoát, không chút sợ hãi. Vừa nhảy xuống, một cỗ lực lượng ăn mòn từng mảng da thịt, khiến ai quan sát cũng hãi hùng kinh vía. Một cỗ đau đớn tê liệt truyền tới linh hồn hắn, khiến thiên sát xém nửa trầm luân, nhưng ý chí của thiên sát lại gượng gạo chống đỡ được. Làm sao để quên đau đớn đây? Thiên sát thầm nghĩ. Không, quên đau đớn chỉ là biện pháp tạm thời, sao ta không thích nghi cảm giác đau đớn? Thiên sát lớn mà nghĩ. Nghĩ làm, thiên sát tưởng tượng cảm giác đau là sung sướng. Hắn hít hà hưởng thụ đau đớn, sau một chút, hắn rốt cuộc làm quen với cảm giác đau, hắn bắt đầu thả lỏng mình hưởng thụ huyết hà ăn mòn mắt, nội tạng, xương cốt. Diễn Sinh nhìn chằm chằm vào thiên sát, như đang nhìn bảo vật tuyệt thế vậy. Đây là trời sinh vương giả. Diễn Sinh âm thầm đánh giá. Sau 10 phút, huyết hà ăn mòn chỉ còn linh hồn, Thiên Sắt bắt đầu dùng ma huyết bí thuật hấp thụ huyết hà lực lượng tái tạo thân thể. Sau nửa tiếng, huyết hà cạn 1/10 thì Thiên Sắt bắt đầu đứng dậy, một luồng áp bách mạnh mẽ từ thân thể Thiên Sắt phát ra, cuồn cuộn huyết hà cộng minh theo khí thế của Thiên Sắt, tạo nên cơn sóng trong huyết hà. Thật không ngờ, thử nghiệm của ta thành công. Diệt Sinh hưng phấn nói. Theo lý giải của Diệt Sinh khi dùng thôn sinh quyết, hắn nhận thấy sinh khí có thể khiến tuổi thọ gia tăng. Diệt Sinh dựa vào đó dùng máu tươi của mình phục sinh được 10 tên đã chết từ lâu. Sau khi phục sinh, hắn lại thêm cảm ngộ mới, liền sáng tạo ra một loại sinh mệnh mới, gọi là huyết tộc, có bất tử huyết thân. Sau khi Thiên Sát tạo thành huyết thân, một cỗ thánh khiết lực lượng hàng lâm xuống công hội. Lực lượng thánh khiết phân thành hai nhánh, một nhánh lớn, một nhánh nhỏ. Nhánh lớn chiếu xuống Diệt Sinh, nhánh nhỏ chiếu xuống Thiên Sát. Tạo hóa đạo quả, ta chờ ngươi đã lâu. Diệt Sinh vui sướng hết giải, mặc kệ lực lượng đạo quả dung hợp với bản thân. Đây là tạo hóa quy tắc ban thưởng cho sinh linh có công sáng tạo. Trên vũ trụ này, thứ gì tự nhiên sinh ra là do lực lượng tạo hóa, nhưng những thứ mà được sinh linh tạo ra thì được tạo hóa quy tắc ghi nhận và ban thưởng. Như Cực Lạc đạo nhân tạo ra Cực Lạc Kinh, tạo hóa ban thưởng đạo quả do công đóng góp giúp vũ trụ tạo nên cường giả. Nên thưởng các công pháp bí thuật chỉ truyền riêng cho người có tư chất cường giả để hưởng đạo quả, chứ không lưu truyền rộng rãi. Như Nữ Hoa, thuộc rắn tộc tạo ra nhân loại, tạo hóa quy tắc ban thưởng đạo quả khiến Nữ Hoa đột phá Đại La Chân Tiên bước vào Thánh Vương cảnh giới. Diệt Sinh mắc kẹt luyện khí viên mãn đã lâu. Do thời đại này không chứa nổi nhiều tôn đại năng tư chất, vì vũ trụ này mất đi thần đạo cường giả, năng lượng từ bên ngoài cung cấp vào vũ trụ bị cắt đứt, nếu không nhờ hơn 100 vạn năm nay tử vong thần đạo cung cấp năng lượng thì vũ trụ này sẽ cạn kiệt tài nguyên năng lượng và biến thành vũ trụ chết. Cho nên nhiều tôn đại năng tư chất đành chỉ đột phá tới tiểu viên mãn 99 tầng luyện khí rồi trúc cơ. Nhưng tạo hóa quy tắc là khác biệt. Tạo hóa quy tắc không nằm trong các quy tắc của Thái Hoàng vũ trụ, mà thuộc về phân thân quy tắc của tạo hóa quy tắc bên ngoài vũ trụ. Cho nên việc tạo hóa ban thưởng đạo quả không ảnh hưởng đến năng lượng vũ trụ này. Diệt Sinh nhờ vào tạo hóa đạo quả nên thoát khỏi vũ trụ ràng buộc, tấn cấp trúc cơ nhất trọng, đúc thành vô thượng căn cơ. Còn 9/10 năng lượng trúc cơ đạo quả ẩn giấu trong thân thể hắn, chờ lúc hắn đến cảnh giới bị vũ trụ tiếp tục hạn chế thì sẽ bộc phát. Còn Thiên Sát do tu vi yếu nên tạo hóa đạo quả ẩn giấu trong cơ thể hắn. Trúc cơ nhất trọng, vô thượng căn cơ, chiến thiên đấu địa thân thể, chủ cấp huyết mạch chỉ đứng sau huyết mạch của cổ thần và thần đạo, lại năng tư chất, hồn sĩ cựu trọng linh hồn, linh cấp nhất trọng nhiệm lực, cùng nhiều công pháp bí thuật, đây là tiền vốn khiến ta khiêu chiến cổ thần cảnh, thậm chí thần đạo. Diệt Sinh hào khí nói. Chương 26, khôi lỗi. Người đăng, Át Mã 11. Sau khi phân phó Bất Hối an bài mọi người đi nhận vào thưởng điện nhận lấy phần thưởng nhập môn, Diệt Sinh mới bắt đầu thản thơi đi dạo quan sát lãnh địa của hắn. Trong công hội phân làm 3 khu vực bên ngoài là ngoại viện, biệt thự tầng tầng lớp lớp sắp xếp ngay ngắn trật tự thành hai hàng, ở giữa là một cung đường rộng lớn được lớp một lớp bê tông vững chắc. Khu vực thứ hai gọi là nội viện, đường phố rộng rãi, ngoài những biệt thự khang trang còn có xây cả thác nước, nuôi yêu ngư làm cảnh, còn xây cả lâm viên sở thú dài mấy ngàn mét vuông nuôi dưỡng các loại yêu thú cấp thấp, có dược viên riêng trồng các loại thảo dược quý hiếm cố bản bồi nguyên. Khu vực thứ nhất gọi là Tinh Anh Viện, lại là cảnh tượng khác hẳn, từng dãy núi xếp tầng tầng lớp lớp, núi sông tú lệ, phong cảnh hữu tình, từng dãy núi đều được mở săn các hang động làm chỗ ở, khí trời mát mẻ, người tu hành ở trong đây giống như được trở về với mẹ thiên nhiên, tâm cảnh sáng láng nhẹ nhàng. Dãy núi cao nhất có một tòa cung điện chiếm diện tích cực lớn, đây là trung tâm đại điện, chia làm ngũ đại cung, phương hướng, mỗi một cung lại chiếm diện tích cực lớn, cung điện trung ương lại là nơi ở của Diệt Sinh. Cung điện phía bắc là Ám Sát Điện, cung điện phía nam là Thường Điện, cung điện phía tây là Hình Đường, cung điện phía đông là Nghị Sự Điện. Diệt Sinh từ trong ngực lấy ra một khối lệnh bài màu đen có đường vân màu đỏ lưu chuyển tạo thành chữ cung chủ, căn bản không cần Diệt Sinh phải nhỏ máu nhận chủ, lệnh bài này như có trí tuệ nhân tạo tự động nhận chủ. Lệnh bài này khiến Diệt Sinh điều khiển tất cả trận pháp cùng cấm chế, trên tường thành xây dựng năng lượng pháo, chỉ có cung chủ lệnh bài mới được thôi động, bất quá nếu hộ thành đại trận nhận công kích mãnh liệt trong khi không có Diệt Sinh ở đây, tất cả năng lượng pháo sẽ toàn diện tự động tìm địch nhân, đồng thời tiến hành bắn giết. Đây là thành quả mới nhất mà Diệt Sinh mới phục sinh một tên cường giả phân thần kỳ có tài năng trận pháp nổi bật khắc họa. Vị hóa thần kỳ này có cảnh giới trận pháp là cao cấp trận pháp sư đỉnh phong, cũng thuộc hàng ưu tú. Trận pháp sư cảnh giới chia làm sơ cấp, trung cấp, cao cấp, tông sư, đại tông sư, vô thượng tông sư, vô thượng đại tông sư, vũ trụ tông sư, đại đạo tông sư, mỗi cảnh giới chia làm chín trọng. Cao cấp đỉnh phong trận pháp sư có thể công kích, vây khốn phân thần kỳ cường giả. Phân thần kỳ là cảnh giới cường giả cao nhất Diệt Sinh có thể phục sinh hiện tại, nếu vượt quá tu vi này, che thiên trận pháp không thể che giấu nổi khiến tử vong quy tắc hàng lâm diệt sát hết thể kẻ muốn mệnh. Trên tòa thành công hội, ngay cả trong hư không đều bị trận pháp sư khắc ấn pháp công kích bao phủ cả công hội, chỉ cần hư không bị công kích, trận pháp liền sẽ vận chuyển, tìm đối tượng công kích, sau đó tiến hành hủy diệt đối tượng. Khắc họa trận pháp vào hư không, chỉ có tông sư cảnh giới mới làm được, nhưng vị này là thiên tài trận pháp sư, mà thiên tài thì hay đánh vỡ quy tắc. Cả một cái công hội đều cần năng lượng khổng lồ mới có thể tuần hoàn vận chuyển, nên vị hóa thần kỳ trận pháp sư này kiến thiết thêm nhiều tòa hấp linh trận pháp to nhỏ khác nhau phân bố khắp công hội, nên linh khí không thiếu thốn, ở trong công hội thì tốc độ tu luyện hơn hẳn các chỗ khác. Đưa tinh thần lực vào lệnh bài, lập tức nhiều tin tức tràn vào trong đầu hắn, một lát sau hắn liền hoàn toàn hiểu rõ cách sử dụng lệnh bài. Thật không tệ, không uổng công ta tốn tinh huyết phục sinh hắn. Đây là khởi đầu mới, đây là căn cơ của ta. Diệt Sinh nhìn căn cứ của mình, ánh mắt đầy hy vọng, trong lòng sinh ra hùng tâm trang trí. Sáng hôm sau, khu vực thứ nhất, phía đông nghị sự điện. Đại điện phi thường bao la, coi như đồng thời dung nạp vạn người cũng sẽ không xuất hiện tình trạng chen chúc, bốn phía vách tường khảm đầy kim cương lấp lánh, mặt đất hoàn toàn lát bằng lưu ly, không biết từ cái gì lát thành mà thành, trên trần đại điện xuất hiện một quả cầu lửa nhỏ, chiếu sáng cả cung điện. Phía dưới đại điện, 1000 người chỉnh tề quỳ, do Thiên Sát cầm đầu. Trên đại điện có 9 tầng cầu thang nối tiếp dẫn đến cung chủ bảo tọa, Diệt Sinh bá khí ngồi trên đó, hai bên bảo tọa có hai cái trụ tay nắm làm bằng đầu lâu người, cái thảm dưới chân Diệt Sinh làm bằng da yêu hổ. Bất Hối thì đứng túi lưng ở bên, còn hai bên có 10 cái ghế, là 11 trưởng lão. Phía dưới nữa là 5 vị tượng sư. Ngày mai bắt đầu nhận nhiệm vụ, các đệ tử phổ thông tu vi chưa đủ không cần làm nhiệm vụ, tu luyện là chủ, còn ngoại môn cùng nội môn hai vị đệ tử, ngày mai ta tự có phân bố cho các ngươi nhiệm vụ. Diệt Sinh hờ hững nói. Vâng, mọi người cung kính đồng thanh đáp, biểu hiện bọn họ cung kính như vậy nghĩa là đã tu luyện cực lạc kinh. Hiện tại chúng ta thiếu chính là quân đội. Diệt Sinh phất tay, từ trong bảo khố kiếp trước ở trong đồng hồ cổ, lấy ra một hộp gỗ được trận pháp bao phủ, hắn mở hộp gỗ ra, nắm một nắm gạo thẻ xuống đất. Tinh minh, hiện. Diệt Sinh vừa dứt lời, một nhánh đội quân mặc chiến giáp màu vàng đen đột nhiên xuất hiện. Chiến giáp có một lớp vảy màu vàng kim bao phủ từ cổ tới bàn chân, đầu đội nón hình tròn có khắc đầu rồng trên đỉnh đầu, trước mặt nón cho hở một đường hình chữ thập để nhìn đường. Mỗi một quân binh đều mang binh khí là trường đao cất trong vỏ đao khắc thân rồng, uy phong lẫm liệt. Ngàn tên tinh binh tập hợp đứng một chỗ, khí thế vô cùng áp bách. 1000 tinh binh đồng loạt quỳ xuống, im lặng không nói một lời. Đây chính là khôi lỗi tinh binh, nắm giữ vàng thể cảnh lực lượng cùng thân thể, vàng thể là cảnh giới thể tu, tương đương với tích cốc cảnh tu sĩ. Cảnh giới tu luyện của thể tu chia làm, đồng chú cảnh 100 tầng, tương đương với luyện khí 100 tầng, về cơ bản trong cảnh giới này, thể tu mạnh hơn tiên tu một bậc, nhưng độ khó tu luyện hơn gấp 10 lần tiên tu. Thối thiết cảnh 9 tầng, lực lượng có thể sánh vai tương đương tu sĩ trúc cơ cảnh 9 tầng. Vàng chú cảnh 9 tầng, lực lượng có thể sánh vai tương đương tu sĩ tích cốc 9 tầng. Hoàng kim cảnh, tóc được luyện như hoàng kim, lực lượng có thể sánh vai tu sĩ tương đương kim đan 9 tầng. Thạch sơn cảnh, thịt như bàn thạch, lực lượng có thể chiến tu sĩ tương đương nguyên anh cảnh đỉnh phong. Kim cương cảnh, xương cứng như kim cương, lực lượng có thể đánh tu sĩ tương đương hóa thần đỉnh phong. Lưu ly cảnh, da như lưu ly, vạn tà bất xâm, lực lượng có thể đánh tu sĩ tương đương với phân thần đỉnh phong. Luyện huyết cảnh, lấy tinh huyết sinh vật có bản chất giống loài cao cấp hoặc tu vi cao luyện hóa thành huyết thống của mình, tinh huyết càng mạnh thì tiềm lực, chiến lực ngày sau càng lớn, cảnh giới này thì sánh vai độ kiếp cảnh tu sĩ. Phủ tạng cảnh, lấy ngũ hành năng lượng rèn luyện ngũ tạng cùng lục phủ, lực lượng nghiền ép phá toái cảnh. Luyện thân cảnh, cảnh giới này lấy lực lượng các ngôi sao trên vũ trụ rèn luyện đại não cùng trăm tỷ sợi thần kinh, lúc này thể tu đã rèn luyện sơ bộ thân thể, dùng thân thể ngao du tinh không, có tiền vốn theo đuổi đỉnh phong lực lượng. Đánh giết điệu tiên cảnh đơn giản. Trở lại câu chuyện, đều đứng lên đi. Tuy những khôi lỗi này đặt ở tầm mắt của hắn kiếp trước chỉ là sâu kiến, nhưng hắn vẫn cho là hữu dụng với kiếp sau nên đã sưu tầm lại để kiếp sau có chút tiền vốn bảo vệ. Những tên tinh binh này đều là khôi lỗi, nhưng được chế tạo khá tinh vi, chúng có thể đơn giản nghe mệnh lệnh chủ nhân và thực hành. Chương 27, trấn giáo song binh. Người đăng, Át Mã 11 Diệt Sinh an bài các tinh binh này vào diệt điện, còn 1000 người còn lại, mỗi người được Diệt Sinh phân phó Bất Hối cấp một cái hối đoái lệnh bài để đổi vật phẩm trong bảo khố của công hội, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ công hội giao cho, sẽ tương ứng nhận được điểm hối đoái. Một tòa cung điện làm bằng vàng khối lộng lẫy xa hoa chiếm diện tích hơn 100 mét, đây là thượng điện. Bên dưới cửa cung điện là một vị lão giả tóc bạc trắng xóa, có cái hàm răng hô, đang nhắm mắt ngủ gật trên ghế dựa, đây chính là thần kê nhất tộc được Diệt Sinh an bài làm trưởng lão thượng điện, tu vi phân thần trung kỳ. Dường như cảm ứng được có người tới, lão giả mở mắt ra, tinh quang trong con ngươi lóe lên, một luồng áp bách phô thiên cái địa đè ép linh hồn bọn họ, khiến ai nấy đều sợ hãi lùi bước, hai chân đều muốn quỳ xuống. Kê lão Diệt Sinh trầm trầm nói, nhìn như bình thường nhưng lại có một cái ma lực đáng sợ, đẩy lùi áp bách, cả ngàn người như vừa trải qua mấy tháng không ngủ, đều ngã lăn xuống đất, sợ hãi nhìn cây lão, chỉ có Thiên Sát Miễn Cương đứng thẳng, ánh mắt sát ý gắt gao nhìn cây lão, giống như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Còn cây lão cười mịn, không để ý ánh mắt thù hằn của Thiên Sát, túi gặp người, chắp tay cung kính nói, lao kê bái kiến cung chủ. Diệt Sinh thu hết biểu hiện của bọn nhóc này vào mắt, khá hài lòng phản ứng của bọn họ. Đây là Diệt Sinh an bài người để thị uy với nhóm đệ tử đầu tiên này. Dù bọn họ đã được tu luyện cực lạc kinh, nội tâm đã nghe lời hắn tuyệt đối, đã chạm vào thông vấn thụ bị lấy đi một phần linh hồn, đã bị khắc lạc ấn vào bổn nguyên linh hồn cùng thân thể, thì chú định cả đời không thể phản bội hắn. Nhưng nắm giữ cực lạc kinh, Diệt Sinh không thiếu người trung thành. Hắn cần là một đám người có tâm của cường giả, như vậy mới có thể đem tài nguyên của hắn phát huy hiệu quả 120%. Hắn muốn mỗi một tên đệ tử sau khi tốt nghiệp đều có thực lực một mình đảm đương một phía. Hắn muốn mượn tay của thần kê lọc ra người có cái tâm của cường giả, tách riêng người đó ra, trọng điểm bồi dưỡng, còn đám người không có tâm của cường giả, Diệt Sinh sẽ an bài bọn họ tìm được cái tâm ấy. Kê lão miễn lễ, đây là nhóm đệ tử đầu tiên đến xem thưởng điện tầng thứ nhất, muốn mở rộng tầm mắt. Diệt Sinh ôn hòa đáp. Kê trưởng lão mở miệng giải thích, chắc các ngươi chưa biết công dụng của lệnh bài, mỗi lần các ngươi hoàn thành một cái nhiệm vụ các ngươi gửi hình chiếu lập thể bằng chứng nộp lên cho ta, ta căn cứ vào đó để bơm điểm hối đoái cho các ngươi. Còn tác dụng của điểm hối đoái là để hối đoái tất cả vật phẩm trong thượng điện. Chỉ cần ngươi ấn nút on trên lệnh bài, vật xì gì lên, nói thứ ngươi cần là được, nếu ngươi cần công pháp, vũ khí, bí kỹ, bí thuật, huyết thống, v.v. chỉ cần có điểm hối đoái tương ứng, chỉ cần ngươi có lệnh bài trong tay, coi như ngươi ở tình cầu khác muốn hối đoái vật phẩm, bộ trưởng lão sẽ gửi hàng qua không gian truyền tống trong lệnh bài gửi đến cho các ngươi. Mọi người nghe vậy âm thầm khiếp sợ thủ đoạn này, dù sao bọn họ đến từ nơi khỉ ho có gãy làm gì từng thấy thủ đoạn như kinh nhân này. Tầng 1 dành cho đệ tử phổ thông cùng ngoại môn hối đoái, tầng 2 dành cho đệ tử nội môn cùng tinh anh, tầng 3 dành cho đệ tử thân truyền, tầng 4, tầng 5, tầng 6, tầng 7, tầng 8 dành cho các trưởng lão, tầng 9 dành cho người lập đại công với công hội được hối đoái. các ngươi đi tham quan tầng 1, còn Viên San San đệ tử nội môn đi tầng 2, còn Thiên Sát được đặc cách đi tầng 4, nửa tiếng sau quay lại đây. Kê lão phân phó nói.
Vâng trưởng lão.
Đám người hô to. Nửa tiếng sau, đám người khá tiếp nối đi ra, vẻ mặt ai nấy đều thòm thèm không thôi. Những món vật phẩm trong thượng điện khiến dân nhà quê như bọn họ được mở rộng tầm mắt, dù sao những vật phẩm ấy là do diệt sinh tàn sát chúng sinh phía Bắc vũ trụ cấp đoạt được, phải nói là kỳ chân bảo vật dị bảo vô số. Các ngươi giải tán về khu vực của mình nghỉ ngơi, ngày mai Thiên Sát, Viên San San tới gặp bổn cung. Diệt Sinh phất tay, đàng không bay đi, lưu lại câu nói vang vọng trong không trung. Diệt Sinh bay về trung ương đại điện, bay lên đỉnh cùng, từ trong đồng hồ cổ móc ra hai thanh vũ khí được bao phủ trong đống vải màu đen, được đánh rất nhiều cấm chế giam cầm phong quang của hai thanh vũ khí. Dựa theo hình dáng chính là một bả đao và một thanh kiếm, hắn ngâm hai thanh binh khí này trong hồ máu. Huyết Vũ Ma đao cùng Vô Cực Tà kiếm, hai thanh tuyệt thế binh khí siêu việt tiên binh bên trong Thương Thánh Đạo phủ, theo lời Thương Thánh nói thì hai thanh vũ khí này là Thái Hoàng Cổ Thần tìm được bên trong hư giới, là một thế giới bên trong lỗ đen, bên trong hai thanh vũ khí này tự thành không gian, có khí linh bên trong nhưng bị Tà Thiên Cổ Thần cùng Thiên Ma Cổ Thần phong ấn, cần vô số máu huyết mới tạm thời giải phóng cấm chế, để thần binh xuất thủ mà sát tất cả kẻ địch, máu tươi kích phát, nếu mà sát kẻ địch càng nhiều, hai thanh tà khí ma khí tự động hấp thu, giải phóng càng nhiều phong ấn, nếu có số lượng lớn máu tươi có thể kích hoạt trạng thái đỉnh phong của tà kiếm cùng ma đao, kích sát kẻ địch cổ thần cảnh đơn giản, có thể trọng thương cổ thần cảnh. Đây chính là binh khí trấn hội, vũ trụ này hiện tại cổ thần không ra thì không ai có thể chống lại nó. Diễn Sinh thầm nghĩ. Binh khí được phân theo các cấp bậc sau: Phá binh là các binh khí dưới địa tiên cảnh luyện chế. Địa binh là loại binh khí do địa tiên cảnh dùng địa tiên đạo quả tạo thành. Thiên binh là do thiên tiên cảnh dùng thiên tiên đạo quả luyện chế. Cự binh là binh khí do đại la tam cảnh dùng đại la đạo quả luyện chế. Thánh binh là binh khí do thánh cảnh dùng chí thánh đạo quả luyện chế. Thiên binh là do trường sinh cảnh đại năng luyện chế. Thần binh là do cổ thần cảnh luyện chế. Đạo binh là do thần đạo cảnh luyện chế. Mà thật ra thì luyện khí nhất mạch là do nhân tộc tạo ra nhằm chống lại các chủng tộc có thiên phú huyết mạch, nhưng ái hoang thay người đã đem luyện khí đạt tới thần binh lại là các đại chủng tộc chứ không phải nhân tộc. Để thử nghiệm một chút uy lực xem. Diệt Sinh thầm nghĩ, kích hoạt mỗi thanh nữa phần trăm uy lực. Diệt Sinh cho ma đao ma kiếm hấp thụ máu tươi, cấm chế giải phóng nữa phần trăm năng lượng. Tà kiếm ma đao rung lên vang vọng khắp cửu thiên, xé rách bầu trời u ám. Hai đạo đao mang kiếm mang chém đứt không gian, tạo thành không gian liệt phùng. Cũng đúng ngay lúc này, hai cỗ tà uy cùng ma uy phô thiên cái địa quét ngang tứ phương, ngoại trừ Diệt Sinh, tất cả tâm linh mọi người đều rung động, thấy được cảnh tượng phi thường khủng bố. Ma khí tà khí mạt sát tất cả thứ cản đường, ngoại trừ hủy diệt công hội, tất cả sinh vật, công trình kiến trúc đều bị hủy hoại. Sự hủy diệt lan tràn từ tâm công hội lan ra bán kính 10 km. Nhưng rất nhanh tất cả ma uy đều thu nhỏ phạm vi phá hoại lại, trong giây lát lại liền biến mất không thấy gì nữa. Xoẹt, hai thanh tà kiếm cùng ma đao lơ lửng trên không trung của trung ương đại điện, tỏa ra ngập trời hung uy, cuối cùng như mất đi năng lượng duy trì, liền trở nên ảm đạm vô quang, biến thành hai thanh binh khí tầm thường. Chương 28, chuyển dạo. Người đăng, Atma 11 vừa mới xảy ra chuyện gì? Ta vừa mới nhìn đến một thanh tà kiếm cùng ma đao tỏa ra dâm uy như muốn diệt sát tất cả. Ta có cảm giác núi non đại địa bị chúng hủy diệt, vô số sinh linh sẽ bị chúng hấp khô huyết nục, bạch cốt chất chồng như núi. Bên trong công hội, tâm linh bọn họ rung động không nhẹ khi nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ đấy, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng. Không tệ, ta hẳn nên đi tích lũy máu tươi càng nhiều, không thứ gì có thể hủy diệt công hội của ta. Diễn Sinh thầm nghĩ, tuy hai thanh thần binh đã ẩn mình nhưng hậu quả vẫn còn chưa tiêu tan, bầu trời vẫn còn lưu lại hai vết đao mang kiếm mang, không gian vẫn còn bị cắt ra vài vết thương, đến sáng hôm sau vẫn chưa tái tạo, nhưng việc này Diễn Sinh không hề quan tâm, hôm nay hắn muốn phân phó nhiệm vụ. Khẽ liếc nhìn Thiên Sát, do xét khí tức của hắn, âm thầm hài lòng gật đầu. Ba ngày, Thiên Sát đột phá ba cái tiểu cảnh giới, tuy là chỉ là đột phá ở cảnh giới đồng trú nhưng điều này cũng nói lên thể chất của hắn rất kinh người. Như bất hối, lấy phàm nhân thể chất tu luyện đến đồng trú 47 trọng khó khăn cỡ nào, chịu thống khổ giàn vật cỡ nào, phàm nhân thể chất được nữ hoa tạo từ đất sét nên tạp chất rất lớn, đi con đường luyện thể khó khăn nguy hiểm trọng chất. Lại ví dụ như thể chất của Diệt Sinh cũng là thể chất phàm nhân, luyện thể một mạch khó có thành tựu, nhưng hắn lại có huyết thống lai giữa thương thánh huyết thống cùng nhân loại huyết thống, sinh cơ bừng bừng, dù luyện thể có thống khổ hay nguy hiểm thế nào, huyết thống của hắn cũng tự lành vết thương, nên việc huyết sắt mang huyết thân Diệt Sinh cũng rất hâm mộ. Nhưng mà luyện thể một mạch mà kiếp trước ta sáng tạo chỉ dành cho sinh linh, nhân loại không có huyết thống cường đại cùng thân thể cường đại, lại có thể cùng các sinh linh mang thiên phú sánh vai, trong khi ta cùng huyết sắt đều mang trong mình huyết thống, thể chất cao quý đây không phải con đường chính đạo. Diệt Sinh lo nghĩ. Tiểu tử ngốc, luyện thể một mạch mà ngươi tạo ra cho nhân loại chỉ đến địa tiên cảnh là dừng bước, tu tiên một mạch mà thiên hoàng tiểu tử tạo ra cũng không thể sánh vai cùng các sinh linh chủng tộc cường đại. Chiến thiên đấu địa quyết ta chuyển cho ngươi là pháp quyết phù hợp với huyết mạch của chúng ta, thế nên ngươi chỉ cần tu luyện chăm chỉ pháp môn này thì thực lực của ngươi sẽ tăng lên một cách đáng sợ. Thương Thánh Đông Dương truyền âm chỉ giáo hắn. Còn về Thiên Sát tiểu tử, ta thấy thể chất của hắn mơ hồ giống bất tử chi thân của Kỳ Lân thần thú, mà trong Kỳ Lân chân truyền không phải vẫn giữ tên các loại cảnh giới của Kỳ Lân tộc sao? Diễn Sinh tỉnh ngộ, hóa ra lâu nay là hắn đi nhầm đường. Có lẽ luyện thể nhất mạch hẳn là để bất hối phát triển đi. Diễn Sinh thầm nghĩ. Thiên Sát nghe lệnh. Diễn Sinh quát to. Đệ tử lắng nghe. Thiên Sát quỳ một chân xuống, cúi thấp đầu cung kính nói. Bổn cung ban cho ngươi 10 tên tinh binh, hạ ngươi trong vòng nửa ngày hủy diệt hết tất cả thế lực tam lưu, nếu nhiệm vụ thất bại, không cần trở về nữa. Diễn Sinh hờ hững nói, nhưng tóc gáy sau đầu Thiên Sát dựng đứng lên, mơ hồ gặp nguy cơ sinh tử. Đệ tử rõ ràng. Thiên Sát trầm giọng nói. Nửa tiếng sau, Thiên Sát cùng 10 tên tinh binh không chút vết bẩn trở về quỳ xuống dưới chân Diệt Sinh, vẻ mặt ấp a đúng. "Chuyện gì?" nói. Diệt Sinh quá khẽ. Tất cả sinh linh ở biên tùy thành đều biến mất, giống như hai thanh binh khí của cung chủ đã diệt sát tất cả mọi thứ. Thiên Sát rụt rè đáp. Vẻ mặt Diệt Sinh đột nhiên trở nên đặc sắc, hắn không nghĩ ra trong lúc vô tình hắn đã hủy diệt sinh linh cả một tòa thành. Dù là tòa thành tu tiên hẻo lánh ở vùng sâu vùng xa, nhưng người ở trong này đều không dưới 10 bằng người, tích cốc cảnh ở quốc gia phàm nhân đều thuộc lao tổ, nhưng ở biên tùy thành lại không dưới 10 tôn, lại toàn bộ vẫn lạc. Hắn ta tự tay đi thu linh hồn, hơn 10 vạn linh hồn không phải là con số nhỏ. Diệt Sinh nghĩ tới đây, truyền mệnh lệnh khiến Bất Hối tu sửa lại tòa thành, còn hắn trước tiên chuyển phương hướng tu luyện cho Thiên Sát, sau đó mới đi thu thập linh hồn. Chương 29, thật sự muốn ngủ một giấc. Người đăng, Ác Mã 11. Diệt Sinh nhàn nhã tản bộ trên đường, giờ khắc này cả một biên tùy thành đều trở nên im lìm, không một tiếng chim hót, không có nói tiếng cười, không một chiếc bóng người, chỉ có cơn gió hưu hưu từ mấy tán cây thổi vào, giống như đang lạc vào miền đất chết. Hắn vừa đi vừa tiện tay thu thập linh hồn, ánh mắt hắn trầm ngâm như đang nghĩ điều gì. Kiếp trước lúc còn phạm nhân, ta với em gái thân là con riêng của gia chủ, nhưng mẹ chúng ta lại là một tỷ nữ, bị các bà vợ không có con trai chèn ép, tuy là con gia chủ nhưng chúng ta bị phân ly một góc xó gần bếp, mẹ vì bị các bà vợ ức hiếp đàn áp nên kiệt lực chịu chết, bỏ lại ta và em gái 6 tuổi. Diệt Sinh nhớ đến cảnh tượng ngày hai anh em tự tay đào hố chôn xác mẹ bên trong gò đất vắng vẻ, trời hoang vu tối, một đứa bé 7 tuổi mệt nhọc tay cầm chiếc sèn cao quá khổ, bắt đầu đã nhận ra sinh mệnh quá ngắn ngủi, tâm linh yếu ớt của hắn lúc đó đã nuôi mộng trường sinh bất tử. Mấy năm sau, chịu quá nhiều ức hiếp từ gia tộc, chịu đau đớn về vì hành hạ, chịu đói vì nhiều ngày có nô tài ngán đường không cho vào nhà bếp ăn cơm, và nhiều yếu tố khác khiến hắn lại nuôi mộng tu tiên. Sau khi bái sư Ma Tông, điều đầu tiên mà hắn làm chính là đổ diệt gia tộc, giết đi người cha mà trong lòng hắn người đấy không đáng một đồng. Diệt Sinh bước chân vào Ma Môn, rất nhanh đã trở thành thanh niên trí tôn trong bị diện, ngoài tư chất kinh thiên, thủ đoạn của hắn càng khiến nhiều thanh niên cùng thế hệ phải khiếp đảm run sợ. Tuy cuộc sống của hắn khiến nhiều sinh linh phải mong ước, nhưng có ai biết được trong lòng hắn lúc nào cũng cảm thấy gấp gáp, lúc nào cũng cảm giác thời gian không đủ để tu luyện, thần kinh của hắn lúc nào cũng căng cứng. Tại sao lại thế? Vì nhân loại là hạ đẳng trung cấp sinh linh, phàm nhân tuổi thọ chưa đầy 100 năm, có tu vi luyện khí thì sống đủ 100 năm, trúc cơ cảnh 200 năm tuổi thọ, chỉ bằng 1/5 tuổi thọ của các sinh vật hạ đẳng cao cấp cùng tu vi. Diệt Sinh chỉ hơn cùng thế hệ khác trong vị diện là tư chất, thân là tư chất cao, ở luyện khí kỳ hắn cảm ứng rất là nhiều đầu kinh mạch, khiến căn cơ tu đạo của hắn vững chắc, khi đột phá trúc cơ cảnh, hắn dùng hơn 10 mấy vạn đầu kinh mạch tạo thành một cái khí hải rất lớn, gọi là cực đẳng đạo cơ, chỉ xếp sau vô thượng đạo cơ của kiếp này, khiến linh lực trong khí hải hắn nhiều gấp nhiều lần người tư chất thấp hơn hắn, và nhờ số lượng linh lực nhiều như biển của hắn đủ để hắn ở trúc cơ. Cảnh dùng ra pháp thuật trung cấp, là cấp bậc phép thuật mà tích cốc cảnh mới đủ khả năng thi triển, đây là nguyên nhân khiến hắn luôn vô địch đầu mối. Chỉ có xây đạo cơ mới là điểm để đánh giá căn cơ người tu đạo. Do đạo cơ của hắn mạnh mẽ, cơ hồ ngang với cao cấp sinh linh trúc cơ đạo thể, cho nên thời gian để lấp đầy linh lực trong khí hải rất lâu, trong khi thọ mệnh ngắn ngủi, hắn luôn lúc nào cũng gặp áp lực rất lớn, dù đến tích cốc cảnh hay những cảnh giới về sau, hắn phải tốn thời gian rất lâu nữa, vì cảnh giới càng lên cao, muốn đột phá càng lâu, nếu đột phá nhanh mà không tích lũy rèn luyện căn cơ, dẫn đến căn cơ bất ổn, tu vi ngã xuống khi gặp chấn động mạnh là chuyện bình thường. Nếu không phải cơ may được xâm nhập Thương Thánh Đạo phủ, lấy được đồng hồ cổ, lĩnh ngộ thôn phệ bí điển, cướp đoạt tuổi thọ, có lẽ hắn đã không cố gắng đến khi đột phá địa tiên, mà đã ngã xuống vì chết giả. Kiếp này do hắn đã an bài con đường từ kiếp trước nên hắn mới cảm giác lòng nhẹ nhõm an tĩnh, với bất cảm giác thiếu thốn, gấp gáp. Có lẽ khi trường sinh, ta mới chân chính được nghỉ ngơi đi, thật sự muốn nằm xuống ngủ một chút. Diệt Sinh cười nhạt, lẩm bẩm. Chương 30, ta chỉ yêu chính mình. Người đăng, Ác Mã 11. Nhắm mắt cho tôi tìm một thoáng hương xưa, cho tôi về đường cũ, nên thơ cho tôi gặp người xưa, ước mơ hay chỉ là giấc mơ thôi, nghe tình đang chết trong tôi, cho lòng tiếc nuối xót thương suốt đời. Nhắm mắt ôi sao nửa hồn bỗng thương đau, ôi sao ngàn trùng mãi xa nhau, hay ta còn hẹn nhau kiếp nào, em ở đâu, em ở đâu, có chăng mưa sầu buồn đen mắt sâu. Diệt Sinh lẩm bẩm giai điệu được nghe từ một huynh đệ kiếp trước, hắn ta luôn mặc một bộ y phục trắng, cầm một bầu rượu và treo trên cổ một miếng ngọc bội màu xanh nhạt mà hắn giữ gìn như chân bảo. Người huynh đệ này lúc nào cũng nửa tỉnh nửa say, vui buồn thất thường, nhưng có tu vi không tệ, đặc biệt hắn múa kiếm rất giỏi, hay giết dị tộc bảo vệ nhân tộc nên được người dân phong hào là tiểu tiên kiếm quân. Thở thiếu thời cơ hàn, nơi sinh sống gặp chiến loạn phải di tán, rồi lạc mất nhau. Lúc chạy loạn hắn có cứu được một thiếu nữ xinh đẹp là tiểu thư của một thành trì nào đó, được một thiếu chủ của dị tộc yêu thích muốn bắt về làm nô, nhưng nàng không chịu, thiếu chủ dị tộc nổ hống đồ thành muốn bắt bằng được nàng, nhưng may mắn được gia đình yểm hộ bằng mạng sống nên còn sống sót, trên đường đi bị dị tộc thèm thuồng sắc đẹp nên truy sát, vì đám dị tộc ấy chỉ là tiểu yêu cấp thấp nên hắn dắt nàng chạy thoát, đêm cô nam quả nữ liền gạo nấu thành cơm, hắn dắt nàng vào nơi rừng sâu sinh sống để tránh khỏi chiến loạn. Cuộc sống cứ trôi qua êm đềm như thế mấy năm, nhưng vị thiếu chủ ấy vẫn sai người lùng bắt nàng cho bằng được, và mấy tiểu yêu trong rừng nơi hai người sinh sống âm thầm báo tin, vị thiếu chủ đó tìm đến, thấy nàng không còn trinh tiết nên dùng thủ đoạn khiến nàng không thể tự sát, sau khi hành sự xong bức nàng cho đám tiểu yêu lăng đủ, cuối cùng nàng chết vì kiệt sức, bọn chúng bức xác nàng lại, đến khi hắn đi săn trở về là lúc nàng đã chết, chỉ tìm thấy một khối ngọc bội. Sau này nhờ cơ duyên hắn được Diệt Sinh nhìn chúng tư chất và thu phục, chỉ dẫn tu luyện để hắn tự trả thù. Tuy thu phục làm chiến tướng, nhưng tiểu tiên kiếm quân vẫn nát rượu, về vấn đề này khiến Diệt Sinh bất mãn không thôi, hắn từng cười nhạo, đau khổ vì tình yêu. Tình yêu không bao giờ là mục đích sống mà người đàn ông theo đuổi, chỉ có đàn bà mới tôn sùng tình yêu. Là đàn ông, hãy làm những việc lớn hơn, theo đuổi những thứ lớn hơn. Như vô địch, bất tử, bất diệt, siêu thoát, chí tôn là những mục tiêu mà ngươi nên theo đuổi, Hải ạ. Sắc mặt Hải bình thản tu một ngụm rượu, ánh mắt hắn đục ngầu ngước lên nhìn phương trời xa xăm, rồi lại cúi đầu nâng niu sợi dây chuyền, cười nói, mỗi một sinh linh đều có mỗi hoàn cảnh, mỗi suy nghĩ khác nhau, có người dã tâm bừng bừng muốn thôn tín vũ trụ, có người chỉ muốn sống lâu trường sinh bất tử, có người chỉ muốn tiêu dao, nhưng cuộc đời ta khổ vì tình, và ta cam tâm tình nguyện tiếp tục đau khổ, vì sao ư? Vì ta cảm thấy thú vị thú vị. Diệt sinh nhăn mặt, khó hiểu hỏi. Cảm giác da diết khi nhớ về nàng, cảm giác vui vẻ khi nhớ về ký ức của hai đứa, cảm giác nhói tim khi nhớ về lúc nhìn thấy thi thể của nàng, ta cảm thấy thú vị. Hại ta ta cười đắc, ta chỉ thích cái cảm giác đó thôi, cho nên ta như thế. Còn về nàng, thời buổi chiến loạn này, đạo nghĩa đạo đức chỉ ràng buộc kẻ yếu, tình yêu ư? Trên cõi đời này, ta chỉ yêu chính mình. Hải bóp nát ngọc bội, cười lạnh lùng. Chương 31, kế hoạch mới. Người đăng, Át Mã 11. Sau khi thu thập đủ linh hồn, Diệt Sinh quay về công hội. Vừa về đến nơi, Diệt Sinh không đi nghỉ ngơi mà đi thẳng tới trung ương đại điện, triệu tập mọi người. Tại trung ương đại điện, Diệt Sinh khép hờ hai mắt trên ngai vàng, đợi đến khi tất cả đều đến đủ, Diệt Sinh mới mệt mỏi mở mắt ra. Dù sao thì trúc cơ cảnh vẫn nằm trong phàm loại, chưa tới cảnh giới không ngủ không nghỉ không ăn không uống vẫn sống như tích cốc cảnh, cộng thêm hấp càng nhiều tinh hoa của linh hồn, hấp thụ niệm lực từ các giáo đồ cung cấp liên tục, khiến linh hồn cùng tinh thần lực quá mức bành trướng, chưa kịp tiêu hóa, cho nên Diệt Sinh hay buồn ngủ. Tu vi linh hồn của hắn rất nhanh sắp chạm tới hồn sư cảnh giới, Diệt Sinh khá hài lòng với tốc độ này, hắn cảm thấy đây là dự cảm tốt về tương lai. Diệt Sinh liếc nhìn đám người, lạnh lạnh mở miệng nói, "Tà kiếm ma đao chính là thần binh trấn hội, giờ ngoài chúng ta ra, cả biên tùy thành đều bị nó tước đoạt sinh mệnh, mục tiêu của chúng ta cũng nên vươn dài ra rồi, ta muốn công hội phải trải dài khắp cả hành tinh này, ngoài bình thường tán tu ra, tất cả các thế lực đều phải bị thanh trừng nhằm đảm bảo sự độc đoán của công hội chúng ta, tuy nhiên, nếu các thế lực muốn phụ thuộc thì sẽ không diệt vong." Diệt Sinh ngừng lại một chút để mọi người tiêu hóa hết câu chuyện, mới tiếp tục nói, "Chắc hẳn các ngươi đã đi qua thông vấn cổ thụ của công hội chúng ta, cũng biết một chút huyền cơ của nó rồi nhỉ? Bên trong thông vấn cổ thụ có không gian, là liên kết với hủy diệt lệnh bài mà ta đã phân phát cho các ngươi, nếu các ngươi hành tẩu trên hành tinh này mà gặp nguy hiểm, hãy bóp nát lệnh bài, sẽ khởi động trận pháp truyền tống trong đó, đưa các ngươi trở về thông huyền giới, ngoài công hiệu đó ra." Thông vấn cổ thụ có bộ rễ rất dài, nó cắm xuống lòng đất, hấp thu địa khí, càng có tác dụng nghe ngóng tình báo, chỉ cần phạm vi mà nó mọc rễ, bất kỳ tiếng nói chuyện nào đều bị nó thu thập hết, chỉ cần các ngươi đưa thông tin cần tìm vào, nếu có thì nó sẽ hiện trong đầu các ngươi, rất có ích khi các ngươi ra ngoài làm nhiệm vụ. Và hơn cả, theo những gì ta tìm hiểu được từ thông vấn cổ thụ, hành tinh này tên gọi là Nữ Đế Tinh, do Nữ Đế Trần Huyền đánh lùi dị loại cho nhân loại sinh tồn, được phân làm Ngũ Châu Tứ Hải Hải Cực, phân biệt là Âu Châu, Phi Châu, A Châu, Mỹ Châu, Châu Việt, Tứ Hải là Bắc Băng Dương, Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Nam Bình Dương. Hai cực là Bắc Cực và Nam Cực, cực Bắc thì quá nóng, cực Nam thì âm hàn. Và nơi chúng ta ở là nằm ở một góc nhỏ ngoài rìa của Châu Việt, chỉ riêng Việt Châu đã tới gần chục ngàn tiểu quốc, mấy ngàn vương quốc, mấy trăm hoàng quốc, mấy chục đế quốc, một cái thánh thổ, và bốn châu còn lại đều sản sản số lượng thế lực như nhau, ở giữa là châu Á do Nữ Đế thần thổ thế lực quản hạt. Phải nói rằng thế lực rất rất nhiều, bước đệm đầu tiên ta lập ra cho công hội chúng ta chính là thôn tính chục ngàn tiểu quốc, nhưng trước tiên, Thiên Sát, ngươi dẫn các sư đệ cùng 100 tinh binh đi hủy diệt hết thảy các thế lực trong Việt quốc này, hạn 3 ngày phải hoàn thành, nếu thất bại, các ngươi có lẽ không cần trở về nữa, biết không? Diệt Sinh nghiêm lãnh nói. Đệ tử tuân lệnh. Thiên Sát quỳ gối xuống, hùng hồn đáp. Tốt lắm, đám tuổi trẻ các ngươi cứ thoải mái gây rối đi, việc gì để đám lao già đây lo. Diệt Sinh liếc qua đám trưởng lão, mỉm cười nói. Vâng. Thiên Sát quay người liền đi, kéo theo các đệ tử ngoại môn đều đi theo, chốc lát cả tòa đại điện chỉ còn các trưởng lão cùng Diệt Sinh. Chủ công, tại sao ngài không ra lệnh đám lao già chúng ta ra tay, diệt sát mấy chục ngàn tiểu quốc chỉ là cái chuyện nhỏ. Hình đường trưởng lão nghi hoặc hỏi, các trưởng lão khác tuy không hỏi nhưng ánh mắt đều tập trung vào Diệt Sinh. Diệt Sinh cười khẽ, nếu vậy thì đơn giản quá, ta muốn chơi mèo vờn chuột với nữ đế, em gái thân yêu của ta, các ngươi không cảm thấy thú vị sao? Cũng phải. Hình đường trưởng lão gật đầu, bọn họ đều biết nguyên do Diệt Sinh thủ em gái mình. Thôi các ngươi ra ngoài, bổn tọa muốn nghỉ ngơi một lát. Diệt Sinh phất tay, đuổi đi. Vâng. Đám người cung kính rời đi. Sau khi đám thuộc hạ rời đi, vẻ tươi cười trên khuôn mặt Diệt Sinh liền biến mất. Ha ha, em gái thân yêu, không ngờ ngươi lại bước tới cảnh giới kia trước ta thiên tiên cảnh sao? Diệt Sinh nỉ non. Chương 32, cập bến. Người đăng, Át Mã 11. Rìa biển Thái Bình Dương một buổi sáng tinh mơ. Thuyền đều chuẩn bị xong. Thiên Sát liếc các sư đệ muội, lạnh giọng hỏi. Thiên Sát mặc y phục Diệt Sinh đặc chế riêng cho hắn, một bộ y phục màu đỏ hồng, được thêu hoa văn xương người màu trắng, đằng sau lưng có hai chữ hủy diệt màu đỏ sẫm, đây là kiểu cách đặc chế của hủy diệt công hội mà Diệt Sinh sáng tạo. Thiên Sát đội một cái mặt nạ xương mặt người, yêu dị mà dữ tợn, khiến người nhìn vào cảm giác gáp bách phi thường lớn. Sư Minh, thuyền đã chuẩn bị hoàn tất, tùy thời có thể rời đi. Viên San San tiến đến bên cạnh hắn, nhẹ giọng nói, nàng là đệ tử nội môn, địa vị trong đám đệ tử lúc này chỉ đứng sau Thiên Sát, nàng nghiễm nhiên là sư tỷ, tính cách cẩn thận chu đáo, được Thiên Sát giao nhiệm vụ sắp xếp thuyền. Đi. Thế giới bên ngoài công hội mới là nơi thuộc về truyền kỳ của chúng ta. Thiên Sát phất tay. Đám đệ tử phân ra một con đường để Thiên Sát đi qua, biểu hiện ai nấy đều vô cùng kính sợ. Mấy ngày nay bọn họ ăn khổ với Thiên Sát khá nhiều, nên trở nên rất thành thật. Thiên Sát dẫn đầu đi trước, đám người lặng lẽ theo sau, chỉ trong một phút, họ đã tới bến tàu. Phía trước, nước biển đen như mực cầm ẩm quần quần đánh vào bờ, quét sạch cắt đá tứ phương. Một tòa thuyền lớn xa hoa dừng sát ở bên cạnh bến tàu. Trên trời sóng mây trắng xóa và dặm, ánh sáng yếu ớt từ mặt trời không đủ xuyên thủng tầng mây, nên không khí sáng sớm khá mát mẻ. Thiên Sát phất tay, ra hiệu bọn họ lên thuyền. Thiên Sát ngước mặt nhìn bầu trời bao la, tóc dài đen mượt tung bay trước gió, và áo phe phẩy lay động. Hắn thấy cảm giác hào hứng xuất hiện trong phổi nên hắn hít một hơi thật sâu rồi hét dài một tiếng vút ý ho u u u. Tiếng hét này phi thường mãnh liệt, như thiên quân vạn mã đang hành quân, ầm ầm quanh quẩn giữa thiên địa. Cử động này của Thiên Sát khiến mọi người xung quanh bị giật mình té ngã. Lão ca, có cần phải hét to như thế không? Sau khi hét xong, Thiên Sát khôi phục lại bình tĩnh, đi lên bên trên thuyền, dưới sự dẫn đường của tiểu nô, hắn đi tới một gian phòng xa hoa trong khoang thuyền. Ánh sáng trong căn phòng khá nhu hòa, không quá sáng cũng không quá tối, ở giữa căn phòng trưng bày một bộ ghế sofa mềm mại, trước sofa xếp một cái bàn gỗ quý hiếm tỏa hương thơm ngát. Từ bên trong có thể quan sát cảnh biển bên ngoài nhờ cửa sổ kính cường lực hình tròn. Đi xuống đi, không có việc gì đừng tới quấy rầy ta. Thiên Sát phân phó. Rõ. Hắn mở tủ rượu lấy một bình rượu vang đỏ cùng một cái ly đế cao, rót cho mình một ly, nghiêng chân, thoải mái dựa vào ở trên ghế salon, lấy bàn tay lắc vòng chiếc ly, tinh tế nhấm nháp rượu vang đỏ. Cùng phong gào thét, sóng biển dồn dập, chiếc thuyền xa hoa thong thả lao nhanh. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ cần 6 giờ liền có thể cập bến. Nhưng trên biển cả bao la thật sự có thể không có gì bất ngờ xảy ra sao? Đáp án là phủ định. Ngay tại thời khắc màn đêm buông xuống, đột nhiên toàn bộ thân thuyền chấn động, bị thứ gì đó cực lớn đụng phải. Chấn động quá bất ngờ, khiến tất cả mọi người đều té nhào trừ Thiên Sát. Gù. Lúc này, một tiếng gầm gừ phẫn nộ từ dưới mặt nước truyền vào trong tai tất cả mọi người. Bóng đêm đen như mực, đám người trên thuyền vội vàng từ phòng ngủ chạy ra. Không xong rồi sư minh, thuyền bị ba con cá mập tập kích. Trước cửa phòng Thiên Sát vang lên tiếng đập cửa dồn dập. Hoảng cái gì? Vài đầu xuất sinh mà thôi. Cửa bị mở ra, Thiên Sát âm trầm đi ra, hắn ghét nhất đang ngủ bị phá. Sư minh. Thiếu niên kêu cửa cúi đầu chào. Thiên Sát đi lên khoang thuyền, đi ra lan can, ở đây hiện giờ tụ tập đông đủ các đệ tử cùng người làm. VGM. Sư Minh, ba đầu cá mập trắng, cảnh giới yêu thú cấp 1 đỉnh phong, thuyền sắp chịu không được. Nhìn thấy Thiên Sát đã đến, đám người lớn tiếng kêu gọi. Thiên Sát đưa tầm mắt quan sát, hắn thấy nước biển sôi trào, sóng biển nổi loạn đánh vào thân thuyền, tình thế rất nguy cấp, bất cứ lúc nào thuyền cũng có thể sẽ lật đi, gót chân ai nấy đều đứng không vững. Đây là tình huống mà ba con cá mập trắng không có phát động công kích, nếu chúng nó phát động công kích, phá hủy lấy một chiếc thuyền dùng phàm phẩm vật liệu chế tạo, chỉ cần một kích liền có thể. Dù sao sức chiến đấu yêu thú cấp 1 đỉnh phong không thua kém gì thối thiết cảnh thể tu. Ánh mắt mọi người đều tập trung nhìn xuống Thiên Sát, hy vọng hắn đại phát thần uy, đánh chết ba đầu xuất sinh. Đêm, gió biển gào thét, đèn đuốc trên thuyền bị cuồng phong thổi qua một trận như muốn sắp dập tắt, những người kia đều dùng ánh mắt mong đợi nhìn Thiên Sát, bàn tay ai nấy đều nắm chặt, bọn hắn biết nếu như Thiên Sát thua trận thì e rằng bọn họ đều táng thân nơi biển sâu. Sâu kiến chính là sâu kiến. Thiên Sát nhìn ba con cá mập trắng, khinh rẻ lắc đầu. Giờ, lúc này ba con cá mập trắng từ dưới nước phóng lên, nếu như bị ba con cá mập tông trúng, cả con thuyền sẽ vỡ nát trong mấy mắt. Chấn huyết. Thiên Sát vừa dứt lời, chỉ thấy ba con cá mập trắng đang khí thế bay lên đột nhiên ngừng lại thân hình, máu từ mắt mũi trào ngực ra, chết không thể chết lại. Tất cả mọi người tận mắt thấy đều kinh hãi không thôi, ba con yêu thú cấp 1 chỉ đơn giản như thế bị huyết sắt giết chết, ánh mắt mọi người đều kính sợ nhìn hắn. Trở về phòng, Thiên Sát khá hài lòng về chiêu này, đây là hắn tự mày mò tìm tòi ra một môn tiên phú của huyết thể. Dường như trời sinh huyết thể có thể điều khiển máu huyết. Thiên Sát điều khiển mạch máu trong cơ thể ba con cá mập chạy ngược lên não, dồn ép não bộ khiến não chết. Hai con cá mập dù sống cũng trở thành cá thực vật. Hiện tại cảnh giới của hắn quá thấp, không thể tìm ra nhiều thứ hơn. Thời gian lung dung, một đêm liền qua. Thuyền lớn đã cập bờ, trời trong gió nhẹ, thời tiết cực kỳ tốt. Cách bờ biển ngàn dặm phía trong là một tòa lại một tòa dãy núi mang khí tức hoang sơ sừng sững giữa nhiều ngọn đồi cát. Bên trong dãy núi có cổ thụ che trời, cỏ dại rậm rạp, dị thú dị tộc tung hành, hung hiểm vô cùng. Nơi diệt sinh bọn họ sinh sống chỉ là phần rìa hòn đảo của Việt quốc, muốn đi đến Việt quốc phải băng qua một ngày hải trình mới có thể cập bến địa phận đất liền của Việt quốc. Mà muốn đi vào Việt quốc phải trải qua một chút địa phận hoang mạc Sahara. Hoang mạc Sahara trải dài từ bắc tới nam Việt Châu, nên có thể coi là hoang mạc lớn nhất hành tinh này, liền độ nguy hiểm cũng lớn nhất. Hoang mạc nguy hiểm vô cùng, có cường đại bộ tộc cần hiện, dị tộc bài yêu ẩn nút vô số, dù cho là một con muỗi cũng là sát thủ. Tuy đã được thuyền trưởng cung cấp bản đồ an toàn vượt qua hoang mạc, nhưng trong lòng người đều lo lắng không thôi. Vì hoang mạc Sahara mang đậm sát thái truyền kỳ. Trên nữ đế tinh, ngoài nhân tộc là chủ đạo, còn có nhiều tộc quần khác, vì dâm uy của nữ đế, bọn họ phải sinh hoạt những nơi khắc nghiệt trên tinh cầu, như cực bắc và cực nam, như hoang mạc Sahara, bốn đại biển sâu, hung danh rừng thẳm. SS. Đột nhiên một tiếng kêu xé màng nhị từ trên trời vang xuống, bóng tối che khuất chỗ bọn họ đậu thuyền, lập tức đám người ngẩng đầu lên, chỉ thấy hung cầm với thân hình che khuất bầu trời dương cánh bay ngang qua, mỗi lúc hung cầm vỗ cánh tạo nên cương phong sắc bén chém đứt nhiều hàng cổ thụ, khiến cổ thụ tồn tại không biết bao năm tháng phải sụp đổ, sau đó nó đâm thẳng lên biển mây, thổi bay mây mù mấy ngàn mét xung quanh, bay sâu vào hoang mạc. Cảnh tượng vừa rồi quá kinh khủng, khiến tất cả mọi người kinh sợ một hồi. Hy vọng sư minh có thể mang bọn ta đi qua hoang mạc. Trong lòng bọn họ âm thầm cầu nguyện. Chương 33 tham sống sợ chết, tử. Người đăng, Ác Ma 11 sư minh, chào buổi sáng. Thiên Sát vừa bù hực ra cửa phòng, mọi người thấy hắn thì rất cao hứng, nhao nhao hành lễ. Thiên Sát bước ra lan can, chắp hai tay sau lưng, ngắm nhìn dãy núi phía xa xa. Thời tiết sáng sủa, ánh nắng nhu hòa, sóng biển chậm chậm. gió biển rì rào. Sư minh, các sư đệ sợ hãi hoang mạc, đa số đều lựa chọn ở lại thuyền. Viên San San đứng sau lưng Thiên Sát, lên tiếng nói. Thiên Sát hờ hững nhìn bầu trời, ánh mắt biện lên từng tia sát khí lấp lóe. Một lúc sau hắn mở miệng, cũng tốt. Câu trả lời của Thiên Sát khiến nàng không thể không hỏi, ý sư minh là gì? Thiên Sát đưa bàn tay thành hình cây đao vung nhẹ trong không khí, ánh mắt bình tĩnh, nói, đi cùng ta xuyên qua hoang mạc, ta sẽ không trách tội, nếu không thì các ngươi không là thành viên của công hội nữa, đây là cùng chủ lệnh. Lời nói của Thiên Sát khiến trong lòng mọi người giật mình. Có người không nhịn được, mở miệng nói, Thiên Sát, cung chủ thật sự muốn như vậy sao? Không có lựa chọn thứ ba. Thiên Sát lạnh lùng đáp, không có lựa chọn nào khác, ai có thể đi đến đích, ta cam đoan tương lai các ngươi tương lai tươi sáng. Mọi người lâm trầm mặc, có người nắm chặt nắm đấm, có người vẻ mặt do dự, có người sợ hãi, nhưng chưa có ai quyết định, vì cảnh tượng con hung cầm khi sang có thân hình che khuất bầu trời còn động lại trong ký ức của họ. À còn nữa, các ngươi phải tự mình đi đến đích, ta mang nhiệm vụ trong người không thể đi cùng các ngươi, sáng mai ai quyết định đi thì ra bờ tập trung điểm danh, giờ đội ngũ giải tán. Thiên Sát mở miệng, xoay người liền đi. Sư Minh không dẫn bọn ta đi cùng, để chính chúng ta đi qua hoang mạc. Đây không phải muốn chúng ta chịu chết sao? Đúng vậy, cảnh tượng của con hung cầm khi sáng ta còn rõ mồn một trước mắt ta. Những tu sĩ ga mở như chúng ta làm sao có thể bù vượt qua, đúng không? Chúng ta đi cầu xin sư minh đi. Không có ích lợi gì. Công hội không nuôi phế vật, không muốn vượt qua hoang mạc, thì lưu lại tự sinh tự diệt. Tiêu Chiến, linh căn trung phẩm thiên tài đứng dậy quát. Nói xong hắn liền bỏ về phòng. Mẹ nó, trước sau đều là chết, còn không bằng liều mạng vì tiền đồ tương lai. Hay lắm, tha vì mục tiêu mà chết thì còn hơn sống cũng mất ức, chết sớm thì sớm siêu sinh. Tính toán một phen được cũng mất, rất nhiều người đều làm ra quyết định liều mạng vì tương lai tươi sáng. Sáng ngày thứ hai tàu cập bến, tụ tập 70 người trên bãi biển, những người này đều là nguyện ý liều mạng vì tiền đồ. Các ngươi đều quyết định kỹ càng rồi. Thiên Sát mặc một bộ y phục nhuộm đỏ màu máu pha lẫn hoa văn đen, đeo mặt nạ đầu lâu, mái tóc đen bồng bềnh bay nhẹ. Sư minh, chúng ta quyết định kỹ càng. 70 người cùng đồng thanh lên tiếng. Thiên Sát gật đầu, giọng nói mang vẻ không hề bận tâm đến 30 người ở lại, vậy thì đi thôi. Nhớ kỹ một câu, không có gì đáng sợ. Không phải là chết sao? Cương giả đều là trưởng thành từ cảnh kề cận cái chết. Hy vọng còn có thể nhìn thấy cung chủ cùng sư minh, đi theo cung chủ điên đảo phong vân. 70 người giống lớn một tiếng, bóng lưng kiên định, đạp từng bước chân lên cồn cắt nóng bỏng mà đi. Sau đó không lâu, thân ảnh bọn hắn toàn bộ biến mất trong mắt Thiên Sát, bọn họ đã bước vào phạm vi hoang mạc. Người tham sống sợ chết, không có tư cách sống trên thế giới này. Thiên Sát biết miệng, khẽ nói. Sau đó chỉ thấy thân ảnh hắn biến mất tại nơi này. A sư minh, không, đừng có giết chúng ta. Không muốn, ta không muốn chết, sư minh, ngài đừng có giết chúng ta đồng ý vào hoang mạc. A ta hận. Thiên Sát lên thuyền đại khai sát giới, liền chỉ 6-7 giây tiếng la hét liền yên tĩnh lại, liền thi thể cũng không còn, toàn bộ hóa thành chất dinh dưỡng của Thiên Sát. Liền các phục vụ viên đều toàn giết, sau khi giết xong, Thiên Sát lấy nhẫn chữ vật thu con thuyền bảo, liếm mép, ánh mắt chớp động, đặt cắt phi hành tiến vào sâu trong hoang mạc.